Lúc này, ba cái Diệp gia tử đệ đều cầm quyền, mặc dù ngồi, nhưng đều nhìn qua nơi xa. Diệp Thắng càng là bất chi bất giác, liền nắm đến quạt xếp đứt mất. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, trong phủ từ quản sự vội vàng tiến đến, một mặt vui mừng, hướng bình đài dập đầu nói, chúc mừng Diệp Thanh, Thanh công tử cao trung bình thọ huyện 19 tên đồng sinh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại ngây người, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài, cùng phía dưới các tròi hóng mắt người, đều lặng ngắt như tờ, cả gốc châm đều nghe thấy. Tào Hộ Phiến trong lòng vừa kinh, ánh mắt quét qua, liền thấy Diệp Tử Phàm sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng trong nháy mắt, lại khôi phục bình thường thần thái, trong nội tâm âm thầm bội phục. 19 tên, tốt lạc hậu, một cái thanh thúy giọng nữ nói, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tào Bạch Tĩnh thấy đám người chú mục, tranh thủ thời gian lấy phiến che mặt, cảm thấy lớn xấu hổ. Diệp Tử Phàm lúc này đã bình tĩnh trở lại, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đứng ra, các vị, đây là trong tộc một chuyện mừng lớn, chính là mỗi giới, chúng ta Diệp gia đều có người có thể trúng bảng, chúng ta Diệp gia mới lấy phát triển, hiện tại là đồng sinh, ngày sau có thể cùng ta đồng vị, thậm chí chúng phải cử nhân, chúng phải tiến sĩ. Ta sẽ lập tức đi báo cáo tộc trưởng, thời gian không còn sớm, mời các vị đều nhập yến. Nói, chắp tay một cái, quay người rời đi. Tộc nhân được kết quả, có bất mãn, có hâm mộ, có ôm hận, bất quá càng nhiều vẫn là vui mừng, bất kể như thế nào, có tộc nhân chúng đồng sinh, đôi này trong tộc lại là một lần nho nhỏ tiến bộ. Diệp Thắng không cam lòng động dưới, không chịu rời ghế, lắp bắp nói, canh giờ còn chưa tới, ta còn muốn đợi thêm. Áo xanh nha hoàn thẹn thùng một tay che mặt, một tay nắm kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng thúc giục, đừng nói nữa thiếu gia, nếu ngươi không đi liền muốn ăn lão gia một trận tốt đánh. Đã thấy Diệp Thanh ngồi không nhúc nhích, biến thành tượng bùn, mọi người lúc này đều sẽ tâm cười một tiếng, cũng không thúc giục, trong tộc đều biết Diệp Thanh lịch trình, phụ mẫu mất sớm, nhận vắng vẻ, chỉ có một cái nha hoàn làm bạn, gần nhất còn có không ít mâu thuẫn, nhưng lúc này, theo cái này chúng đồng tử, đều hết thể tan thành mây khói. Tất cả mọi người lưu cho hắn lắng lại tâm tình thời gian. A, Tào Tử Tĩnh nhận lấy phụ thân ánh mắt, có chút không cam lòng không muốn đứng dậy, đi vài bước, còn gọi lấy, Thanh tử, đừng quên Trung Thu tới chơi, đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta thơ, đều trì hoãn nửa năm, lại kéo dài thêm liền kéo thành đổ cưới. Nha đầu nói bậy bạ gì đó. Tào Hộ Phiến lảo đảo một cái, trên trán gân xanh nhảy lên, mới phải nâng tay háo che mặt, thẳng tắp lôi kéo nữ nhi này làm được nhanh hơn. Diệp Thanh bất đắc dĩ che trán, con ngươi lại tại giữa ngón tay có chút meo lại, nhìn lấy thiếu nữ phía sau uy hiếp thủ thế, cười khổ nhỏ giọng nói, đa tạ, ta sẽ phó ước. Hỗ trợ là có đại giới, không tâm cơ cũng không có nghĩa là có thể xem nhẹ, ai cũng không phải đồ ngốc à. Về phần báo tin vui người, tự có tộc nhân đuổi, quản sự còn cố ý tới, nói, chúc mừng Thanh công tử, còn xin Thanh công tử tán tiền. Nói, liền lại nghe được một trận tiếng chiêng, bất quá đây là người một nhà, chọn dòng dã mấy gánh tiền tới, đều là vàng óng loe ánh sáng. Diệp Thanh đành phải tiến lên, đầu tiên là một lượng bạc một người, cho trong huyện tới báo tin vui đội, tiếp theo, trong phủ hạ nhân cũng tới đòi hỏi tiền mừng, mọi người vây quanh ồn ào, đều là cười rạng rỡ, Thanh công tử, khánh hỉ. Phảng phất trước đó, căn bản không có Ngô Thiết tử, căn bản không có liên hợp lại xa lánh Diệp Thanh sự tình, Diệp Thanh cũng cười, mỗi người đi lên, liền bắt một nắm lớn đồng tiền, từng cái phát xuống dưới. Nhận được tin tức, vội vàng chạy tới Thiên Thiên, vốn muốn chạy tới, thấy tình huống này, lại không biết làm sao, trốn đến một góc bên trên, dựa vào tường nhìn lấy. Nhìn một chút, nước mắt liền rũ xuống, 5 năm qua lòng chua xót, lập tức đều theo nước mắt tung tóe đi ra, trong nội tâm nàng lại phải ý, lại là hủy khuất, chỉ là nhìn phía xa, lão gia, phu nhân, các ngươi nhìn thấy không? Thanh công tử có tiền đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 21, Lục Dương đổ giải. Cuối cùng một trận pháo liền vang, rốt cục tiệc tối kết thúc, Diệp Thanh có thể cáo từ mà ra. Đừng nói là đại yến, liền là Diệp Thanh sân nhỏ cũng bày 20 bàn, cười rạng rỡ ra sinh tử dựa theo tư cách, từng cái tiến lên ăn mừng, còn có rất nhiều người không có chỗ ngồi, đành phải đứng đấy. Bất quá lại không lo không có thức ăn cung ứng, bởi vì tộc chủ bên trong không cần đi chào hỏi, liền cách mỗi nửa canh giờ, đem hộp cơm nước chảy đưa tới. Ăn mừng Thanh công tử trúng bảng đồng sinh. Ai nha, Thiên Thiên cô nương xem xét liền là có phúc, theo đúng người, rốt cục hết khổ tới. Nếu như vậy, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, mãi cho đến đêm khuya, mới dần dần tan đi, đợi Diệp Thanh khi trở về, liền thấy chật vật bàn rượu. Thanh công tử. Ngay cả Phạm quản sự nương tử Phạm Hồ Thị, mang theo tơ bạc búi tóc đều đang làm việc, đằng sau đi theo một đoàn nàng dâu, nha hoàn, rửa chén rửa cốc rửa ly rửa đũa, thấy Diệp Thanh đều đứng dậy thi lễ. Gia sinh tử bên trong cũng có địa vị cao thấp, đây đều là có thân phận có địa vị gia sinh tử, hôm nay đều tới. Diệp Thanh nói, sao dám các vị tự mình vất vả. Phạm Hồ Thị cười, Thanh công tử quá khách khí, đây là chúng ta bản phận. Đêm đã khuya, Thanh công tử cùng Thiên Thiên cô nương đều nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta. Xem xét, Thiên Thiên hoàn toàn chính xác uống nhiều rượu, tràn đầy ửng đỏ, ngay cả cổ đều đỏ thấu, Diệp Thanh liền nửa đỡ nửa ôm, đưa nàng đưa đến trong phòng đi. Đây là thiếu gia nói khen thưởng a. Thiếu gia về sau chúng tú tài, cử nhân, tiến sĩ. Thiên Thiên chỗ nào hướng đến hạ đâu. Thiên Thiên hai mắt mê ly, trong lúc say còn có chút lý trí, nghĩ lại là vấn đề này. Diệp Thanh hắng giọng, tú tài có tú tài độ lượng, cử nhân cùng tiến sĩ càng lớn hơn, nếu là làm nhân thần đỉnh phong tể tướng, liền có trong bụng có thể chống thuyền thuyết pháp, cho nên, ngươi muốn rèn luyện nhắm rượu lượng mới là. Tể tướng là nhân thần đỉnh phong, danh xưng trong bụng có thể chống thuyền, nhân quân kém nhất cũng là biển hồ chi lượng đi. Ân, rèn luyện tử lượng, Thiên Thiên trong bụng có thể chống thuyền. Nói, Thiên Thiên đầu tựa vào trên giường, da thịt mặt hồng hào, phi hà nhiễm lên bên hai, trong miệng thì thào nhớ kỹ, muốn rèn luyện tử lượng. Diệp Thanh im lặng, ngưng nhìn một lát, con ngươi sâu ù, đem thiếu nữ này trừ bỏ châm gài tóc, vỡ giày, bên ngoài váy, quét mắt nàng, cuối cùng đắp chăn, yên lặng ra gian phòng kia. Đêm dần khuya, bên ngoài rửa chén âm thanh cũng dần dần dừng lại, ẩn ẩn có đi xa thanh âm, Diệp Thanh cũng không đốt đèn, ngồi, nhất thời rơi vào trầm tư. Một lát, mới đưa ngọn đèn thắp sáng, cái này phát ra u ám ánh sáng, lộ ra có chút dày đặc người, bất quá đối với Diệp Thanh tới nói, đã dư xài. Giải khai trên bàn lụa đỏ, hiện ra tới, là hai cái áo trắng. Mặc dù năm đức lưu chuyển, nhưng đây là nhằm vào hoàng tộc, toàn bộ triều đình luân hồi, noi theo mấy chục vạn năm, có 2000 triều, lại rất có nghề đại thể quy phạm chế độ. Quan bào là trọn vẹn, có bào, dày, quan, đái, bội, mà đồng sinh là áo trắng, tú tài là màu hồng, cử nhân là đỏ thẫm, bất quá không có quan đái, biểu thị còn không phải chính thức quan viên. Sờ lên quần áo, còn có hai tấm văn khế, từng dãy chữ màu đen bên trên lại in kim ấn. Một tấm là chứng minh hắn đã là đồng sinh, thoát ly dân tịch mà tiến vào sĩ tịch, một tấm là quan phủ bàn cho 10 mẫu ruộng tốt. Chứ này, còn có một chồng ngân phiếu, mỗi tấm 10 lượng, đại thể là 300 lượng bạc, đây là trong tộc đối thi đậu đồng sinh khen thưởng. Diệp Thanh lại đến trước giường nhìn lại, Thiên Thiên đã ngủ say, chân quấn quýt lây chăn mền, quả thực tiết lộ không ít xuân quang. Diệp Thanh không có quá nhiều nghỉ ngơi, lấy ra một kiện quần áo, chính mình mặc vào, lại duỗi tay ra, một quyển xuất hiện trên tay, chính là Xuyên Lâm bút ký. Vị cách đã lấy được, muốn xác nhận một chút. Diệp Thanh thì thào nói, lật ra trang thứ ba, chỉ gặp trống không quyển trên mặt có tên người, Diệp Thanh. Lập tức nổi lên nhàn nhạt trong suốt gợn sóng, tên người hạ hiện ra một cái thủy mặc bóng người, chính là Diệp Thanh hình ảnh. Hình ảnh bên trên có màu trắng khí quang, có một chuyến đánh dấu, Đại Thái Bình cảnh năm thứ 11 tháng 9, Nam Thương quận Bình Thọ huyện, Bắc Mang Sơn chân núi phía Nam, Diệp Thanh chúng thủ đồng sinh, tiên đạo hậu pháp. Đồng sinh a. Diệp Thanh ánh mắt thẳng nhìn qua, trong nội tâm tâm tư lan lộn. Không phải thế giới này người, không rõ ràng cái này đáng ngưỡng mộ, phương thiên địa này pháp cấm xâm nghiêm, ngoại trừ đồng sinh gần như không tu pháp chỗ trống, kiếp trước chính mình bình đại khí vận, không có thi đồng sinh cũng tu không được bất luận cái gì pháp. Đương nhiên, cũng có thể đầu nhập vào tiên môn, lại nói thượng cổ lưu truyền xuống đạo quan đạo cung, có nhất định tư chất người, nguyện vọng đầu nhập vào liền có thể thu hoạch được đạo tịch, Bình Thọ huyện bên trong liền có, cũng có thể tu hành đạo pháp, những đạo sĩ này tu hành ngũ hành đạo pháp, có thể hoành hành nhất thời, nhưng trên bản chất cùng công nhân kỹ thuật không khác. Lớn một chút môn phái, đồng sinh trở lên, vô vọng khoa cử, có thể đầu nhập vào, có thể tu đến chỗ sâu thông pháp, bồi trúc linh nhục căn cơ, ngày đêm tới nhuần rèn luyện, chỉ là đây là tiểu đạo, trên bản chất liền là triều đình thừa nhận tiểu quan, không vào đạo đỉnh chính thống, cái này trùng điệp kiếp nạn còn mà thôi, nhất làm cho người tuyệt vọng là gần như không tu thành chính quả khả năng. Mà bây giờ chủ lưu là, chỉ tu đại đạo, không tập pháp thuật, không luyện nội khí, thuần lấy tụng đọc tam kinh ngũ điển, tiến hành khoa cử, mặc dù không có lực lượng, nhưng lúc nào cũng ma luyện đạo tâm, hình thần song đủ, hồn phách không phải phàm nhân rồi, một khi thụ quan tích lũy khí vận, lại tu pháp thuật liền tiến triển cực nhanh, trong đó cao cấp nhất, còn có trường sinh chi vọng. Thường nói, duy nước chỗ dưới, duy thổ thâm tàng, trường sinh cửu thị còn cần chân tàng. Diệp Thanh sờ lấy cuốn lên chân dung, màu trắng vị cách lóe sáng lấy, có lúc này nghiên cứu căn cơ, liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Diệp Thanh bỏ qua chân dung, lật đến đằng sau một tờ, mấy cái chữ truyện thình lình đang nhìn, Lục Dương đổ giải. Nhìn xuống phía dưới lấy, nguyên bản trống không giao diện, lập tức hiện hiện một thiên văn tự, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chữ chữ quang minh, cẩn thận định tinh tìm xem, thấy tổng cộng có 18 đồ, cái này đồ bên trong đều có một thức người bảy biện động tác. Mới vừa vào mắt, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, hai đều oanh minh, vội vàng vững vàng, đóng hai mắt, hơi lấy lại bình tĩnh, đột chỉ cảm thấy chính mình đối cái này 18 đồ phi thường lý giải, một thức đều xâm nhập trong lòng, cả người đều thần thanh khí sảng, lập tức liền có chỗ hiểu rõ. Nguyên lai nhờ vào đó ước đến kiếp trước bản này đạo pháp. Diệp Thanh nghĩ tới đây, không khỏi lại hỉ, tinh tế nhớ lại bản này đạo pháp. Nguyên lai cái này lục dương đồ giải, là đương thời trên nhất phẩm đặt nền móng pháp một trong, trực tiếp cắm rễ ngũ sắc, đáng tiếc là, kiếp trước sớm đã đặt nền móng, mặc dù tinh tế trải nghiệm, phỏng đoán muôn ý, nhưng cũng không cách nào chân chính tu luyện, bây giờ lại có thể tay tu luyện. Diệp Thanh nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, lại ở trong lòng cấp bách, an định tâm thần đến, lời đầu tiên trong ngực lấy ra một tấm giấy mây, cái này giấy mây có thêu hoa văn, chỉ mở ra, liền cười lạnh một tiếng, đem nó vứt xuống trên bàn. Đây là quan phủ phát hạ đạo pháp, tại bữa tiệc thủ dưới, đây là dưỡng khí thiên, có mấy phó nhân thân đồ giải, một đoạn nguyên lý ra hiệu, biểu thị một loại đặc thù thổ nạp pháp. Bình tĩnh mà xem xét, bản này đạo pháp mặc dù thô thiển, lại cực chính tông, là thông qua hưu ích vận chuyển đến hoạt động động tạng phủ gốc rễ, chuyển hóa linh khí, cùng là chính tông. Thế nhưng là đại kiếp tiến đến, nhưng còn xa không bằng lục dương đồ giải đặc thù nhất chỗ, là điều hòa linh nhục hình thành lôi chấn. Chớ xem thường cái này không có ý nghĩa một chút lôi chấn, lại cùng sinh linh tiến hóa mọc răng đến nhấm nuốt đồ ăn, cái này nổi lên một lần chết xuất hiệu quả, tại thiên địa thai biến bên trong, nổi lên đại tác dụng. Mấu chốt nhất là, cái này tại lúc này, mặc dù còn cần vị cách mở ra, bản thân lại không cần vị cách. Đại kiếp trước, đồng sinh bạch khí, tú tài thuần bạch khí, cử nhân xích khí, tiến sĩ hoàng khí, đều là thụ thiên đình lũng đoạn khống chế mà hình thành vị cách, đạo môn khoa cử mới như thế cạnh tranh kịch liệt. Tới thiên địa đại kiếp lúc, trật tự băng liệt, vị cách bị thương nặng, mặc dù thẳng đến Diệp Thanh kiếp trước cho bụi lúc còn ương ngạnh tồn tại, đồng thời chiếm rất lớn một khối, nhưng rất rõ ràng kém xa trước kia, tự học dần dần trở thành chủ lưu. Nhưng này lúc tự học sẽ trễ, đại kiếp tiến đến trước ngắn ngủi mấy năm, ta nhất định phải san bằng cùng cái gọi là khí vận chi tử chênh lệch, lại có tiềm lực căn cơ, thực lực mới là trong loạn thế nói chuyện vô liếng, mới là lâm kiếp không bị nghiền ép hát chủ bài. Diệp Thanh tâm lý thả lỏng, liền bãi chính tư thái. Bước thứ nhất tư thế nhất định, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, tâm trí không minh, trong thai thậm chí hơi nghe dòng nước thanh âm, hết sức rõ ràng, mảnh hơi phân biệt, lại không có nghe thấy, biết là lần đầu dẫn đạo linh khí nhập thể chi tướng, cũng không phải là ý, tiếp tục tu hành. Sau một chốc, liền cảm thấy một sợi chân khí từ đan điển, chậm rãi thông qua thập nhị huyền quan, thẳng tới mệnh môn, lại thuận đi xuống đi, biết bước thứ nhất đã thành công. Hoàn thành bỏ đi mở mắt, lại lấy bút ký quan sát đồ hình, kết hợp khôi phục ký ức. Tinh tế quan sát, thấy 18 bức từng cái đều có liên quan, bay lặn động tĩnh, không một nói hùa. Chim thận trọng nghĩ đến, dựa theo trí nhớ kiếp trước, cái này một đồ học lên, không thể nhảy qua, thẳng đến 18 bức hoàn thành, một đồ so một đồ khó, nhưng chỉ cần tiến hành theo chất lượng, thời gian một lúc lâu, liền có thể tẩy luyện cốt tủy, tăng thêm đạo tính. Ta kiếp trước đã phỏng đoán khắc sâu, chỉ là khi đó căn cơ đã thành, không cách nào đổi đi, cho nên cũng vô dụng, hiện tại tất có thể một lần hoàn thành. Mà lại, dựa theo kiếp trước nhắc nhở, thuận đánh xong, lại nghịch đánh xong, cuối cùng lại thuận đánh một lần, mới có thể viên mãn, cái này nhỏ quyết khiếu, lại là bí mật bất truyền, có này có thể tăng thêm mấy thành. Nghĩ tới đây, liền không lại quan sát, chiếu vào đồ giải, từng cái luyện tập, mới luyện hai thước, liền cảm thấy ra có chút biến hóa, trong lòng không khỏi đại hỉ, liên tiếp mấy lần, tiếp theo luyện mấy thước, xuất hiện khó khăn. Có khó khăn, vào chỗ tinh tế phỏng đoán, liền vào ngộ cảnh, đem trệ chỗ xung phá, đến bình minh lúc. Trời tờ mờ sáng, 18 thức đều đã hoàn thành. Diệp Thanh dằn xuống tâm tình, thí chiếu đồ giải, đem 18 đồ giải từng cái đánh xong, đã cảm thấy khí cơ lưu hành, toàn thân đều là linh hoạt kỳ ảo. Lại điên đảo sai đưa, luyện thêm một lần, lần này lại cảm thấy huyết khí lan lột, toàn thân lửa nóng. Không dám ngừng nghỉ, lại thuận lại đánh một lần, lúc này mới xong công, mặc dù cảm giác còn không thể đem các thức dung hội quán thông, nhưng một ngày tu hành nhanh chóng, tại phía xa kiếp trước phía trên. Lúc này đến sáng sớm, ánh bình minh như lửa, mặt trời dần dần bay lên. Công tử, ngươi tại làm cái gì? Thiên Thiên lúc này rời giường, nhìn thấy hỏi. Hả, Thiên Thiên, đây là quan phủ phái hạ tâm pháp, ta thân thể yếu đuối, liền luyện tập chút. Diệp Thanh cũng không có truyền pháp ý tứ, coi như đến đại kiếp lúc, tự mình truyền pháp đều sẽ nhận trật tự phản vệ, thường thường có 10 phần 5 6 không chịu đựng được, huống chi hiện tại. Thiên Thiên, ngươi cùng trong tộc nói một chút, liền nói ta đóng cửa 3 ngày tĩnh tu. Vô sự không nên quấy rầy. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, từ từ nói lấy. Kiếp trước Diệp Thanh không muốn làm náo động, xưa nay điệu thấp. Cái này cũng không xem như chuyện xấu, chỉ là đại kiếp tiến đến, hết thảy quy tắc cũng không giống nhau, thời gian cấp bách, nhất định phải mọi chuyện tranh thủ. Theo kiếp trước nghe thấy, quan phủ truyền xuống đạo pháp, có thông minh người, 7 ngày liền có thể nhập môn. Diệp Thanh có kiếp trước tri thức, tu hành lại là lục dương độ giải, một đêm liền bước vào con đường, thiên thiên là phàm nhân, không biết, nhưng trong tộc đồng sinh tú tài xem xét đã biết. Đây cũng không phải là cao điệu, là yêu nghiệt, cho nên đóng cửa 3 ngày tinh tu, đến lúc đó 3 ngày vào được môn kính, mặc dù cực kỳ cao điệu, nhưng cũng không phải là yêu nghiệt, đối với về sau có chỗ tốt. Về phần bởi vậy sinh ra ảnh hưởng cùng hậu quả, nhưng cũng không lo được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 22, Khai Tuệ Kiến Khí. Lúc này cuối mùa thu mùa, gió bọc lấy cảm giác mát lướt qua, thổi đến người toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, một cỗ xe bò tại tuần tra lấy ruộng đồng, Diệp Tử Phàm an tọa ở bên trên, nhìn lấy những thứ này. Vào mắt liền là từng mảnh đồng ruộng, nhà tranh ngói xá lốm đa lốm đốm, cầu nhỏ nước chảy mặc xoa trong đó, còn có thể nhìn thấy bờ sông cỏ sườn núi bên trên có hoàng ngưu đang ăn cỏ, khói bếp chó sủa, tạo thành điển viên phong quang. Diệp Thắng ngồi ở Diệp Tử Phàm chung quanh, không rên một tiếng, cùng mấy ngày trước thần thái khác nhau rất lớn, mà Diệp Tử Phàm cũng không nói chuyện, phụ tử một mảnh trầm mặc. Xa xa đến nông trại, trang đầu Tôn Qua Điền đã liên tục không ngừng nên đón. Cùng lên đến. Diệp Tử Phàm vứt xuống câu này, liền đứng dậy mà đi, chạy tới bên trong, cái này nông trường có cái phòng khách nhỏ, thu thập vô cùng sạch sẽ, chính là cho chủ gia kiểm tra lúc dùng đến. Mà Diệp Thắng cúi đầu, liền đi theo. Đến bên trong, Diệp Tử Phàm đã khôi phục bình tĩnh, ngồi ở bàn trà về sau, có một cái thô làm nha hoàn liền lên trà, nhìn lấy Tôn Qua Điển tiến đến đi lễ, liền hấp miếng trà, nói thẳng lấy, ta bảo ngươi tiến đến, là hỏi hỏi Nam Ứ Hà khai hoang sự tình. Trong trang đến bây giờ còn không có báo lên khai hoang đồng ruộng, là cái gì duyên cớ? Tôn Qua Điển liền vội vàng nói lấy, lao ra, trong trang khẩn đồng ruộng đếm, là có, tổng cộng 654 mẫu, thế nhưng là nước sông lúc trướng lúc bại, mà lại mới khẩn ruộng, còn không có quen. Gieo xuống hoa màu, dáng dấp thưa thớt, hợp thành bản đều chưa hẳn đi ra, rất khó báo lên. Diệp Tử Phàm gặp Tôn Qua Điền khẩn trương, cười, tình huống này trong tộc cũng biết, cho nên lần này trong tộc phê hạ 10 đầu trâu, nông cụ một số, còn có 100 lượng bạc đốc xúc việc này. Tôn Qua Điền nghe, đại hỉ, lau mồ hôi, nói, trong tộc có chi này cầm, việc này liền có thể làm được, không tiêu 3 năm, cam đoan liền có thể thuộc địa, mỗi năm nộp lên đủ lương thực. Diệp Tử Phàm cười chỉ Tôn Qua Điền, nói, ngươi à, nghe xong thúc giục liền khổ mặt, nghe xong cấp phát liền cười mở nhan, khá lắm tiểu nhân cùng nhau. Ta vốn là lao gia gia sinh tử, liền là tiểu nhân. Tôn Qua Điền nói, khiến cho Diệp Tử Phàm cười to, khá lắm miệng lưỡi, không uổng công năm đó ta để ngươi đọc mấy năm sách. Cười sẽ, Diệp Tử Phàm che giấu tiếu dung, ngươi trông thấy Diệp Thắng hay chưa? Không chờ Tôn Qua Điền đáp lại, liền khoát tay áo, đối Diệp Thắng nói, Tôn Qua Điền rất có chỗ thích hợp, hắn trong trang 10 năm, ngoại trừ thượng thiên mưa hạn không có cách nào. Khác mỗi năm đều mẫu sinh bội thù, tự thân thanh liêm, càng không đạo tặc, cái này đáng quý, ngươi bây giờ muốn đi theo hắn học tập, quản xử lý cái này nông trường. Cái này Nam Ứ Hà khai hoang sự tình, liền từ ngươi đến trưởng quản, có thể đem cái này 654 mẫu quản xuống tới, quản dưới, ta liền có thể hướng trong tộc khoe thành tích, cho ngươi tăng đến tư ruộng. Diệp Thắng nghe, liền trầm thấp lên tiếng, ẩn giấu đi hoang khí, cái này thái độ làm cho Diệp Tử Phàm trong nội tâm thở dài, tuy biết vô dụng, còn là nói. Hy vọng ngươi có thể thông cảm ta làm phụ thân tâm, lấy thừa bù thiếu, làm ra thành tích đến, hiện tại ngươi phải đi. Diệp Thắng sắc mặt cho bụi đi ra ngoài. Vài ngày trước, hắn còn là trong tộc Thắng công tử, đọc sách luận thơ, rượu ngon nữ nhân, thật không thoải mái, nhưng trận này thi đồng tử kết quả vừa ra, lập tức rơi xuống bụi bặm. Đừng nói là người ngoài, liền là nhà mình phụ thân, cũng quát chi người đến, hô chi người đi, hiện tại liên hạ mặt việc cần làm đều không nghe được. Chẳng lẽ ta đường đường Thắng công tử? Về sau liền muốn cùng gà vịt dê bò làm bạn, đối mặt đất vàng hoa màu, làm cái nông phu hay sao? Bước ra cửa lúc, Diệp Thắng quyền nắm chặt, móng tay cắt vào trong thịt, ta thật sự là không cam tâm a. Tôn Qua Điền gặp Diệp Thắng lui ra ngoài, không người tươi cười nói, lão gia thuần chuyên dạy bảo, Thắng thiếu gia khẳng định sẽ ngầm hiểu, tiểu nhân cũng sẽ hết sức hỗ trợ, làm tốt việc này. Diệp Tử Phàm nghe cười khổ, nói, ngươi cũng không phải ngoại nhân, Thắng nhi luôn luôn cao ngạo, gọi hắn làm những này, sợ là rất không cam tâm. Thế nhưng là 3 lần khoa cử không trúng, tiền đồ đã hết, ta đã làm tốt nhất an bài, chỉ cần việc này hắn thuận lợi làm được, đến trong tộc luận công, vẽ cái 50 mẫu tư ruộng không thành vấn đề, về sau lại nhiều cho chút việc xấu, ta lại ủng hộ chút, làm cái 3-500 mẫu, cũng liền có thể an khang sống qua ngày. Nếu là không cam tâm, không chịu nghiêm túc làm việc, chỉ sợ ta người cha này đều giúp hắn không được, tốt, việc này không nói, nói liền tâm ghét. Diệp Tử Phàm đem chén trà trùng điệp vừa để xuống, ô ô thở ra một hơi. Chỉ ở trong phòng nhỏ trùng điệp bước chân đi thong thả. Tôn Qua Điền không nói gì, loại sự tình này, gia sinh tử gặp nhiều. Người có thể thi đậu, liền là người trên người, thi không trúng, đường ra duy nhất chính là cho trong tộc làm việc, lại nói Diệp Thắng việc này, bao nhiêu gia sinh tử muốn tranh đều không tranh được đâu. Diệp Tử Phàm bước chân đi thong thả dần dần chậm qua màu sắc, lại ngồi xuống uống trà, phảng phảng khí, nói, ta lần này đến, còn có sự kiện, liền là Diệp Thanh ruộng đồng. Diệp Thanh vốn có 100 mẫu, thế chân 10 mẫu, quan phủ lại cho 10 mẫu, ta biết những này ruộng, hiện tại đã phân vụn vặt lẻ thẻ, nhưng bây giờ khác biệt, ngươi an bài xuống, lấy 120 mẫu liền khối cả ruộng, bên trong chí ít nhất định phải có 30 mẫu thượng điển, nặng chế khế đất cho Thanh Nhi trong phòng đưa qua. Nguyệt Lệ Bạc sự tình, không liên quan gì đến ngươi, nhưng điển trang mỗi tháng rau quả, cùng thời gian trái cây, đều phải đưa một phần đi qua, chớ trì hoãn. Tôn Qua Điền nghe, đây vốn là phải có chi tử, mặc dù trong nội tâm hâm mộ, nhưng vẫn là đáp lời, vâng, lão gia, những lũ tiểu nhân này đều rõ ràng, ta tự mình đi làm, không có mảy may chỗ sơ suất. Diệp Tử Phàm nhìn một chút thời gian, đã gần đến giữa trưa, cái này Tôn Qua Điền thông minh, lập tức nói, sắp tới hoàng hôn, tiểu nhân lập tức đi phân phó phòng bếp, điền trang không có tốt tiến, nhưng giết mấy con gà vịt, làm tốt hơn canh hầu hạ lão gia cùng thiếu gia, vẫn có thể làm được, lão gia cũng có thể cùng thiếu gia nhiều lời chút lời nói. Diệp Tử Phàm nghe tâm động, nhưng vẫn là thở dài, mà thôi, muốn nói, mới nói, bây giờ nói cũng chỉ là lại nhải, ta cũng không cần, còn muốn chạy về đi làm việc đâu. Nói, Diệp Tử Phàm liền đứng dậy, đáp lấy xe bỏ mà đi, đến trong phủ không tính quá xa, đi tới một chỗ chút cao hành lang, đứng ở phía trên, có thể thấy rõ phía dưới sân nhỏ. Đây là một cái vương bức sân nhỏ, bằng tâm mà nói, sân nhỏ cũng không tệ lắm, có chính phòng ba gian, tả hữu xương phòng lại ba gian, liền là một mực không có tu sửa, lộ vẻ có chút cũ nát. Diệp phủ, trên thực tế liền là loại này lớn nhỏ sân nhỏ liên miên, phồn diễn sinh sống tạo thành hiện tại cách cục. Ba ngày, Diệp Thanh không có đi ra ngoài, có phần dẫn tới một ít chú mục. Cùng ngoại giới hương diễm suy đoán khác biệt, Diệp Tử Phàm là người từng trải, biết Diệp Thanh có thể là quen thuộc mới được đồng sinh vị cách, nghiên cứu đạo quyết, lấy giúp ích sau đó tu luyện, nghĩ, không có đi vào, chỉ là phân phó tả hữu, Thanh Nhi nếu là đi ra, gọi hắn đến tộc trong nội đường tới một lần. Vâng. Một người làm khoanh tay nói. Sân nhỏ phòng sách. Diệp Thanh nhắm mắt tu hành, chỉ cảm thấy sâu kín âm thầm, đây chính là thức hải một mảnh, chỉ có từng tia ánh sáng thấu dưới, chiếu sáng một khối nhỏ khu vực. Đây chính là tâm quang chiếu sáng thức hải, đây chính là minh. Người thức hải tĩnh mịch một mảnh, phi thường mênh mông, nhưng lại hư ảo, mà đọc thuộc lòng kinh điển, liền có thể mở ra quang minh, dù là chủ nhân cũng không biết. Cái này quang minh chỗ, mới là thức hải chân thực chi địa. Nếu có thể ngộ đạo, toàn bộ thức hải đều sẽ chiếu sáng. Lần nữa linh khí quán thâu, liền có thể tiến triển cực nhanh. Cái này tiên đạo hậu pháp con đường, lại cực kỳ tuyệt diệu. Diệp Thanh đã qua một lần, mặc dù cảm thụ được tối tăm mở mịt một mảnh, nhưng là không vội không khô, chỉ là thầm vận lòng dạ, tinh luyện chân ý. Không biết qua bao lâu, thần thức đột chấn động, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ thức hải trong một sát na dừng lại, hóa thành một mảnh yên lặng. Đây là một cái rất đáng sợ cảm thụ, nhưng Diệp Thanh không kinh hoàng chút nào, quả chỉ qua trong nháy mắt, một đạo quang minh nổ tung, lập tức chiếu sáng một mảnh khu vực. Diệp Thanh mở mắt ra, trong nháy mắt chỉ gặp lấy một dòng lũ lớn xuyên qua mà qua, đạo này dòng lũ ngưng tụ thành một mảnh, màu sắc là màu trắng, nhưng mang theo từng tia xích khí, hạch tâm lại là từ đường. Tại cái này mở tuệ trong nháy mắt, Diệp Thanh ánh mắt xuyên thấu từ đường, chỉ gặp ba cái thần vị có kim sắc linh quang tràn ngập, phun ra nuốt vào hương hỏa, đều có một cỗ uy nghiêm ý chí. Cảnh tượng này chỉ là trong tích tắc, đây hết thảy biến mất, nhìn thấy chỉ có gian phòng bên trong khí sắc. Chỉ gặp lấy tự thân trong phòng, chỉ có như không một tia bạch khí, còn muốn cẩn thận phân biệt nhìn, mà trên người lại không giống nhau, một tia bạch khí tụ tập mà đến, ở giữa còn có một chút hoàng khí. Cuối cùng kiến tuệ khai nhãn. Diệp Thanh cảm khái nghĩ đến, cẩn thận một phân biệt, liền rõ ràng, cái này bạch khí là đồng sinh vị cách cùng mình có tài nguyên biến thành. Mà cái này hoàng khí, lại là chén đồng biến thành, lúc này ánh mắt khác biệt, coi trọng chén đồng lúc, đã thấy lấy cái này cái chén kim quang quanh quẩn. Ẩn ẩn có thần bí phụ chú, mà tại trong chén cũng chỉ có một lớp mỏng manh kim sắc khí vận, cơ hồ thấy đáy. Chúng phải đồng sinh, quả là một lần tiêu hao hơn phân nửa, bất quá, còn là so ta hiện tại phải chịu nhiều hơn nhiều. Một chén này khí vận nhìn lấy nhỏ, nhưng tràn đầy một chén kim sắc khí vận, bù đắp được 15 chén màu đỏ khí vận, bù đắp được 200 chén màu trắng khí vận. Cùng hiện tại Diệp Thanh bản thân thu hẹp khí vận độ lượng, liền là vạc nước cùng rượu cổ chênh lệch. Nhưng pháp khí đã định cho, không cách nào tăng trưởng. Một ngày nào đó không chịu nổi sử dụng, chỉ có tăng lên mệnh cách khí lượng của mình mới là chính đạo. Địa cầu cùng kiếp trước kinh nghiệm đều nói cho hắn biết, khí vận cùng tiền tài, dừng lại cũng không có ý nghĩa, lưu chuyển sử dụng mới có lực lượng cùng giá trị. Đại thái luật pháp, lấy văn thủ sĩ, lấy khí lấy tự. Xuyên Lâm bút ký liền luận thuật qua khoa cử. Mới vào bảng, luận văn bất luận vận, nhân tài chí ít có thể làm việc, mà không phải chỉ sẽ hỏng việc. Đây là đầu thứ nhất danh giới cuối cùng, chỉ cần chân chính có lấy tài hoa, mệnh lại hỏng, triều đình cũng không tiếc khí vận gia trì. Mà kết thúc tuyển thứ tự, luận vận không luận văn, mặc dù một khi khí vận như biển, cũng chịu không được lãng phí, liền có đầu tư cùng hiệu quả và lợi ích suy tính. Diệp Thanh tự nghĩ, chính mình điểm ấy khí vận, nếu là nghĩ tới cuộc sống tạm bợ đã dư xài, nhưng muốn chúng phải tú tài cử nhân, đây quả thực là hạt cát trong sa mạc. Sau đó là thi quận, toàn quận bao năm qua tích lũy được đồng sinh, sợ có 2.000 số lượng, những này đều có gia tộc hết sức ủng hộ, có lẽ là người mệnh cách cao quý, hoặc là văn tài kinh tài tuyệt diễm. Chính mình tuy có tiên tri, nhưng bởi vì hai độ trùng sinh hao hết khí vận, muốn dựa vào mình bây giờ khí vận chúng tú tài chúng cử, đây quả thực là nói mê. Khó trách bao nhiêu nhân kiệt anh hùng, đều không thể không dựa vào trong tộc. Nhưng là Diệp tộc, là mình có thể dựa vào đại thụ. Diệp Thanh cười khổ, hắn tin tưởng, chính mình chúng đồng sinh, lại biểu hiện ra tài hoa, trong tộc là sẽ đại lực ủng hộ, nhưng Diệp tộc tại trong huyện xem như nhà giàu, tại quận bên trong chỉ có tam lưu, cái gọi là đại lực ủng hộ, lại có thể có bao nhiêu. Diệp tộc 40 năm mới ra cái cử nhân, cái này đã nói rõ tình huống. Diệp Thanh trầm mặc một lát, đem cái này lựa chọn, nhàn nhạt bung ra, muốn thành tựu đại vị, vẫn là phải chính mình tranh thủ. Đại đạo gian nan, vẫn cần mở đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, Thái Bình Hồ. Cùng làm một cỗ xe bò tại tuần tra lấy ruộng đồng, lần này đổi Diệp Thanh an tọa ở bên trên, nhìn lấy những này, mà trang đầu Tôn Qua Điền đã cố ý cùng đi. Xe bò ngừng. Tôn Qua Điền chỉ vào một mảnh đất nói, Thanh thiếu gia, ngươi nhìn, liên tiếp đến sông, tổng cộng 121 mẫu, trên đê còn có ruộng dừa, liên tiếp mương nước máy xay gió, ngài thấy thế nào? Diệp Thanh nghe, nhìn kỹ, quả thấy cái này 121 mẫu liên tiếp một mảnh, chỉnh chỉnh tề tề, một cái gồm nước xây ở sông miệng, không khỏi liên tục gật đầu, cười một tiếng, nói, rất tốt, mảnh đất này rất tốt, cụ thể trồng trọt là ai? Lại ai trông coi? Tôn Qua Điền gặp Diệp Thanh hớn hở. Hơi cảm thấy vui vẻ, cười, nguyện ý trồng cái này ruộng nhiều người chính là, cách sông gần, có mương nước, thu lương thực nhiều, cụ thể quản sự, tất nhiên là từ Thanh công tử chỉ định. Diệp Thanh nghe phun một ngụm khí, cười, ta cái này một phòng hiện tại liền một mình ta, thiên thiên là nữ nhân, không có khả năng tự mình trông coi, việc này ngươi liền giúp ta thu xếp, quản sự cũng từ ngươi chỉ định, thanh danh của ngươi tại trong tộc người nào không biết. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Đa tạ Thanh công tử tín nhiệm. Tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Tôn Qua Điền nghe, lộ ra tiếu dung, hắn trông coi 1.200 mẫu đất, cái này 120 mẫu không coi là nhiều, cũng không hề ít, chất béo không nói trước, cái này tín nhiệm cùng quyền lực vẫn là rất để hắn vui vẻ. Nói xong việc này, tất cả mọi người dễ dàng hơn, Diệp Thanh tùy ý tản bộ đi lấy, nhìn lấy, Tôn Qua Điền cũng cảm thấy bình thường, lần thứ nhất trông thấy chính mình tư ruộng, cũng nên nhìn nhiều sẽ. Diệp tộc là đại tộc liền có quy củ, đừng nói là tộc huynh đệ. Liền là thân huynh đệ đều có chính lệnh, Thanh công tử có thể tiến vào học, liền không đồng dạng, hiện tại mới là 15 tuổi, nếu có thể tại trong vòng 10 năm chung cái tú tài, sợ là trong tộc một bộ phận quyền hành đều phải cho quyền hắn trông coi. Mặc dù Tôn Qua Điền là Diệp tử phàm người, nhưng xét đến cùng là Diệp tộc gia sinh tử, thái độ ân cần chút liền có thể khiến cho tương lai chủ gia người cầm quyền hảo cảm, đây là một vốn bốn lời sự tình. Về phần Thắng công tử, nghĩ đến Tôn Qua Điền liền ngầm lắc đầu, hiện tại là một mặt tâm trầm. Lời nhắn nhủ việc xấu cũng không chú ý, suốt ngày khó chịu, còn say rượu, dạng này công tử nào có cái gì tiền đồ có thể nói nha. Đang nghĩ ngợi, liền thình lình nghe lấy Diệp Thanh nói, về phần trong ruộng thuế ruộng, trong tộc hiện tại là quy định bao nhiêu. Có thượng điền, trung điền, hạ điền phân chia, công tử nơi này 30 mẫu là thượng điền, thu tô 5 thành 5, khác đều là trung điền, thu 5 thành. Tôn Qua Điền cẩn thận nói, chủ điền một nửa tình huống phổ biến nhất, cũng là đại thái hướng pháp định thuê ruộng xuất. Nhưng trong thực tế từ có chủ 6 điền 4, thậm chí chủ 7 điền 3. Diệp gia xem như tương đối nhà phúc hậu, Diệp Thanh nghe không được gật đầu, lại là cười một tiếng, lại trầm tư chút, một lát nói, cái này thuế ruộng. Nghe lời này, Tôn Qua Điền không khỏi trong nội tâm một ô, sắc mặt cứng ngắc lại chút, hẳn là cái này Thành công tử muốn điều chỉnh thuế ruộng. Theo lý thuyết đây là điền chủ vốn có quyền, nhưng trên thực tế trong tộc ruộng là nối thành một mảnh, nâng cao toán khí mà sinh, điều thấp khác ruộng thấy thế nào? Cái này rất khó quản lý. Đang muốn khuyên mấy câu, lại nghe lấy Diệp Thanh nói, thuế ruộng sự tình, ta liền không điều, đây là trong tộc quy củ, nhưng ta có thể cho trong ruộng mua mấy đầu trâu cày, cụ thể một đầu trâu cày là bao nhiêu bạc. Hỏi nơi này, Diệp Thanh một chút nhìn đi lên, thấy sắc mặt, lại cười, ừm. Ngươi vừa rồi sẽ không cảm thấy ta trẻ tuổi nóng tính, muốn điều thuế ruộng. Tôn Qua Điền bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, hạ thấp thanh âm nói, là tiểu nhân vọng tưởng, Thanh công tử, một đầu trâu cày hiện tại giá thị trường 15 lượng bạc, nghe con 5 lượng bạc, công tử cái này 100 mẫu ruộng, có 2 cái trâu cày là được rồi. Vậy ta cho ngươi 30 lượng bạc, ngươi đem việc này làm được, nói xong, cái này trâu cày chỉ là cho dùng, không thể rơi mất mập, bị bệnh chết ta cũng không thuận. Cái này đương nhiên. Tôn Qua Điền chất đống cười, nghĩ thầm cái này thuê ruộng người liền cao hứng, bởi vì 5 năm ở, cần tá điền tự chuẩn bị gia súc kéo cày, nông cụ, hạt giống, phân bón. Một khi chủ gia cung cấp gia súc kéo cày, chủ gia thường thường hướng tá điền thu nhiều một thành trở lên, hiện tại ruộng thuê không thay đổi, cái này trên thực tế liền là giảm thuê. Lúc này đi đến đê sông bên trên, mặc dù lúc này cuối mùa thu, còn có thể trông thấy trên bờ sông khô hà, chắc hẳn tại mùa hè hẳn là dáng dấp yểu điệu, không khỏi tâm thần thanh thản, lúc này liền đứng đấy thưởng thức phong cảnh. Tuy là thưởng thức phong cảnh, thực là mở ra linh nhãn, chỉ gặp cái này một mảnh đất theo đại kế đã định, một tia không thể gặp bạch khí nhẹ nhàng tới, tụ tập trên người mình, so với trên thực tế giảm thuê trước hơi nhiều một chút. Mà lúc này đồng sinh vị cách, cũng ổn định, kết hợp lại nhìn xuống, không khỏi thầm than. Mặc dù bạch khí lúc nào cũng tại tăng trưởng tích xúc, nhưng chỉ dựa vào trong tộc, chỉ là một cái tú tài vị cách khí vận, sợ là thật muốn tích xúc 10 năm mới có thể, cái này cũng phù hợp thời đại này thái độ bình thường. Vị ti lúc thu hoạch khí vận, gian nan như vậy. Diệp Thanh nghĩ đến, liền không có hứng thú tiếp tục xem, ừm, chuyện kia cứ như vậy, ngươi cứ dựa theo chương này trình làm việc. Diệp Thanh lên xe bò, phân phó lấy, đi trong phủ tộc đường, ta muốn gặp Tam Thúc. Xe bò xa phu ưng thuận, liền thẳng đi tộc đường. Mới đi vào, thấy một cái quản sự, có 3 túm râu ria, vàng bạc ra mặt, cung kính thở dài. Nghe Diệp Thanh yêu cầu, liền nói, Thanh công tử ngồi tạm, chắc hẳn Tam lão gia chẳng mấy chốc sẽ gặp ngài. Diệp Thanh nghe, liền khoát tay nói, Tam thúc xử lý tộc sự tình, ta tất nhiên là chờ lấy. Bất quá mới uống hớp trà, liền có người tới nói, Thanh công tử, mời đến, Tam lão gia đã ở chờ. Diệp Thanh nghe, liền để xuống chén trà, đi vào, chỉ thấy lấy Diệp Tử Phàm cũng không ngẩng đầu lên. Tại phê lấy một cái, chỉ nói là lấy, ngươi xem qua ruộng rồi. Ngồi, có cái gì không hài lòng. Nhìn qua ruộng, trong tộc rất chiếu cố, đều là thượng điển cùng trung điển, còn gặp sông. Ngươi hài lòng liền tốt, nhưng đây là việc nhỏ, có tộc nhân người quản lý, ngươi không yên lòng có thể thường xuyên đi xem một chút, cũng không thể chậm trễ đạo nghiệp. Ta nghĩ ngươi qua ít ngày, liền đem đến tộc học lý đi, dạy một chút hài tử, đọc sách, bên trong tàng thư 3.000 quyển, là tăng trưởng học vấn địa điểm, chớ cô phụ hảo ý của ta. Nói, mới phê xong, nâng lên thủ đến, nhìn lấy Diệp Thanh, nhưng mới nhìn, đột là khẽ giật mình, con ngươi lộ ra kỳ quang, dường như không tin, vừa cẩn thận nhìn, ngươi vào được môn kính rồi. Vâng, được quan phủ ban thưởng đạo quyết, ta tinh tu 3 ngày, rốt cục vào được môn kính. Diệp Thanh biết hắn hỏi là cái gì, mỉm cười. Diệp Tử Phàm hít một hơi khí lạnh, đứng người lên bước đi thong thả mấy bước, mới thở bình thường tâm tình, sâu kín nói, 3 ngày nhập đạo, ta bản cảm thấy ngươi văn học tốt. Người cũng có chút khí khái, không muốn ngươi còn có bản lĩnh này, đúng, ngươi lần này tới, có chuyện gì? Diệp Thanh đứng dậy vái chào, nói, ta nghị xuân tới thi quận. Cái gì? Diệp Tử Phàm nghe, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi quét nhìn sang. Lúc này, trong phòng im ắng, Diệp Tử Phàm không có nhiều lời, chỉ là ho một tiếng, bước chân đi thong thả, một lát, mới trở lại đến hỏi, có phải hay không sớm chút? Hết thảy đồng sinh chúng, đều là ở nhà dưỡng khí đọc sách. Đến lần tiếp theo mới đi thi quận, chúng đồng sinh năm sau tháng 2 liền đi thi quận, hán hưu liền chúng. Mà lại ngươi đã là đồng sinh, rất nhiều chuyện cũng cần phải biết, vội vàng dự thi, đừng nói là chúng ta Diệp tộc, liền là quận bên trong đại tộc, cũng chưa chắc có thể chúng. Diệp Thanh nghe, biết cái này trên thực tế là đối, đầu tiên liền là tăng trưởng cùng chuyển hóa khí vận có một cái quá trình, tiếp theo bản thân văn tài cùng đạo nghiệp cũng muốn tăng thêm. Nhưng với hắn mà nói, bây giờ lại không thể có chút nào thư giãn. Có thể sớm 1 năm liền nhiều 1 năm chuẩn bị, lập tức nói, Tam thúc dạy bảo chính là. Chỉ là, chất tử lại có chút nắm chắc. Nói đến đây, Diệp Thanh ánh mắt ngưng trọng, giữa lông mày lại thần thái phong lưu, văn tài là giấu giếm không được. Tam thúc, ta đi trong huyện đã từng chuyên đọc kỳ trước tú tài văn tập, tự hiểu là đã không hạ 5 vị trí đầu, lần này liền là hướng trong tộc khẩn cầu. Ta cũng biết, trong tộc ủng hộ có hạ, không thể tiêu xài, ta cũng không nhiều mớn, thi quận tú tài bình thường chi tiêu. Còn cần trong tộc hết sức ủng hộ. Điều kiện khác, ta tất nhiên là trong đoạn thời gian này chính mình chuẩn bị. Nghe lời này, Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm đứa cháu này chừng nửa khắc, mới xanh mặt, ngươi chỉ là một cái đồng sinh, lại thế nào chuẩn bị? Thi quận, không chỉ là văn nghiệp, còn có đạo nghiệp, văn nghiệp vốn là tài đức, chất nhi ta tự giác không kém hơn người, đạo nghiệp, tam thúc tin hay không, ta có thể 3 ngày nhập đạo, đến sang 5 tháng 2 thi quận, đạo nghiệp của ta liền bù đắp được phổ thông tú tài trình độ. Còn có, ta qua ít ngày liền sẽ du học, kết giao quận bên trong, lan truyền thanh danh, tất có thu hoạch. Nghe lời này, Diệp Tử Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh, văn tài, đạo nghiệp, quận du lịch, những việc này, cái này Diệp Thanh làm sao biết? Thật chẳng lẽ là nhà mình huynh đệ trước khi chết dạy bảo. Nhưng khi đó Diệp Thanh cũng bất quá 10 tuổi, có thể có cái này lĩnh ngộ ghi ở trong lòng, đến lúc này chậm rãi mà nói. Mặc dù còn có chút chắc hẳn phải vậy, nhưng đã thấy khí khái cách cục, con trai như vậy, ta vì cái gì không có. Nghĩ tới đây, trong nội tâm một trận đau nhức, Diệp Tử Phàm ngồi xuống, thanh âm mang theo tối ách, trong tộc từng giờ từng phút tích xúc đều kiếm không dễ, trong miệng ngươi nói không sai, khả năng cam đoan. Không thể cam đoan. Nhưng là tam thúc ngài ngẫm lại, tiến sĩ dừng ở 48 tuổi, cử nhân dừng ở 36 tuổi, muốn chân chính đi vào việc học, nào có mấy lần trì hoãn. Không đáp lấy đại vận, nhất cổ tắc khí, chẳng lẽ liền đợi đến phí thời gian dần dần ra sao? Ta là muốn liều một lần, chẳng lẽ trong tộc liền không muốn sao? Lời này vừa rơi xuống, Diệp Tử Phàm sắc mặt biến hóa, suy nghĩ một lát, than thở, ngươi đã có bước vào thiên môn quyết tâm, trong tộc sao có thể cả ngươi? Ngươi đi xuống đi, ta sẽ cùng tộc trưởng nói. Diệp Thanh đứng dậy thật sâu vái chào, vâng, vậy ta liền cáo lui. Sau khi rời khỏi đây, về tới sân nhỏ, Diệp Thanh thần sắc lại ngược lại biến ngưng trọng, đừng nhìn tại Diệp Tử Phàm trước mặt khẳng khái, nhưng trong lòng lại cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Muốn một bước lên trời, sở cầu không phải số ít, Diệp tộc ủng hộ chỉ là cơ bản nhất. Cái kia như thế nào mưu cầu khí vận đâu? Kiếp trước bên trong gặp gỡ cơ duyên, lại có mấy cái là ta có thể lấy. Đang chìm tưởng nhớ lấy, liền thấy Thiên Thiên hoan hô tới, thiếu gia. Đại quản gia sai người đưa tới cá bạc, nghe nói vừa mới buổi sáng từ mặt phía Nam Thái Bình hồ lưới đi lên, tàu nhanh vận đến, rất mới mẻ đây. Diệp Thanh trong nội tâm linh quang lóe lên, đột mở to mắt, Thiên Thiên, ngươi mới vừa nói câu này lặp lại một lần nữa. Ách, tàu nhanh vận đến rất mới mẻ. Không phải, là trước một câu. Thiên Thiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút nghiêm túc trông lại, thiếu gia ngươi giảng trong chuyện xưa, nhân vật chính đều là dạng này đến trêu người, Thiên Thiên cũng không mắc lừa. Diệp Thanh có chút im lặng, nhìn lấy nàng, có loại tra tấn bức cung xúc động. Thiên Thiên cười một tiếng, con mắt cong thành nguyệt nha, tốt ta, không nói cười, là Thái Bình Hồ. Là Thái Bình Hồ. Diệp Thanh nắm lấy điểm ấy linh quang, trùng điệp gật đầu. Thái Bình Long Quân, thích nhất văn tài chi sĩ, hàng năm trung thu lúc, đều thân hóa thành hình người, tiến về ven hồ nghe nói sĩ tử ngâm thơ làm vui, bình luận thi văn. Đây vốn là chuyện thường, nhưng là có một lần, Long Quân tâm huyết dâng trào, cảm thấy dạng này còn không vừa lòng. Ngay tại trong hồ thủy tinh cung xếp đặt Long Quân Yến, mời văn sĩ hội yếu, kết quả trong chi nhớ, có người nhất cử đoạt giải nhất, văn danh thiên hạ, chuyển vì giai thoại. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ liền là năm nay. Thái Bình Hồ, Long Quân Yến. Trong lòng mưu tính rộng mở trong sáng, Diệp Thanh hưng phấn ôm lấy Thiên Thiên, cười ha ha lấy chuyển mấy vòng. Tại nội thất trong chăn không quan trọng, nhưng ở ban ngày trong viện, Thiên Thiên chợt cảm thấy đến lập tức rút đi khí lực, tiếng như mũi vằn, thiếu gia, thiếu gia. Diệp Thanh về tỉnh lại, cảm giác được trong ngực mềm mại, vội vàng nhìn xem bốn phía, thấy người hầu ánh mắt, ngượng ngùng ngùng, nói sang chuyện khác, vô sự, liền là để ngươi nhắc nhở một sự kiện, đồng sinh đã trúng, ta muốn đi Thái Bình Hồ du lãm một phen, vương lòng câu tứ, thuận tiện tránh đi hỗn loạn việc vặt vãnh. Thiên Thiên giả bộ làm không thèm để ý bộ dáng, ánh nắng chiều đỏ nhiễm lên thiếu nữ bên hai. Diệp Thanh thấy, trong lòng hơi động, nói, ngươi tất nhiên là cùng ta cùng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 24, lên mở. Khói sóng cuồn cuộn 800 dặm, nước xanh miểu miểu tiếp Thanh Thiên. Văn nhân khen ngợi cũng không khoa trương, mênh mông đại giang nước ra ấm miệng, hôn khắc hạp, một đường đến đó, đã là ngàn dặm ốc dã. Khắp nơi ruộng tốt, sinh dân sinh sôi, thủy đạo dày đặc, thương mậu phồn vinh, mới có cường thịnh cơ sở kinh tế đến ủng hộ văn sự hoa phong. Sáng sớm hôm đó, chủ tớ liền từ Diệp phủ lên đường, hành khách thuyền mà xuống, thuận nước sạch, tụ hợp vào nước sông. Sông này mặt nước rộng lớn, sóng nước lấp loáng, vãng lai đều là bùn trắng, trừ bỏ từng chiếc đáy bằng thương thuyền, không mệt trở sĩ tử cùng danh kỹ lâu thuyền, sao chúc không ngừng bên hai. Trăm tàu tranh lưu, ngàn buồm đua thuyền, vẽ thành một bức tranh. Diệp Thanh đứng một mình đầu thuyền, lặng lặng trầm tư. Thái Bình Hồ không phải tự nhiên hình thành, mà là đại kiếp di tích, nhớ năm đó, đạo quân tranh đoạt khí số, tam giáo cùng tồn tại tranh giành thế giới, trong lúc nhất thời, hào kiệt tụ tập, mỗi người dựa vào khí vận, các lên sát phạt. Nơi này chính là chiến trường, mà một vị đại thần vẫn lạc, oanh mở vỏ qua đất, liền tạo thành cái này vạn dặm hồ lớn. Lúc qua mấy chục vạn năm, tại Thái Bình Hồ tuần mặt, còn lưu lại rất nhiều đặc sắc phong tục thắng cảnh, coi như vào lúc này, trong hồ thậm chí còn có cổ thành di tích, Long Cung liền là dùng cái này xây lên. Tưởng tượng năm đó, vô số anh hùng lao vụt chiến trường, thật là nóng máu sôi trào, hận không thể dấn thân vào ở bên trong. Công tử, nhanh đến rồi hả? Thiên Thiên vịn cửa khoang, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mắt ngọc mày ngài, có loại khó mà miêu tả hàm xúc thú vị, hấp dẫn mạn thuyền bên trên không ít ánh mắt. Nhưng gặp Diệp Thanh một thân đồng sinh quần áo, những ánh mắt này lại nhao nhao tránh đi, gầy gò nho nhỏ chưa nảy nở, không tính là quá xuất sắc mỹ nhân, không cần thiết vì thế gây phiền toái. Diệp Thanh ánh mắt bước lui, mới đốc thúc lấy nói, đã nhanh đến, người đi ra hít thở không khí, càng là đợi tại trong khoang thuyền càng là khó chịu. Trước kia không biết Thiên Thiên sẽ say sóng, nhất thời nhưng không có say sóng thuốc, chỉ có thể để cho nàng đừng nghỉ ngơi hơi thở, cũng có để cho nàng tránh đi công chúng trường hợp ý tứ. Lúc này thiếu nữ thụ lấy áo cơm khôn đốn mà phát dục chậm trễ, chỉ có Diệp Thanh trong lòng rõ ràng nàng mấy năm sau nảy nở lệ sắc, thậm chí kiếp trước tại thế gian thế lực cũng cơ hồ khó mà bảo toàn nàng, không phải do hắn không tỉnh táo. Gió sông thổi, Thiên Thiên nhưng lại không biết những này, đem thổi loạn phát tơ khép tại sau thai, cẩn thận chuyển đến đầu thuyền, đã đến. Ân, phía trước rất hùng vĩ, ngươi cũng tới nhìn xem. Thiên Thiên nhíu mày mắt nhìn cái này hơi vàng nước sông, đè xuống cảm giác hôn mê, lại nhìn lúc, lại vô ý thức nín thở. Nước sông tại trước mặt mở rộng, biến trong, mà đường sông từ 3 dặm biến thành 6 dặm, 9 dặm, lập tức liền hướng hai mặt mở rộng đến chân trời, rộng không bờ bến, trời nước một màu, khiến người trợn mắt há hốc mồm. Thiên Thiên chưa bao giờ thấy vậy, không khỏi thì thào, thật lớn, đây quả thật là hồ, không phải biển a. Sông hồ chỗ va chạm, từng lớp bọt nước đánh tới, thân thuyền chấn động. Diệp Thanh đưa tay vì nàng, đồng dạng tán thưởng nhìn ra xa cái này khoáng đạt nước thiên chi cảnh, là hồ, bước rộng 800 dặm, trên Cửu Châu cũng là có ít hồ lớn. Ven hồ cỏ lau khô héo, còn theo gió đông đưa, mà trên hồ cá buồm điểm điểm, chèo thuyền ném lưới, tại 7 phần hùng vi bên trên thêm lấy 2 điểm nhân khí. Mà cuối cùng một phần là linh khí, 800 dặm Thái Bình, trung linh dục tú thiên, sơn xuyên hình thắng địa. Mây mù bốc hơi, mưa gió hưng suy, sinh linh sinh sôi, hội tụ thành linh khí nồng nặc, coi như là phàm nhân đều sẽ được lợi mà thêm ra ánh kiệt, đối với tu sĩ tới nói còn có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng nơi đây Thái Bình Long Quân, vị cách khá cao, là một chỗ phiên trấn, mấy chục vạn năm trước tu sĩ cũng không dám lô mãng, huống chi hiện tại. Ta muốn tìm Long. Diệp Thanh nói đến đây, đột nhớ tới nơi này là Long Quân lĩnh vực, không thể vọng sách kỳ danh, lập tức liền mập mờ đi qua, Long Tiên sinh sống lâu ở đây, thường xuyên lên bờ đi dạo, chỉ cần lưu tâm liền có thể gặp được, chỉ sợ tốn thời gian quá lâu, bỏ qua tháng 8 yến hội kỳ hạn. Có lẽ là hồ lớn chạy chậm trình độ, có lẽ là có Diệp Thanh vị, Thiên Thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phất huyết sắc, nàng suy nghĩ Diệp Thanh, nhãn tình sáng lên, công tử muốn gặp phải, có thể dùng cái này. Nói nhìn coi đằng sau khách du lịch, không có nói tỉ mỉ, cầm Diệp Thanh tay, phóng tới trong ngực nàng đặt nhẹ một cái này người ở bên ngoài xem ra, là cực kỳ xuân nị cử động. Dẫn tới rất nhiều lữ khách ghé mắt, thậm chí có lao nhân thở dài, Thanh Thiên bạch nhật, lòng người không cổ. Diệp Thanh lại là khẽ giật mình, đụng chạm đến một cái kim loại, về tỉnh lại, chén vàng. Một hồi trước, huyện thừa là thế nào gặp phải chính mình thơ? Ha ha, vẫn là Thiên Thiên thông minh nhất thân mật. Diệp Thanh vô tâm ngắm phong cảnh, một thanh nắm chặt tay của thiếu nữ, lôi kéo nàng chạy nhập trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền không lớn, nhưng rất sạch sẽ, đây chính là khách quý phòng. Thiên Thiên móc từ trong ngực ra chén đồng, trong lòng tràn ngập hưng phấn, nhỏ giọng hỏi, là câu được dự tiệc tư cách ra. Cùng Thiên Thiên cũng không bí ẩn, ngoại trừ chuyển thế sự tình, thấy nàng hưng phấn bộ dáng, Diệp Thanh lại ngược lại tỉnh táo, sờ lấy cái này chén đồng, mang tỏa không nói. Mơ hồ tiếng nước chảy từ lòng bàn chân lướt qua, hùng vĩ mà ưu tĩnh. Đây chính là 800 dặm Thái Bình. Diệp Thanh nghe cái này âm thanh, nhìn chăm chú lên cái này chén vàng, buồn vô cớ thở dài một tiếng, phải có một chén màu xanh khí vận, có thể dẫn động cho nó thấy một lần, kim sắc lại không động được này cấp độ tồn tại. Hiện tại chúng ta cái này trong chén đừng nói một chén, một tia thanh khí cũng không. Huống mà, hiện tại chỉ có một phần kim hoàng đâu. Diệp Thanh phiền muốn nói. Tinh tế nhớ lại kiếp trước truyền thuyết, nhưng truyền thuyết liền là truyền thuyết, tại Long Cung Yến bên trong là khoa trường, phảng phất thấy tận mắt, nhưng cụ thể ở nơi nào thấy, liền không cẩn thận. Muốn đoạt nhân khí vận cơ duyên, như thế nào dạng này thuận tiện. Thiên Thiên thần sắc bình tĩnh xuống tới, lẳng lặng tiếng nước chảy bên trong, nàng chỉ nhìn chăm chú lên mặt ủ mày trao Diệp Thanh. Trong lòng có một loại dốc hết tất cả, tới rô rảnh cổ vũ hắn xúc động. Nàng sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ choáng, Thanh Thanh đôi mắt sáng lên. Thiên Thiên, chỉ là nho nhỏ nha hoàn, không hiểu những ngày hảo diệu, chỉ là thiên thiên sẽ cải biến chính mình. Ứng đỏ nhiễm lên nàng bạch ngọc bên hai, thanh âm chợt nhụt chí thấp đi, mấy không thể nghe thấy, chỉ cần công tử còn cần thiên thiên, thiên thiên liền sẽ cố gắng. Diệp Thanh kinh ngạc, lần thứ nhất dùng nghiêm túc ánh mắt dò xét cái này 16 tuổi thiếu nữ. Nha hoàn sinh tồn chi đạo, tại nhỏ bé bên trong tự có đạo lý, người xuyên Việt đứng ở thiên khung đám mây thị giác, chưa từng sẽ lưu ý đến những này yên lặng kính dâng. Diệp Thanh tự xét lại dư cười khổ, nói, lại làm cho thiên thiên cho lên bài học. Thiên thiên vội và nói, công tử, thiên thiên không phải ý tứ này, ta nói là. Không, ta là nghiêm túc cảm tạ, ba người đi, tất có thời ta, thánh nhân thành tâm thành ý chi ngôn. Diệp Thanh đưa nàng kéo, thiên thiên ngươi thế nhưng là ta Diệp Thanh người, không nên coi thường chính mình. Thiên thiên trong lòng ngọt ngọt, nằm ở trong ngực, tại thon gầy ổn định, ấm áp trong lồng ngực, chỉ cảm thấy trong lòng cấp bách, chợt hòa hoan xuống dưới. Lại nghe được Diệp Thanh tại tiếp tục nói, ta Diệp Thanh dưới mắt vẫn chỉ là cái đồng sinh, vốn là dao động không được ai, chân chính có thể cải biến được chỉ có chính mình. Núi không đến liền ta, ta tự đi liền núi. Thái Bình Hồ diện tích hơn vạn cây số vuông, giáp giới 5 cái quận huyện, trên 100 cái địa điểm, Long Quân ở nơi nào ẩn hiện, căn bản tính không ra, nhưng dựa vào kiếp trước, còn có thể khóa chặt một chỗ. Còn lại, liền là tìm vận may. Không, không thể xem như vật khí, ta có thơ văn hoa Mỹ 3000, còn có đến từ địa cầu thiên trường, chỉ cần có thể truyền bá ra ngoài, Long Quân ha có không biết lý lẽ. Lấy người cầu kiến, khó như lên trời, lấy văn cầu kiến, chắc hẳn tỷ lệ liền tăng nhiều đi. Nhưng lời này vừa rơi xuống, chén đồng bên trong còn có một tầng kim hoàng khí vận liền biến mất không thấy gì nữa, thiên thiên nhìn không thấy, nhưng Diệp Thanh lại có thể trông thấy, không khỏi có chút đau lòng, lại biết loại này dính đến thượng tầng hành tung ảnh hưởng, cái này tại cái gì thế giới đều là một loại cấm kỵ. Coi như là lợi dụng thơ văn hoa Mỹ tới tìm cầu cái này một đường gặp nhau cơ hội, tiêu hao cũng rất lớn, nhưng đối với phía sau to lớn lợi ích tới nói, cái này đã là nhất tiết kiệm biện pháp. Thiên thiên. Tâm ý đã định, Diệp Thanh liền hô. Ân. Thiên thiên còn choáng không? Sau khi lên bờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ách, đừng để say sóng làm đồ ăn đều ăn không vô, kề bên này thế nhưng là có rất nhiều mỹ thực. Công tử, ngươi cười tốt quỷ kế dáng vẻ. Diệp Thanh không khỏi im lặng. Chưa tới nửa canh giờ, tàu chở khách đến Thái Bình huyện, liếc nhìn lại, liên miên hơn vạn gia đình, Nam Bắc thuyền hàng vắng lai, 100.000 cầu nhỏ tô điểm trong đó, thật sự là một nơi tuyệt vời cầu nhỏ nước chảy người ta. Cập bờ hạ neo, liền có thể lên bờ. Chư vị khách quan thuận buồm xuôi gió, chủ thuyền một tiếng kéo dài gào to, rất nhiều sĩ tử thương nhân đều nhao nhao lên bờ, Diệp Thanh mang theo thiên thiên, theo đám người lên bờ. Chúng ta ở chỗ này dạo chơi, nơi này tuy là hương, lại là thương mậu trọng trấn, hậu cần phồn hoa, liên miên đường cái vượt ngang 10 dặm. À, thật sự là thật xin lỗi thiên thiên, nói đến ta còn không có mang ngươi đi dạo qua phố đây. Tốt. Thiên thiên trả lời, không thể che hết trong mắt vui mừng, trong bao 100 lượng vàng mèo. Cũng là thiên thiên trả lời dứt khoát nguyên nhân. Theo trong nhà tình trạng cải thiện, tại chính nàng chưa phát giác lúc, nàng bản thân mệnh cách liền thay đổi một cách vô tri vô giác, dần dần hiện lộ ra khí độ tới. Diệp Thanh cười một tiếng, lôi kéo tay của nàng, tiến vào rộn ràng dòng người, tại cái này phồn hoa chỗ giữa đường phố ghé qua. Ở giữa tùy ý mà nhàn đi, thiên thiên thần sắc vui vẻ, hoan thanh tiếu ngữ, Diệp Thanh nhìn chăm chú lên nàng nở rộ hào quang, lại vui vẻ chịu đựng. Gần được hoàng hôn lúc, Diệp Thanh nhìn lên, thấy phía trước một tòa quán rượu, đang dựa vào hồ, tầng năm cao, rất là hùng vĩ, đằng sau vừa có sương phòng, quán rượu đen biển đầu trên đang viết Lâm Hồ Lâu ba chữ. Diệp Thanh không khỏi cười, chữ tốt. Tuy nói là chữ, trên thực tế liền là trong nội tâm đại hỷ, lâu này tìm tới nửa ngày, lại là tìm được. Thiên thiên đi vào, chỉ thấy dưới lầu náo nhiệt không chịu nổi, nhữ nhữ mày, mà lúc này, một cái hỏa kế tới nên đón, Diệp Thanh thấy liền cười, cho ta tại hậu viện mở sạch sẽ sương phòng. Ta ở chỗ này ở vài ngày, tái dẫn lấy ta đi lên phía trên đi tòa. Nói, liền móc từ trong ngực ra một cái thỏi bạc dòng ném đi đi, nên tiếp hỏa kế khẽ giật mình, nhìn kỹ, là 5 lượng đàng quan bạc, tế bạch bạc, 9 bát túc xác, lập tức cười rặng rỡ, vái lạy, đa tạ công tử, hậu viện còn có một gian nhã phòng, ta sẽ chờ liền đi an bài, lầu 3 còn có nhã tọa, tiểu nhân dẫn ngài đi vào. Ba người lên lầu đến, gặp bình phong cách xa nhau, bình phong cùng trên tường đều có câu thơ. Trình độ không giống nhau, nhưng đều tại tiêu chuẩn dây phía trên, trong nội tâm liền có hiểu. Tiện tay chọn 4 món ăn, liền cùng một chỗ nhập tọa, Diệp Thanh liền như có điều suy nghĩ, xa xa nhìn lại, chỉ gặp Thái Bình Hồ ngàn dặm sóng biếc, phong cảnh siêu quần xuất chúng, ngay cả uống mấy chén, liền cười nói, đây chính là Thái Bình Hồ, gặp được cảnh này, đối rượu làm ca, há có thể không thơ. Dứt lời, nâng đũa cái chén, cao giọng hát. Đông vọng Thái Bình Sơn, Long Từ bán không xuất. Tứ diện sinh Bạch Vân, Trung Phong ỷ Hồng Nhật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, Ác Ngộng. Cái này hai câu thơ vừa ra, toàn bộ nhã tọa liền im ắng, Diệp Thanh cũng lơ đễnh, tiếp tục ngâm thơ. Nham Loan hành khúc khóa, phong trướng Diệp Minh Mật. Pha văn liệt tiên nhân, vu thử học phi thuật. Nhất chiêu hướng thiên hải, vạn tái không thạch thất. Kim táo sinh nghiên ai, ngọc đàm bí thanh mật. Ngâm đến nơi đây, nhã tọa lập tức động dung, liền nghe có người phân phó, người tới. Đem những này bình phong đều triệt tiêu, để cho ta kiến thức một chút là vị nào hiện tại. Liền nghe lấy có người ứng thanh, trong nháy mắt, đem bình phong chuyển tới vách tường, trong khoảnh khắc nhã tọa đả thông, lộ ra vốn là diện mục. Chỉ gặp lấy đối diện nhã tọa bên trên, là một người trẻ tuổi, 25-26 tuổi tầm đó, thần sắc lạnh lùng, giống như cười không cười nhìn lại, vừa muốn nói chuyện, liền nghe lấy Diệp Thanh tiếp tục ngâm lấy. Địa cổ di thảo mục, đình hàn lao chi thuật. Kiện dư tiện phan tễ, nhân dục bảo nhàn giật. Quan kỳ biến chư nhạc, tư lĩnh bất khả thất. Kết tâm ký thanh tùng, vĩnh ngộ khách tình tất. Cái này thơ có ý tứ là, nhìn về nơi xa Thái Bình Hồ bên cạnh Thái Bình Sơn, Long Quân Tử Đường ngay tại giữa không trung, mây trắng chấm chậm, vách đá cao ngất, xanh um tươi tốt. Trong truyền thuyết có thật nhiều tiên nhân ở đây học tập đạo thuật, phi thăng tới trên trời cùng trong biển, mấy vạn năm cứ như vậy một mực trống không, kim đan bếp nấu cho bụi gắn đầy, đầm nước đem thần bí khuôn mặt che giấu. Thiên địa ung dung, cũng chỉ có cỏ cây sinh trưởng, ngũ nhạc ta đều đi khắp, không có nơi đó có thể cùng núi này cùng so sánh. Ta tới nơi này, cùng Thanh Tùng đồng tâm, giải quyết xong phàm tâm, nộ đến chân lý. Cái này thơ từ không phải Diệp Thanh sở tác, đơn giản là sửa đổi không thương tổn phong nhã mấy chữ, lấy thích ứng hoàn cảnh bây giờ, nhưng là Lý Bạch có thi tiên thanh danh tốt đẹp, sở tác đều có đạo khí, một hàng thơ này liên tục mà ra, cái này trẻ tuổi công tử vốn là muốn nói, lập tức đến hết hầu, lại nuốt xuống. Đúng lúc này, khác nhã toàn người, đều trở lại đến thần, cùng kêu lên khen, tốt, tốt thơ nha. Lúc này khác trên bàn, có cái trung niên nhân đứng dậy, thơ hay, nhìn ngươi phục sức, đã là đồng sinh, ngươi tuổi không lớn lắm à. Là nhà ai tử đệ? Trung niên nhân này mặc dù ăn mặc thường phục, nhưng thần sắc uy nghiêm, khí độ ung dung, vừa nói, lập tức liền hấp dẫn đám người lực chú ý, mọi người đều biết người này hẳn là quý nhân. Diệp Thanh thấy, liền không mình hành lễ, không dám. Học sinh là Bình Thọ huyện Diệp tộc tử đệ Diệp Thanh, lần này tham dự thi đồng tử, may mắn trúng tuyển, liền đến này du học, nhất thời gặp cảnh vong tình, kinh ngạc các vị đại nhân, còn xin các vị đại nhân thứ tội rộng lòng tha thứ. Như có tài như thế, có tội gì? Trung niên nhân khoát tay áo, phẩm vị liên tục, phân phó nói, những này thơ nhưng để tại giấy, tuyên tại tường, chuyển lấy tên vậy. Đại nhân có mệnh, sao dám không theo? Đây là cho mình dương danh cơ hội, Diệp Thanh vui vẻ đáp, mà trưởng quỹ lúc này đã đuổi tới. Nghe vội vàng phân phó, còn không mau cho vị công tử này bên trên bút mực. Kỳ thật nhã tọa bên trên liền có, hỏa kế vội vàng đi lên, bày giấy mải mực. Thấy vậy tình huống, lúc trước thanh niên công tử liền là không vui, đang muốn nói chuyện, đã thấy lấy một người trung niên kéo hắn một cái tay áo, thanh niên này công tử liền trong nội tâm run lên, không nói gì. Sau một chốc, liền nghe lấy đụng lên đi đám người hoan hô, chữ tốt, chữ tốt. Trưởng quỹ càng là đại hỉ, nói, Diệp công tử có thể ban thưởng mà bảo. Lấy cái này thơ hay, ngài tại bổn điếm tiêu phí, đều toàn bộ miễn đi. Nói, liền phân phó người đem giấy khảm, áp vào trên tường đi. Thanh niên công tử hừ một tiếng, ngay cả ăn cũng không cần, liền huy tụ rời đi. Một đoàn người trở về một nhà lớn lữ điếm, vào phòng, thanh niên này công tử liền hỏi, Khấu tiên sinh, thế nào? Chỉ là một cái đồng sinh, liền có thể để cho ta né tránh A. Khấu tiên sinh bận bịu hạ thấp người nói, công tử, cái này Diệp đồng sinh là chuyện nhỏ. Vị kia lại không phải tiểu nhân vật, ta nhìn không kém lời nói, lại chính là bản huyện huyện lệnh, đồng tiến sĩ xuất thân. Công tử tất nhiên là không sợ, nhưng lại làm gì vì chút chuyện nhỏ này cùng người này lên xung đột đâu. Đồng tiến sĩ. Thanh niên công tử liếc qua, nhăn nhăn lông mày, nhìn qua ngoài viện, thật lâu mới nói, lần này tới, ta là được đái tiên sinh chỉ điểm, đi cầu cơ duyên, mà thôi, việc này cứ tính như thế. Vốn là công tử nghe khuyên cáo, bản bởi vì vui vẻ mới là... Nhưng cái này Khấu tiên sinh nghe cái này đái tiên sinh, trong nội tâm liền không khỏi sinh ra vài tia ghen tị, liền nói, công tử cũng không thể tùy ý mà thôi, tiểu tử này là việc nhỏ, bất quá hắn bên người nhà hoàn lại không nhỏ. Ta có thuật xem tướng, có thể nhìn ra nàng này là nội mị chi cốt, còn có vượng phu vượng chủ chi tướng, công tử nếu là được nàng, chắc hẳn ngày sau khoa cử cũng thêm chút trợ lực. Nói đến đây, Khấu tiên sinh chợt cảm thấy được bản thân nói qua, ho khan dưới, ngậm miệng không nói. Người công tử này nghe, mắt sáng lên, lại lạnh như băng nói, ta đã biết, việc này không nói trước. ngươi đi trước nhìn một chút tại bản huyện bản gia thương xã gì chủ sự, liền nói bản công tử gọi hắn ra 2 vạn bạc hiếu kính, bản công tử tự có tác dụng. Cho tiền, hắn có thể báo cáo trong tộc, ta đây mặc kệ, nhưng bây giờ nếu là làm trái với mệnh của ta, ngươi mang lên hộ vệ, trực tiếp giết hắn. Khấu tiên sinh nghe, đáp lời, vâng. Ngươi chiếu ta nguyên thoại nói, không có chuyện của ngươi, trách nhiệm sẽ không truy cứu đến ngươi. Công tử từ từ nói lấy, ta không phải xa xỉ vô độ người, 10 năm này ta chưa hẳn dùng hết 2 vạn bạc. Nhưng bây giờ làm vợ cả sự tình, lại không thể keo kiệt tiền, cái gì nên dùng, cái gì không nên dùng, bên trên cái gì quy củ, ta đều so với các ngươi rõ ràng. Còn có, ngươi đừng đem ta là nghi kỵ tiểu nhân, không thể gặp người khác tài hay, nếu là trước kia, ta kết giao còn đến không kịp đây, chỉ là hiện tại trong lúc mấu chốt, nhiều cái này thiện thương người, luôn cảm thấy có chút chẳng lành. Nói đến đây, thanh niên công tử có chút nhíu mày, phất phất tay, ngươi xuống dưới làm việc đi. Khấu tiên sinh nghe, lập tức mồ hôi ướt áo dày, rốt cuộc không nói chuyện, chỉ là đứng dậy, liên tục đáp lời, vâng. Thấy công tử đừng không có bảo, mới chậm rãi lui ra ngoài. Lúc này, chủ tiệm mang theo mấy cái hỏa kế, tự mình dẫn Diệp Thanh, đã tới một gian nhà thất, tuy nói là một gian, trên thực tế chia trong ngoài 2 cách. Diệp Thanh nghỉ ngơi một hồi, tùy ý nửa nằm trong chăn, nghĩ đến trong nội tâm, trong lòng là có hơi thất vọng, vừa rồi trung nhân nhân, thực sự không phải là Long Quân, cái này có thể rõ ràng phân biệt ra được, đây là một cái quan viên. Mặc dù nổi tiếng quan viên cũng có nhờ vào tăng trưởng khí vận, nhưng cũng không nhiều, bởi vì khí vận không phải thanh danh. Hết thảy thanh danh cũng có thể chuyển hóa thành khí vận, nhưng cái này có 50 lần tả hữu hối đoái so, ngẫm lại cũng biết, thanh danh chính là có người nghe nói qua, có người thưởng thức, nhưng những này muốn chuyển hóa thành thực chất ủng hộ, liền không dễ dàng, mà chỉ có thực chất ủng hộ, mới có khí vận hưởng ứng. Diệp Thanh nghĩ tới đây, thở dài một tiếng, lấy ra trên bàn một cuốn sách, đây là một bản dị tương trí, lật đọc lấy. Sách này liền là miêu tả thư sinh kỳ ngộ, quỷ thần tương trợ, ngọc nữ từ đưa tới cửa các loại cố sự, viết động lòng người, tại dân gian truyền bá cũng lớn, thâm thụ yêu thích, nhưng những này cũng rất ít có thể chuyển hóa thành khí vận. Tác giả bằng này, có thể giải quyết vấn đề no ấm, cũng không tệ rồi, Diệp Thanh tùy ý liếc nhìn, dần dần hoảng hốt. Diệp Thanh chợt cảm thấy mình tại một chỗ đình viện, lá rụng đầy đất, mang bụi ra, bàn đá ụ đá đều đủ, cảnh sắc có phần là thanh ưu động lòng người. Một cái vải xanh làm váy thiếu nữ bằng cửa sổ trông về phía xa, thần sắc tĩnh mịch. Diệp Thanh không khỏi thả nhẹ bước chân, nhìn đi lên, chỉ gặp nàng này đã lạ lẫm, lại là quen thuộc. Thiếu nữ này lông mày như hoành lông mày, mắt như làn thu thủy, dung nhan tuyệt lệ, châm mận váy vải, mà hấp dẫn người nhất, lại là tràn ngập ở trên người nàng một mảnh trăng tròn ý cảnh. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, chỉ chậm rãi một bước, liền đi tới Diệp Thanh trước người, phốc xích cười một tiếng, công tử hồi lâu không gặp, liền quên Thiên Thiên sao? Là ngươi, Thiên Thiên, ngươi biến hóa thật lớn, ta đều không dám nhận. Diệp Thanh cười khổ một tiếng, thản nhiên nói. Thiên Thiên từ chối cho ý kiến, nhìn chăm chú hắn, công tử, ta bất kể như thế nào biến, đều là ngươi người, hồi lâu không gặp, chúng ta tan họp bước đi, có bao nhiêu năm không có dạng này tàn bộ. Nói, chỉ là chậm rãi từ đi, tư thái thanh tao lịch sự, để cho người ta chỉ cảm thấy cái này thu thủy người ấy, là lấy băng tuyết vì tư thế, trăng tròn vì hồn. Diệp Thanh tâm thần thanh thản. Nhất thời chỉ muốn đem giờ phút này lan tràn đến thiên trường địa cửu mới có thể. Bất quá mới được đến mấy bước, trước mắt liền là một mảnh mê vụ, người ấy liền biến mất, Diệp Thanh kinh hãi, hô hào, Thiên Thiên, Thiên Thiên, người đi chỗ nào? Chỉ là đi vài bước, liền sinh lòng chẳng lành, chỗ này lâm viên vẫn là ban đầu lâm viên, nhưng khắp nơi là út, đống loạn thạch tích, lộ vẻ hoang vu đã lâu. Bầu trời ảm chìm, không biết là bình minh hay là hoàng hôn, chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Lại sinh sinh làm hắn cảm nhận được một loại khó mà miêu tả thất lạc. Theo sau một loại dự cảm, Diệp Thanh thẳng hướng một chỗ chạy vội đi qua. Qua một cái đình viện, một chút, liền thấy dựa vào cây cột Thiên Thiên, nàng ăn mặc màu trắng quần áo, thật dài tóc xanh tung bay trên người, nằm nghiêng bất động. Một thanh trường kiếm giữ tại Thiên Thiên trong tay, chỉ là lúc này, chỉ còn nửa đoạn thân kiếm, dư đã không gặp. Diệp Thanh không kịp nghĩ kỹ, thẳng đến mà đi, một tay lấy thân thể của nàng kéo vào trong lồng ngực của mình. Trong chốc nhoáng này, chỉ cảm thấy trong ngực một mảnh lạnh buốt, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng đẩy ra Thiên Thiên trên mặt tóc xanh, tâm kia biến hóa đến lệ trí thanh dung nhan, giờ phút này còn ngậm lấy mỉm cười, chỉ là hoàn toàn trắng bệnh. Có trong chốc nhoáng này, Diệp Thanh cảm thấy mình hô hấp đều đình chỉ. Thiên Thiên dung nhan nguyên bản không đẹp, nhưng từ 16 tuổi liền lên biến hóa, dần dần thiên sinh lệ chất, cười giận hợp lòng người, để làm bạn người lúc nào cũng như tắm gió xuân. Chỉ là giờ phút này, hết thảy đều chỉ trở nên tĩnh lặng. Diệp Thanh kinh ngạc nhìn lấy nàng, đột nhiên, một loại khó mà miêu tả thất lạc cùng thống khổ bừng lên, mang theo nóng cháy nhất dữ dằn. Thiên Thiên chết rồi. Là ai, vì cái gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền có trong cõi u minh đáp án, cái này đáp án để hắn không thở nổi. Phẫn nộ, cứu hận, minh ngộ, đều một sát tử trong lòng dâng lên mà ra, hóa ra hồng liên hỏa diễm, là ta còn chưa đủ mạnh, cho nên muốn để nàng vì ta hy sinh sao. Vậy như thế nào mạnh, mới đủ đủ đâu? Tại cái này đại kiếp tiến đến trước đó. Công tử, công tử. Ngài làm sao ngủ nói mơ lấy. Mau tỉnh lại. Cảm giác được bị một đôi tay đẩy, Diệp Thanh một cái dùng mình, tỉnh lại, nhìn kỹ, thân còn tại lữ điếm trên giường, một quyển sách rơi xuống tại không nơi xa, thanh phong xuyên vào cửa sổ, Thiên Thiên đang lo lắng nhìn mình chằm chằm, dùng đến tay đẩy chính mình đâu. Hồi tưởng mộng cảnh, giống như đang nhìn, Diệp Thanh run lên một lát, dần dần lấy lại tinh thần, lôi kéo Thiên Thiên, nói, không có việc gì, liền là nói mơ lấy. Chỉ là rủ xuống con ngươi, càng phát ra tĩnh mịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 26, Minh Ngộ. Người thấy gõ cửa, Diệp Thanh vừa mở, chỉ thấy ba cái sĩ tử, không nhịn được cười một tiếng, nói, mời đến. Gian phòng không lớn, nhưng nhiều ba người còn dư xài, một người mảnh gió xét, thấy hiện tại bố trí được thanh nhã, vách tường đều mới phiếu giấy. Đây là An Mẫn Huynh, cũng là đồng sinh, An gia người. Đây là Hà Mậu Huynh, đồng sinh. Mở lời giới thiệu chính là Doãn Tử Thâm, cùng là đồng sinh, lại quen biết chút thời gian, lúc này giới thiệu nói. Hai cái vị này đều nghe thấy ngươi thờ tên, chuyên tới để bài kiến. Không dám không dám, An Huynh, Hà Huynh, đều mời ngồi. Diệp Thanh cười nói, dẫn tới trên bàn vào chỗ, lúc này Thiên Thiên đang thu thập xong, thoải mái hành lễ, các vị công tử chờ một chút, ta đi thúc giục trà. Đang nói, Doãn Tử Thâm liền cười một chỉ, không cần thúc giục, trà tới, rượu cũng tới, lao bản thật sự là ân cần đây. An Mẫn quay đầu nhìn lên, quả gặp lao bản dẫn hỏa kế, chọn hộp cơm tới. Lại có hỏa kế nấu lấy trà tới, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc. Hà Mậu liền cười, Diệp Hiền đệ liên tác ba thơ, đều là có thể chuyển vàng quận châu thanh thi, lầu này che cái này ba thơ, gần nhất thưởng thức liền ăn nhiều người, lao bản cười miệng không khép lại, đây là có thể ân trạch hậu đại, hiện tại ân cần điểm, đây tính toán là cái gì đâu. Nói lao bản liền tiến đến, liền vội vàng hành lễ. Mà thôi, cùng ta đi cái gì lễ? Doãn Tử Thâm dùng cán quạt tử gõ gõ cái bàn. Chúng ta người đọc sách đàm thơ luận đạo, sợ nhất đã quấy rầy, cũng được, thời gian không còn sớm, mang thức ăn lên đi. Lão bản lên tiếng, nói, nhanh lập đông, phát hỏa nồi chính là thời điểm. Nói, hỏa kế mang sang cái nồi lẩu, bên trong lửa than còn tại rung động đùng đùng, nước canh sôi trào, bên trong thấm lấy thịt, bụng phiến, thịt bò, hương khí bốn phía. Trung quanh còn có một chậu thịt dê, lát cá, còn có gà, nga, vịt, trâu, liền cứ gọi tám tiên nồi. Đám người dùng thìa thìa phẩm phẩm, quả là ngon, lão bản liền cười lui xuống, Doãn Tử Thâm thấy lui ra, liền chắp tay nói, thật tươi, vừa vặn xứng đáng thanh thi. Liền ngâm vịnh lấy. Chúng chim bay cao tận, cô mây đơn độc đi nhàn. Nhìn nhau hai không ngại, chỉ có Thái Bình Sơn. Lại ngâm nga lấy. Hướng từ bên trên lăng áng mây ở giữa, ngàn dặm tận sông một ngày còn. Hai bên bờ vượn âm thanh gãy không hết, khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Doãn Tử Thâm ngôn ngữ thanh thúy, có kim thạch thanh âm. Tất cả mọi người nghe được tâm thần thanh thản, Hà Mậu đem chén giơ lên, nói, quả là thơ hay, mỗi bài đều giá trị bách kim, lâu này lão bản miễn đi ẩm thực, chính là kiếm lợi lớn. An Mẫn uống một chén, cũng lên chút chênh choáng, cười, Diệp Hiền đệ 15 tuổi liền chúng đồng sinh, lại có này thi tài, hiện tại đã nổi tiếng Thái Bình huyện, đợi một thời gian, cả quận đều nghe tiếng A. Ngẫm lại chính ta, chỉ nghĩ tìm một cái lỗ chui A. Khẩu khí này nói thành khẩn, đám người nghe đều cười. Một đám người liền tiếp tục dùng rượu, dần dần quên hình hài, tương hô đàm tiếu, Doãn Tử Thâm liền nói, lấy Diệp Hiền đệ hiện tại, chỉ sợ lại có 3 năm, liền có thể tại thi quận phòng trong đến vị nghiệp. Diệp Thanh cười, không dám, không dám. Liền lại nghe Hà Mậu nói, đừng nghe hắn nói bậy, Diệp Hiền đệ, ngươi viết thơ thật rất không tệ, nhưng thơ không thể làm khoa cử, ta nhìn ngươi còn là nghiêm túc nghiên cứu Tam Kinh Ngũ Điển mới là chính đồ. Cái này thân thiết với người quen sơ. Diệp Thanh cảm kích nhìn một chút vị này lần đầu gặp mặt niên kỷ dài đồng sinh, nghĩ nghĩ, nói, Hiền huynh ưu ái, ngài lời này là thành tâm thành ý chi ngôn, ta làm sao dám không nghe đâu. Đến, chúng ta uống rượu, hy vọng mấy năm sau, chúng ta có thể thay cái thân phận, cùng một chỗ cùng hôm nay. Cái này một bữa dùng đến buổi chiều, ba người mới say lấy rời đi, mà Diệp Thanh nhưng không có sự tình, chỉ là xuất mồ hôi lạnh cả người, mở cửa sổ nhìn qua đi xa, chỉ là kinh ngạc nhìn lấy, trên mặt nổi ủ rột. Theo thời gian đi qua, Diệp Thanh trở nên không quan tâm, thỉnh thoảng lâm vào khổ tư. Diệp Thanh tự thân xa vào không ngờ, Thiên Thiên lại nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, chỉ không biết thế nào thuyết phục, nàng chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, gần đây tuy được chủ nhân thân thiết, nhưng không có kinh nghiệm phương diện này. Thế là tại cùng nhau dị tâm tưởng nhớ bên trong, thời gian một ngày trôi qua, bất chi bất giác lại qua 10 ngày, cách tháng 8 chỉ còn lại có một ngày. Diệp Thanh cũng không xác định, Long Quân Yến cụ thể là ở đâu một ngày, nhưng vừa là Trung Thu, chắc hẳn tháng 8 trước nên đưa thiếp mời đồng thời xác định. Cái này đêm mộng tỉnh tái khởi, Diệp Thanh không có tâm tư mặc quần áo, đã đến phía trước cửa sổ. Lúc này còn là nửa đêm, thiên khung hoàn toàn u ám, bắt đầu mưa, chiết chiết róc rách, lúc dày lúc thưa, không phải tiếng gió liền là tiếng mưa, đã liên tiếp hạ mấy ngày, cũng còn không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Đối hồ này tiếp nước sương mù, Diệp Thanh trong lòng lên rất nhiều suy nghĩ, từ mộng thấy cái kia phong hoa tuyệt đại thiên thiên, lại mộng thấy thiên thiên bị giết chẳng cảnh, những này suy nghĩ liền một trận liên tiếp một trận. Đang Diệp Thanh khổ tư lúc, lại nghe thấy đằng sau thanh âm, công tử. Quay đầu, liền là vừa kinh, chỉ gặp thiên thiên hất lên quần áo, ẩn ẩn có thể trông thấy da thịt trắng đoãn, hai tay hoàn tới, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm hắn, âm thầm mùi thơm lưu động. Trên lưng là tinh tế tỉ mỉ thiếp sờ, cách như bạch ngọc thanh lương mềm mại cao ngất, lòng của hai người nhảy áp sát vào cùng một chỗ, thiên thiên hô hấp bất ổn, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng lại có nghiêm túc, ta nhất định có thể làm. Thân thể xúc động, tình cảm xúc động, Diệp Thanh không khỏi trong lòng ấm áp, lộn xộn nỗi lòng bình tĩnh trở lại, không có việc gì, ta chỉ là làm cái ác ngộng, liền là mấy ngày nay. Diệp Thanh thanh âm ngừng lại, từ địa cầu xuyên qua tới, cái này hai đời đều là khốn cảnh trung điệp, mà coi như mang lo sợ chi tâm, lại chưa từng làm qua dạng này ác ngộng. Giờ khắc này bừng tỉnh, trong lòng liền là thiểm điện, sinh ra một loại minh ngộ. Khí vận bọ sức, trên bản chất là khí cơ đối với người tâm ảnh hưởng, nhất là không đối xứng cấp độ, liền sẽ sinh ra đủ loại mê vụ, không biết có bao nhiêu kiệt xuất chi sĩ, tính toán mưu định, lại ngã xuống cái gọi là vận mệnh mê vụ bên trong, có lẽ cách ánh dạng đông bất quá chỉ cách một chút. Ngay tại chỗ cầu hoa hạ lịch sử mà nói, cái gọi là vượt qua anh kiệt phía trên anh hùng, phần lớn là tại tầm mắt bên trên, còn có đối khí cơ quấy nhiễu năng lực chống cự. Hết thể kiệt xuất nhất chính trị gia, vô luận đi tốt xấu, đều lấy siêu phàm kiên định đem chính mình con đường phổ biến đến cùng, dù có lấy chập trùng lên xuống, phong ba quỷ bí, mà không sửa ý chí. Chỉ có nghĩ đến tranh thủ người, mới có thể nhận được trùng điệp làm khó dễ, mà không làm việc người tuy không này lo, chỉ có thể thuận đợt trục chạy, sắp đến tai nạn lúc liền là đưa đầu rụt đầu đều một đao. Chính mình xuyên qua mà đến, kiếp trước mặc dù làm việc, nhưng không có dạng này liều mạng tranh đoạt qua khí vận, chớ đừng nói chi là hiện tại chênh lệch. Hiện tại chính mình chỉ là một cái đồng sinh, một chút con suối khí vận đều không có, lại vọng tưởng ảnh hưởng 800 dặm Thái Bình Hồ chi chủ, đây quả thực là muốn nghịch tiên, khó trách thụ này phản vệ. Nay niệm cả đời, Diệp Thanh lập tức sáng tỏ, lại nhìn cái này ngoài cửa sổ, hơi nước mênh mông, trong lòng liền thầm than, trận mưa này nước mịt mờ, cũng đã là báo hiệu, chính mình vẫn còn không biết. Long Quân lâm bờ, coi như khống chế cực diệu, còn là sẽ khiến mưa gió. Thấy Diệp Thanh bình tĩnh lại, Thiên Thiên không nói thêm gì nữa, lặng lặng nằm ở trong ngực hắn, tiếng gió, tiếng mưa, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh an tưởng. Qua hồi lâu, Thiên Thiên bỗng núp ních, Diệp Thanh nhìn lại, thấy nàng trợn tròn mắt, có chút kỳ quái biểu lộ, hỏi, thế nào? Thiên Thiên lắc đầu, nói, không phải, ta vừa rồi cái này một hồi, cứ ngủ thiếp đi, còn làm giấc ngộng. Gặp Diệp Thanh đợi nàng đoạn dưới, Thiên Thiên cười, ta mộng thấy. Liền không nói cho ngươi. Diệp Thanh cười, ta cũng làm một giấc ngộng, ta cho ngươi biết, ngươi cũng nói cho ta biết đi, chúng ta trao đổi, thế nào? Thiên Thiên liền muốn đáp ứng, đột nhớ lại cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, mới không, ta mới không nói. Diệp Thanh không khỏi bật cười, ôm lấy nàng, đem nàng phóng tới bên ngoài trên giường, ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi những ngày này cũng mệt mỏi, ta còn muốn đợi lát nữa, ngẫm lại sự tình. Thiên Thiên lên tiếng, nhìn lấy hắn ánh mắt ôn nhu, cảm giác trong nội tâm trong lòng đặc biệt yên tĩnh, thế là hai mắt nhắm nghiền, cảm giác hắn đi xa, dần dần, trong nội tâm nàng kiên định, lẩm bẩm nói, công tử, ngươi dạng này đối ta, coi như là cùng trong ngộng, Thiên Thiên cũng không hối hận. Diệp Thanh lúc này nhưng không có nghe thấy câu này, từ bước đến phía trước cửa sổ, lần nữa ngưng nhìn mình khí vận. Những ngày này đến, bạch khí đã tràn ngập thành một mảnh, dần dần thành hình, bên trong có một ít là những ngày này, chính mình làm đến thanh thi, lại kết giao sĩ tử mà thu được. Nhưng những này, cách tú tài vị cách, còn xa xa không đủ, chỉ có thể coi là hạt cắt trong sa mạc. Quán rượu. Sắc trời ảm đạm, một người tiến đến, hỏa kế híp mắt mới nhìn rõ, thấy là một người trung niên, mặc áo xanh, trên mặt đều phảng phất mang theo màu xanh, còn ngươi lóe sâu kín chỉ riêng, lộ vẻ có chút quái dị. Không đến người là khách, liền vội vàng cười, mời khách quan tiến, xin hỏi là muốn dùng cơm, còn là ở trọ. Dùng cơm. Trung niên nhân này nói, tiện tay ném đi khối nguyên bảo, cái này so với lần trước Diệp Thanh cho còn nặng, có 10 lượng, đồng thời lúc ấy là bao quát phí ăn ở cùng dùng cơm phí ở bên trong, mà người này khẩu khí càng lớn, có cái gì tốt đồ ăn cứ đi lên, dư thừa đều thưởng ngươi. Hỏa Kế nghe, cười đến hai mắt híp lại, nói, tạ lao ra thưởng. Mời lên trên lầu. Nói lên lầu đến, lúc này đêm tương đối sâu, đã không có khách nhân, nhưng Hỏa Kế còn là từng cái đốt đèn, đem toàn bộ lầu ba điểm sáng tỏ, mới không người nói, lao ra, ngồi trước, đồ ăn lập tức liền lên, hiện tại ít người, tiểu nhân lại đem hát khúc cho ngươi kêu lên tới. Thế giới này giá hàng ổn định, coi như xa xỉ, một tịch cũng bất quá 2-3-2 bạc, cái này 10 lượng bạc tuy là thưởng lấy Hỏa Kế, nhưng Hỏa Kế trừ phi lập tức chạy trốn, bằng không thì lấy không được nhiều như vậy, có thể coi là dạng này, cũng chí ít có một lượng thu nhập, không phải do hắn không ân cần. Ngay sau đó, liền lập tức thông chi lão bản, thông chi phòng bếp, một lát, lão bản tự mình bưng đồ ăn, cười tiến vào tới. Chỉ gặp lúc này, trung niên nhân này lại chuyên tâm nhìn lấy bình phong cùng trên vách tường thi văn, thấy lão bản tới, chỉ, hỏi, đây là ai thơ làm? Ai, là Diệp công tử chi tác, hiện tại liền ở tại bản điếm, đây thật là trên trời tình tú hạ phàm A, năm 15, liền chúng phải đồng sinh, còn một hơi viết cái này tam thiên thơ, theo sĩ tử các lao ra nói, đều là thanh thi. Một mặt nói, lão bản một mặt bày đồ ăn, ta không hiểu vì sao kêu thanh thi, nhưng nắm phúc của hắn, việc buôn bán của ta tốt hơn nhiều. Diệp công tử. Diệp Thanh. Ngươi nói hắn ở tại bản điếm, có ý tứ. Trung niên nhân cười cười, như có điều suy nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 27, Hoàng Long Lâu. Ngày 1 tháng 8. Diệp Thanh sau khi rời giường, liền đứng ngẩn người nhìn qua ngoài cửa Thái Bình Hồ. Sau một lát, thở ra một hơi thật sâu, nói, Thiên Thiên, ta hôm nay ra ngoài đi, ngươi liền ở lại nhà là được. Công tử, đợi lát nữa. Thiên Thiên vội vàng chạy tới, lấy hai cái nhỏ nguyên bảo, lại móc từ trong ngực ra chén vàng, cùng nhau để vào Diệp Thanh trong và táo thiếp thân nấp kỹ, nghiêm túc dặn dò, thiếu gia, trên đường chớ có đi qua tại vắng vẻ chi địa, cũng chớ có lưu luyến nơi bướm hoa. Thiếu nữ nói xong, vẫn để ý thuận quần áo, đi sớm về sớm. Diệp Thanh khục một tiếng, không mang theo ngươi, là bởi vì lấy nguyên nhân khác, chính ngươi không có phát giác, ngươi những ngày này trở nên. Hôm trước không phải mua qua một cái trang điểm gương bạc à? Ngươi một hồi chính mình nhìn một cái. Cửa gỗ bị nghiêm mật khép lại, tiếng bước chân đi xa. Thiên Thiên run lên một lát, tràn đầy sương mù, khóa trái cửa, đi vào bên trong phòng, lật ra một khối gương bạc, đứng ở trên bàn trang điểm, thay thế trong tiệm vốn có gương đồng. Trong mặt gương, dung nhan chợt xem ra, cùng trước kia không khác, miễn cưỡng tính được thanh lệ, cùng thiếu gia cố sự bên trong vịt con xấu xí tồn tại. Nghĩ đến là thiếu gia phân phó, Thiên Thiên nghiêm túc phân biệt, dần dần, phát giác khuôn mặt nhỏ nhắn theo ngây thơ, mặt mày lại nhiều một tia thần vận. Thân thể hay là đơn bạc, bởi vì một chút phát dục trở nên cân xứng. Trong kính thiếu nữ, nghi hoặc biến thành nghiêm túc ngưng ra trầm tĩnh lại từ mặt mày rót vào thân thể, dần dần liền có một loại nước cảm giác. Thiên Thiên không biết ý vị cái này một từ, lại nhớ tới nàng đi qua nhìn phu nhân, chính là như vậy cảm giác, nói không rõ là chỗ nào đẹp, chỉ biết là rất đẹp. Thiếu gia cũng cho rằng như thế đi. Trong kính thiếu nữ lập tức ửng đỏ, trầm tĩnh vô tồn. Chỉ lát nữa là phải đánh về vị con xấu xí nguyên hình. Nhất thời không biết là muốn bảo hộ, hay là muốn trốn tránh, Thiên Thiên bá đem gương bạc vừa thu lại, vội vàng nhét về bọc hành lý bên trong. Làm xong những này, nàng chui vào chăn bên trong, tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, nóng lên còn tại không thể tránh né mở rộng, lan tràn đến bên hai, cái cổ, thậm chí toàn thân. Mừng rỡ cùng xấu hổ ở trong lòng giao thế, 16 tuổi thiếu nữ đọc lấy, Thiên Thiên ngươi thật không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ, nữ nhân xấu. Diệp Thanh không biết chính mình bỏ qua thú vị một màn, chỉ ở trên đường đi dạo. Minh ngộ qua, Diệp Thanh liền căn cứ làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thái độ, quyết định nơi này tiếp tục chờ đợi, đồng thời làm tốt nhất cùng xấu nhất dự định, thẳng đến gặp phải Long Quân, có thể đến Trung Thu 15 dẹp đường hồi phủ. Không còn vài ngày trước mâu thuẫn thái độ, nghiêm túc lựa chọn sĩ tử lui tới nhiều khu vực, thậm chí một ít thanh lâu sở quán, đây là từ đối với Long Quân thích nhất văn nhân phân tích, từ sát xuất vào tay. Nhưng thẳng đến hoàng hôn, vẫn là không thu hoạch được gì. Mắt thấy trời chiều xuống núi, Diệp Thanh mặc dù không nhục trí, nhưng vẫn là quay trở về quán rượu. Lúc này đang đến giờ cơm, lầu 1 lầu 2 đều ngồi đầy người, Diệp Thanh khi trở về, Hỏa Kế liền nhận biết, ân cần lấy dẫn lên lầu 3. Diệp Thanh cho mình cùng Thiên Thiên đều điểm đồ ăn, Thiên Thiên tất nhiên là đưa đến trong phòng đi, đang muốn dùng đến, liền nghe lấy Hỏa Kế lại tiến lên, công tử, hôm nay muốn hay không bên trên chút rượu à? Diệp Thanh mới 15 tuổi, rất ít khi dùng rượu. Lúc này lại tâm huyết dâng trào, hỏi, có cái gì rượu? Buồn lâu nổi danh nhất là Hoàng Long Tửu, nguyên bản không gọi tên này, tương truyền cổ Ngụy triều, có một cái chân nhân thường tới đây, ngày đêm quan sát Thái Bình Hồ dao động, mỗi lần uống liền là rượu này. Về sau chân nhân cưới rồng nhập hồ, chứng đạo thăng thiên, rượu bị người địa phương gọi là Hoàng Long Cửu, trải qua 3.000 năm, rượu này chi phương truyền lưu đến nay. Diệp Thanh nghe đến mê mẩn, gật đầu, cố sự không sai, cho ta đến một bình. Nghe được bên trên một bình, Hỏa Kế có chút chần chờ, quan sát trưởng quỹ, thấy gật đầu mới chuẩn bị đi lấy. Tại lúc này, đối diện người trên bàn cười một tiếng, là cái sĩ tử, nâng chén đối Diệp Thanh gửi lời chào, cười, truyền thuyết này bên trong không phải chân nhân, liền là bản Hồ Long Quân, tục nhân không biết mà thôi, về phần cái này Hoàng Long Cửu, cái này 800 dặm Thái Bình Hồ bởi vì rồng mà linh, xuôi theo hồ khách sạn cái nào một nhà không gắn ghép. Vị này chắc hẳn cũng đi qua phụ cận mấy nhà tên lâu, đừng nói Hoàng Long Cửu, liền là Long Quân Cửu, Hồ Yến Cửu đều có, ta từng cái điểm lượt qua, nhưng cũng không có đặc thù, nghĩ đến bất quá là ngụy phẩm mà thôi. Mới chuẩn bị lấy rượu Hỏa Kế, nghe đen mặt, không phục nói, vị khách quan kia là người đọc sách, có thể đi lật qua huyện chí, ai không biết Hoàng Long lâu ngàn năm truyền thừa, hai lần bị hủy bởi chiến hỏa, nhưng địa chỉ ban đầu ngay ở chỗ này, như thế nào là rêu rao gắn ghép. Nghe đến đó, một cái lao giả chậm rãi nói, lời này có đạo lý, lao hủ ở đây ở 40 năm, khi đó Đỗ Minh Phủ còn vừa mới chủ chính, Thái Bình huyện không có hiện tại phồn hoa, thành đông cao 8 tầng Thái Bình lâu, đảo giữa hồ gặp nước Trúc Quân Sơn lâu, nhưng cũng chưa từng xây. Không sai, công tử từ bên ngoài đến không biết, lâu này mặc dù không tính rất hoa lệ, thế nhưng xác thực xem như chính tông, chân chính gặp địa chỉ ban đầu xây lên. Tuy lấy sĩ tử có chút quấn bách, Hỏa Kế vừa lòng thỏa ý, nhưng không có bức bách khách nhân đạo lý, thế là đi lấy rượu, đồng thời chào hỏi người khác, hóa được xấu hổ. Đợi đến rượu đi lên, Diệp Thanh nâng chén đáp lễ đối diện sĩ tử, lại không bị để ý tới, lập tức mỉm cười, liền tự rót tự uống. Mới uống một hớp, chỉ nghe thấy một người trầm ổn thanh âm, Hỏa Kế, như cũ. Một vò Hoàng Long Cửu, bốn màu thức nhắm, đặc sắc điểm tâm, cổ tiên sinh, trưởng quỹ cố ý cho ngài lưu lại Lâm Hồ cổ ngụy chữ hào xương. Diệp Thanh vừa kinh, chỉ gặp gió thu hào hào, chiếu đến dáng mây, thanh khí trầm tĩnh tràn ngập, mơ hồ tiếng nước chảy từ trước mặt lướt qua, hùng vĩ mà ưu tĩnh. Diệp Thanh run lên, lại hoàn hồn nhìn lại, bất quá là mặc áo xanh, hình dạng bình thường trung niên nhân, một chút cũng không có bất kỳ cái gì dị tướng. Trong lòng trong nháy mắt chuyển qua trăm ngàn niệm, hỏi, Hỏa Kế, rượu này bao nhiêu tiền? Diệp công tử, ta cửa hàng từ trước đến nay thành thật, Hoàng Long Tiểu lấy 3 năm chi nhưỡng, giá trị 3 lượng tuyết hoa văn ngân một bình, bất quá lao bản phân phó, ngài dùng rượu dùng đồ ăn ở trọ, không cần tốn hao. Diệp Thanh lấy làm kinh hãi, nói, tuy nói lao bản khẳng khái, nhưng một bình 3 lượng tuyết hoa văn ngân, thực tế quá pha phí, liên tiếp thức ăn này sợ muốn 5 lượng à. Hỏa Kế đáp lời là, lại nói, lao bản nói, ngài ba thơ, khiến cho ta lâu đồng tất sinh huy, điểm ấy chi tiêu vẫn có thể cung cấp nuôi dưỡng. Diệp Thanh vội vàng sa thải, muốn lấy ra bạc, bình thường dừng chân còn mà thôi, cái này lại không được. Đang chối từ lúc, họ cổ trung niên nhân nhìn một chút Diệp Thanh hai mắt, lại cười, há, là ba thơ tác giả. Mà thôi, tứ phía bức tường màu trắng, chỉ có ba mặt, nếu là lại làm một thơ, điền viên mãn, ta ra cái này giá. Mà người chung quanh, lập tức anh lấy hưởng ứng, đều ngôn nói, vị tiên sinh này nói rất đúng, ra lại một thơ, này tiểu yến chúng ta bao hết. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, đứng dậy thi lễ, nói, mà thôi, cái kia cho ta ngẫm lại. Nói, ngay tại lầu ba nhã tọa ở giữa đi dạo, tản bộ, lại nhìn lâu bên ngoài. Trên mặt hồ buồm trắng điểm điểm, nước xanh khói sóng cuộn cuộn, thời gian hoàng hôn, trời chiều chiếu vào xa châu, một chuyến cỏ trắng ung dung mà lên, cùng dáng chiều cùng bay. Cái này cảnh sắc xúc động tâm cảnh, làm Diệp Thanh mạch suy nghĩ rõ ràng, mấy thủ danh thiên hiện lên liệt trước mắt. Tuyển cái nào một bài đâu? Thật để cho người khó xử. Huynh đài liền là Diệp Thanh, hiện tại thế nhưng là mạch suy nghĩ thiếu thốn. Không ngại uống hơn mấy chén lấy tăng mạch văn. Lúc này, nguyên bản sĩ tử ở đâu ra địch ý, minh trợ thực biếm, nắm lấy chén rượu dâng lên. Ha ha, đa tạ huynh đài lời hay. Diệp Thanh coi là thật tiếp nhận, một ngụm uống vào Hoàng Long Cửu, hăng hái, đối trưởng quỹ hô hào, bút đến. Trưởng quỹ vội vàng phân phó Hỏa Kế lấy ra bút mực giấy nghiên. Diệp Thanh ổn định lại, như vậy mài mực, chấp bút, bút tẩu long xà. Đám người thấy thú vị, đều vây quanh. Nơi đây văn phong cường thịnh, không gặp người người đều sẽ làm thơ, lại ngâm đến hai bài, phân biệt thật tốt hỏng. Đằng sau tới chậm lại chỉ có thể cân nhắc mũi chân, lại đằng sau chỉ có thể ở phía ngoài đoàn người mặt la hét, niệm đi ra nghe một chút. Chúng ta cũng bình luận một hai. Trong đám người, vừa rồi sĩ tử lớn tiếng niệm đi ra, xưa kia người đã thừa Hoàng Long đi. Câu này phụ họa lâu này lịch sử, luận văn khí chỉ tính bình thường, câu thứ hai đảo mắt truyền ra, nơi đây trống không Hoàng Long lâu. Có người liền cau mày, trung niên nhân thần sắc từ chối cho ý kiến, tinh tế nghe. Để cho người ta kinh ngạc chính là, đọc chậm sĩ tử nhất thời trầm mặt xuống. Bên ngoài liên tục thúc giục, trong đám người mới có người thay thế đọc, lại là hai câu cả liên, Hoàng Long một đi không trở lại, nước xanh ngàn năm khoảng trống ung dung. Lúc này đã có những người này nghe ra ý cảnh, biết sĩ tử vì sao trầm mặc, nhao nhao nhỏ giọng nói, đến nơi đây, cái này thơ cũng coi như đến không tệ. Trong đám người đã có người nhắc nhở, suýt, còn tại viết đây, còn không có viết xong. Phía dưới lại bị lớn tiếng truyền ra, Tình Xuyên rõ ràng Hà Dương cây, cỏ thơm um tùm Anh Vũ Châu. Trưởng quỹ trong lòng vui vô cùng, lại đưa ra nghi hoặc, Hà Dương là sông lớn bờ Bắc, Anh Vũ Châu ra sao chỗ. Lập tức bị người cười lấy, phía trước Sa Châu vốn không danh tự, chim bay thường có ẩn hiện, không thiếu vẹn, chắc hẳn liền là thuận tay lấy tên này. Này thơ vừa ra, đây chính là Anh Vũ Châu. Có một người trầm ổn thanh âm khoan thai nói, ngày xưa Đại Ngụy, có danh thần Hoàng Hương ở đây đảm nhiệm thái thú, ở đây trên ốc đảo Đại Yến Tân Khách, có người dâng lên vẹn, cố xưng Anh Vũ Châu, sau Sa Châu bị nước Hồ chỗ không, 300 năm trước lại hiện ra mặt nước, tên cổ chôn vùi lịch sử, không nghĩ vị này còn nhớ rõ. Mọi người thấy đi lên, chính là cái này cổ tiên sinh, nghĩ đến, vị này nghĩ đến cũng là bác học chi sĩ. Trong lòng mọi người suy nghĩ khác nhau, lại không người ra lại một tiếng, đều là ngưng thần nghe truyền thơ âm thanh, hoàng hôn hương quan nơi nào là, khói sóng trên hồ khiến người sầu. Một mảnh tĩnh lặng, chơi liều giấy bức truyền ra, tiểu chữ huyền chuyển long xả, rất có trên giấy sinh mây khói chi ý. Tại Diệp Thanh trong mắt mình, cái này thơ toát ra từng tia thuần trắng, dần dần mà chuyển đỏ, sau này chuyển vàng, cuối cùng định dạng tại một mảnh xanh nhạt bên trong. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn qua cái này thơ, này thi văn khí cũng đủ để động dung, kết hợp với ý thơ đối năm đó chuyện cũ ngược dòng tìm hiểu, càng khơi gợi lên hắn du tưởng nhớ, không khỏi hỏi, này thơ tên gì? Diệp Thanh tiện tay thêm vào, trong miệng nói, liền gọi Hoàng Long Lâu. Lúc này lão bản đại hỉ, đây chính là Trấn Lâu chi bảo, có này thơ tại, coi như mình không phải chính thống Hoàng Long Lâu, hiện tại cũng là, lập tức không ngừng không người nói tạ, Diệp công tử đại thi mới, về sau buồn lâu liền đổi gọi Hoàng Long Lâu. Rượu này tiền tất nhiên là đừng nói, cũng không cần cổ tiên sinh thay mặt giao, còn xin ngồi, từ tiểu điếm hơi chuẩn bị rượu nhạt. Nói đến đây, còn lớn hơn vừa nói lấy, chỉ cần bản điếm không có đóng cửa, Diệp công tử đến đây, một mực miễn phí. Tất cả mọi người là khen lớn, nói, nên như thế. Diệp Thanh chỉ là cười không nói, đối trung niên nhân không người một cái thật sâu, tại hạ cảm ơn cổ tiên sinh tương trợ chi nghĩa. Trung niên nhân từ xúc động thở dài bên trong lấy lại tinh thần, ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên hắn. Nhàn nhạt nói, tiểu hữu thật sự là có lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 28, thiết mời. Diệp Thanh khẽ giật mình, trong lòng nghiêm túc, trung niên nhân sợ là nhìn ra chính mình tận lực gặp nhau ý tứ. Trung niên nhân đang mỉm cười nhìn qua hắn, tiểu hữu cơ gì tới đây, có thể hay không một lời. Lời nói này vẻ mặt ôn hòa, nhưng mơ hồ tiếng nước chảy đập vào mặt, hùng vĩ mà ưu tĩnh, bên trong bộc lộ uy nghiêm cùng lạnh lùng, thực là thâm bất khả trắc, trong ngực chén vàng đã lạnh như sắt tường. Thể nội xuyên lâm bút ký đều ẩn nút bất động, trong lúc nhất thời làm cho người ta run chân biến sắc. Loại này cảnh cao dưới, Diệp Thanh không dám nói láo, thẳng thắn nói, học sinh vốn là trong tộc chi mạch, khốn đốn thất vọng, may mắn chúng đồng sinh, lại biết tiền đồ xa vời, lại là không cam lòng, ngâu tại Bắc mang một núi trong miếu được thần khải, dĩ lệ đi vào hồ này, tìm một cơ hội, không phải là cố ý va chạm tiên sinh. Tất cả đều là thực ngôn, nhưng đủ loại thứ tự điên đảo, hình thành không giống với sự thật ám chỉ. Bắc mang. Trung niên nhân thanh tay háo mở ra, một cỗ linh khí tại Diệp Thanh quanh người quanh quẩn một vòng. Hình khuyên xanh nhạt linh khí, trong hư không xuyên thấu Diệp Thanh, Diệp Thanh trên người hiện ra một vòng bạch quang nhàn nhạt, lại tại chén vàng bên trên kích thích một tia kim diễm, chỉ xuyên thấu xuyên lâm bút ký hư ảnh, chợt quay lại không gặp. Diệp Thanh sắc mặt không thay đổi, trong lòng tinh khiết. Nguyên lai là cố nhân di trạch. Trung niên nhân quét mắt Diệp Thanh trong ngực chén vàng vị trí, nhưng cũng tin, nâng chén liền uống, đáng tiếc quỷ môn phong tỏa 72 minh đạo. Âm dương vãng lai lẫn nhau không dễ. Ta xem tiểu hữu khí vận, không phải giàu không phải quý, chỉ có một chút cơ bản nhất công danh, lại làm ai một cái này thi tài. Diệp Thanh cười cười, cũng không thể nói mình là đứng tại có khác với này hùng vị văn minh trên bờ vai, thật có chút lời nói là hợp với tình hình, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Tiểu hữu nói thật là, nhân sinh giữa thiên địa, từ muốn hết sức hướng về phía trước, đừng nhìn trước mắt ngươi khổ đốn, có thể 3 năm sau, gia sản bạc triệu, thê thiếp doanh phòng cũng là khả năng. Trung niên nhân chậm lấy khẩu khí, lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Thanh nhìn trung niên nhân thần sắc, có thần linh kinh nghiệm phía trước, đã biết lời này không thể loạn tiếp, lập tức nói, phú quý thê thiếp là ta mong muốn, thế nhưng là thiền kim tan hết phục còn tới. Những này cũng không phải là học sinh đại nguyện. trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết phục còn tới. Trung niên nhân nâng chén một uống, trầm ngâm một lát, thật lâu mới thở dài, là ta xem nhẹ anh tài. Xin hỏi tính danh. Học sinh Diệp Thanh gặp qua tiên sinh. Diệp Thanh nâng chén mời rượu, thản nhiên nói, học sinh vẫn chỉ là đồng sinh, lại nghĩ đến chúng tú tài, cử nhân, thậm chí hai bảng tiến sĩ, để câu đại đạo, tiên sinh có thể hay không cảm thấy học sinh nói bừa rồi. Trung niên nhân khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Thanh nhìn một lát, chỉ gặp Diệp Thanh mặc dù thân thể đơn bạc, nhưng thần thái sáng láng, thong dong trầm ổn, nói lên đại đạo lúc, từ ngữ tranh tranh, chỉ thì thào nói, đại đạo. Năm đó truy tìm rõ mồn một trước mắt, cuối cùng càng đi càng là cô độc, bao nhiêu đồng bạn tri kỷ từng cái rơi xuống, không thể nói không nhớ lại, chỉ có thể nói là không hối hận. Sâu kín không người, yên lặng nghe hùng vĩ vân thủy nhịp, dám nói là song hành mà không vượt qua, cũng không dám nói bừa được đại đạo. Thiếu niên khí phách luôn luôn cao xa, trung niên nhân có chút thương cảm, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, nói lên cái này hoàng long tửu, uống càng chậm càng dễ dàng say, uống càng nhanh ngược lại càng không dễ say, say có say hương vị, không say có không say hương vị, trong này còn có đoạn cố sự, xưa kia đại ngụy lý tướng quân Lâm Nguy xuất trình, lấy trong quân trên dưới cấm rượu mà cự bệ tử chi rượu. Trung niên nhân nói đến đây một trận, có hồi ức vẻ, quay người lại kêu một vò hoàng long tửu. Sau đến khải hoàn, cấm bên trong liền khiến chư dân hiến không say chi rượu, này sao mà khó ư? Liền có cái đạo sĩ lấy xảo tưởng nhớ, mượn Thái Bình hồ nước lên rơi lý lẽ, làm đến này vô danh chi rượu. Hai người chỉ là uống rượu, từng câu nói chuyện thiếm, từ Thái Bình hồ chuyện xưa, nói tới nước sông hai bên bờ, lại đến Bắc Bội phong quang. Diệp Thanh vui vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa bên trên phiến ngữ, ngắn gọn thực tế. Trời chiều sớm đã xuống núi, trong màn đêm lốm đa lốm đốm, lầu hai mái hiên bên trong cũng trưởng đèn sáng. Không còn sấm sủa, ta xem tiểu hữu bên hông phối sức phối hợp, là nhanh chóng về chi ý, xem ra là có đám nữ quyến lợi, hay là sớm đi trở lại, chớ có phụ giai nhân, nhân sinh từ từ, dù có chí khí, độc hành cũng khó tránh khỏi tịch mịch ta. Trung niên nhân cười ha ha lấy, hơi có chút hớn hở, lúc này đã say chuyến choáng, trước khi đi nhưng lại quay gót, tay áo hạ bày ra ra một vật. Đèn sáng dưới, chính là một tấm màu xanh nhạt thiếp mời, không phải vàng không phải gỗ không phải giấy, tại dưới đèn sâu kín tối hoa. Đây là một lậu yến, mùng 8 tháng 8 tiến đến Thái Bình Hồ 6 mai miệng, Lâm Hồ tự có thuyền tiếp ứng, tiểu hữu đi hay không? Đi. Diệp Thanh run lên, tiếp nhận tiếp mời, liền nghe trung niên nhân này đi xuống lầu, cười to đi ra cửa. Tiếng cười Lâm Hồ vừa nghỉ, Diệp Thanh theo sát lấy đi ra, cách rộn ràng đám người, chỉ thấy dưới ánh trăng sóng biếc dâng lên, hóa thành đống tuyết trùng điệp sóng lớn, xông vào bờ đề bên trên, đã không thấy tăm hơi cái kia xanh nhạt bóng người. Chỉ có chén vàng nóng lên, cùng với ẩn ẩn tiếng nước chảy. Có quái vật khổng lồ từ ven hồ lướt qua, hùng vĩ mà ưu tĩnh. Va chạm hơi nước vẩy ra đập vào mặt, hàm ẩn lấy lạnh thấu xương linh khí, như băng như nhưỡng. Diệp Thanh một cái giật mình, đứng đang sôi nổi nghị luận trong đám người, hồi tưởng lại kiếp trước tin tức, hàng năm nhập thu, Long Quân tất lên mở, thích nhất văn nhân, muốn trong thời gian ngắn mượn đến khí số, chỉ có dùng cái này. Nghĩ đến, liền thở hắt ra, quả là Thái Bình Long Quân, vẫn là gọi ta bắt lại cơ hội lần này. Nhìn phố xá đèn hoa sáng lên, Diệp Thanh thấy thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian trở về cách không xa nhã phòng, đến cổng gõ qua, là ta. Kẹt kẹt, cửa mở, hơi vàng dưới ánh đèn, đơn giản thịt rượu biến lạnh chưa động đậy, Thiên Thiên đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn có không giấu được chờ mong. Ách, ta không cẩn thận ngộ nhập pháo hoa, có thể là bỏ qua. Diệp Thanh thần sắc tiếc nuối, vừa vặn phối hợp đầy người mùi rượu. Thiên Thiên nhìn lấy nét mặt của hắn, trong lòng suy nghĩ vừa rồi cổng cấp bách tiếng bước chân, công tử ngươi lại tới. Hừ hừ. Lấy Thiên Thiên nghe không ra. Ai nha? Diệp Thanh một thanh ôm lấy cái này thông minh thiếu nữ, đạp cho cửa, khiêng nàng trong phòng xoay tròn hai vòng, cười, cuối cùng bị ta nắm lấy cơ hội, Thiên Thiên ngươi cũng đã biết cái này có bao nhiêu khó được. Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một trái tim phanh phanh cấp hiêu, mang theo xấu hổ, vui sướng, còn có nghi hoặc, công tử. Lại nghe được tiếng cười chuyển mát, Diệp Thanh đại hỉ về sau, không biết làm sao, một cỗ bi thương mượn trên choáng liền xông lên nội tâm. Cái này bi thương nói không nên lời là đến từ phương nào, chính là như vậy dây dưa không thả, đè nén không được. Một tấm màu xanh nhạt thiếp mời ba trong tay háo rơi xuống trên giường, Thiên Thiên xoay người xuống tới, ngồi ở giường mắt nhìn cái này màu xanh nhạt thiếp mời, cũng không nhiều hỏi, mở rộng vòng tay ôm Diệp Thanh. Mở nhạt dưới ngọn đèn, Diệp Thanh thu tiếu lệ, nằm xem ra, con người tối tam. Kỳ thật trung niên nhân cũng không đi xa, tại cách nơi này bất quá là 300 mét, một chỗ cách gần trong sân, trung niên nhân đột lấy xuất hiện. Chủ nhân trở về. Trong viện đã tuôn ra một đám thiếu nữ, từng cái nổi bật mây hoàn, châm cài tóc đinh đương, chen chúc hạ đăng đường nhập tọa. Trong lúc nhất thời, liền hát hay múa giỏi. Trung niên nhân lại nhìn tới bình thường, trầm tư một lát, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bức tranh, chậm chậm triển khai, này họa quyển đang đổ lại là một cái áo xám đạo sĩ, gánh vác bảo kiếm, chấp chén mà uống. Ngưng nhìn một lát, lại thở dài buông. Đúng lúc này, có người báo, thạch các nội tới, cầu kiến chủ thượng đâu. Trung niên nhân liền để xuống chén, cười, thạch các nội cũng tới. Mời tiến đến đi. Liền nghe tiếng bước chân, tiến đến là một cái chừng 30 người, ăn mặc quan phục, lại cùng hiện tại đại thái quan phục có chút không giống, này quan vừa xuất hiện, đám người lập tức trang nghiêm nhã yên tĩnh. Mời ngồi, sự tình đều xong xuôi. Trung niên nhân liền khoát tay áo, nói. Thạch các nội đáp lời một tiếng, nói, vâng, yến hội ta đã kiểm kê qua, thiếp mời cũng nhất nhất phát. Chủ thượng, nghe nói ngài tự mình phát một cái thiếp. Đúng, một cái tên là Diệp Thanh Đồng Sinh. Trung niên nhân hứng hở nói. Chủ thượng quyết đoán, thần vốn không dám nghi vấn, chỉ là cái này nguyên bản không tại trong danh sách, mà lại kẻ này sở tác sở vi, rất là tận lực, chắc hẳn chủ thượng cũng có thể nhìn ra. Này đến việc quan hệ khí số, nhiều hơn biến số này. Ngươi đây cũng không cần quản nhiều, ta tự có chủ trương. Hừ, cái gì khí số, bất quá là gặp ta trông coi cái này Thái Bình Hồ, tiềm long thâm tảng, khí vận ào ào hướng ta chỗ này chạy, có chút đỏ mắt, cho nên mới giả tá lấy cái này yến, phân chút ta khí vận. Vốn là ta sẽ không để ý, cái này văn yến vốn là ta thích, phân chút khí vận đi qua cũng là hạt cắt trong sa mạc, không tổn hao gì nguyên khí, bất quá khiến cho vui lên. Chỉ là đã muốn ta xuất khí vận, lại muốn chỉ định nhân tuyển, tay này liền rỗi quá dài chút, ngươi nói có đúng hay không? Nói đến đây câu, còn có xâm nhiên ý vị. Cái này thạch các nội nghe được không khỏi biến sắc, không người một cái thật sâu, đáp, vâng, thần tuân mệnh. Chỉ là như vậy vừa đến, ảnh hưởng có ít người cố định mệnh số, này lại sẽ không cho chủ thượng mang đến phiền toái. Trung niên nhân lấy tay gõ bàn một cái nói một cái, cười, ngươi là tiền ngụy danh thần, cùng ta hữu duyên, cho nên đến ta trong cung nhậm trước. Chỉ chớp mắt liền là hơn ngàn năm. Người chung với chức vụ, những năm này cũng tiến bộ không ít, chỉ là thái thú quân thần danh phận, lại không phải tu đạo chi tài, cho nên mới nhìn không rõ. Cái này Diệp Thanh tận lực tìm ta, hắn hiện tại khí vận đơn bạc, toan tính ra sao, ta là xem xét đã biết. Mặc kệ là hắn làm sao biết, làm sao tìm tới, đã tới, liền có hắn một cơ hội ở bên trong. Ta chỉ cần trông coi đường của ta, vừa là lấy văn tìm sĩ, lấy văn hội yến. Chỉ cần cái này Diệp Thanh thật sự có thể văn ép toàn tịch, cái này khí vận cho hắn lại như thế nào. Về phần mệnh số, càng không cần cân nhắc, cái này đại đạo mênh mông, lại cùng cái này Thái Bình Hồ, có bờ có đê có thủy đạo, đến trói buộc nước này, nhưng lại không thể ngay cả một giọt nước một chút sóng đều chỉ định. Nếu là dạng này chỉ định, chẳng những phải hao phí ngàn vạn lần lực lượng, còn muốn nhận cái này Thái Bình Hồ phản vệ, coi như là ta là cái này Thái Bình Hồ chi chủ cũng không ngoại lệ, trừ phi ta không cần nó. Cho nên đại thế không thay đổi, tiểu thế tùy ý, ngươi đây minh bạch không? Cái này thạch các nội nghe nghiêm nghị, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy run rẩy, nói, thần nông cạn, tạ chủ thượng dạy bảo. Trung niên nhân khoát tay áo, lộ ra một tia cười lạnh, bất quá, cơ hội ta cho, nhưng cái này Diệp Thanh, muốn đoạt đã được mệnh số, cái này phản vệ, nhưng cũng là hắn ứng nhận được, cái này chuyện không liên quan đến ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 29, Cụ Thở ra ngoài y. Đêm xuống. Khấu tiên sinh dập tắt ngọn đèn, nằm ở trên giường. Gió thu Phật nhập thất bên trong, khấu tiên sinh mở to mắt, trong nội tâm tâm tư lan lộn. Chính mình từ nhỏ đọc sách, không bao lâu đã từng có mộng tưởng, liền là chúng phải đồng sinh, tú tài, cử nhân, nhưng ở hiện thực tàn khốc dưới, những này mộng tưởng đều cho bụi. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, dựa vào tướng nhân chi thuật, tìm nơi nương tựa du phủ là quận bên trong quận vọng chi ra, nhiều lần đi ra cử nhân, đồng tiến sĩ, đến mức đồng sinh tú tài tụ tập. Đại quản gia Trịnh Trình nói qua lời như vậy, du phủ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, có thể có vũ lực, có thể có tài trí, ngươi điểm ấy thủ đoạn không coi là gì, đái tiên sinh xa ngươi gấp 10 lần, như chỉ có bản phận thực tế, mới có thể bị người kính trọng. Nghĩ tới đây, khó mà ngủ, nằm một lát, cuối cùng rời khỏi giường. Lại điểm ngọn đèn, đèn diễm sâu kín phát ra ánh sáng, khấu tiên sinh híp mắt nhìn chằm chằm một tờ giấy, lại chính là Diệp Thanh tư liệu, nhìn kỹ lượng, nhìn chằm chằm đi ra ngoài, nâu ngăn trì, lập giết. Khoa trương mà đi lặp lại nhìn mấy lần, than thở, kẻ này có thể là công tử hòa lớn, tiếc công tử chưa có quyết tâm trừ. Làm sống hạ nhân người, mới rõ ràng bên trong ẩn hàm độ khó, một cái chỉ là lủi bại thiếu niên, dám ngang nhiên giết người, cái này dũng khí thực tế rất là đáng sợ. Nhưng du công tử lại lơ đễnh, đó cũng không phải du công tử không coi trông thấy, chỉ là đối với du công tử loại người này tới nói, giết cái nô tài liền cùng giết con gà không có khác nhau, cho nên liền không cách nào trải nghiệm lúc ấy Diệp Thanh khốn cảnh cùng dũng khí. Đương nhiên Khấu tiên sinh cũng là rõ ràng, giết một vị đồng sinh, liền là trần trụi mạo phạm triều đình, mạo phạm thiên quy, công tử từ không thể dạng này tùy ý. Tưởng nhớ hơi một lát, một trận gió mát đánh tới, không tử cái dùng mình, liền nghe đến mơ hồ cổn lôi thanh, dần dần, thần sắc kiên định, mà thôi, công tử lơ đễnh, ta vì công tử muốn khách, lại muốn vì công tử vấn vương. Nghĩ tới đây, đã ra khỏi giường, mặc áo, phân phó, người tới. Tại, hai cái giáp sĩ ứng thanh mà lên. Đi ra ngoài bên ngoài, không thể xuyên giáp, tháo giáp theo ta ra ngoài. Vâng. Hai người đều là dáng người khôi ngô, sát khí nghiêm nghị, tuân mệnh đi giáp, lại mang theo trường đao. Khấu tiên sinh thầm nghĩ, ta quyền lực hạ, chỉ có thể mang hai cái trong phủ binh giáp, nhưng đối phó với một cái đồng sinh, nhưng cũng dư xài. Không thể giết đến người này, cũng muốn tắc đến người thị nữ kia bên trong có mỹ cốt, lại bình, có khí vận, đối công tử cực kỳ có lợi. Mà lại làm nhục đến kẻ này, liền có thể gãy kẻ này tâm khí, đến lúc đó thi hội bên trong tất nhiên là nhận áp chế. Muốn định, thấy bên ngoài mưa nhỏ, cầm cây dù, đi ra cửa, trận mưa này không lớn, hơi lạnh, người này liền tản ra bước chậm rãi đi tiến, một lát đã đến quán rượu. Ai nha, vị khách quan kia, ngài là dùng cơm, hay là ở trọ? Lúc này ngọn nến chiếu khách sạn 10 phần sáng tỏ, phía dưới liền có 7-8 vị khách nhân, có ăn cơm, có uống rượu chuyện phiếm. Diệp công tử tại không? Khấu tiên sinh hỏi. Hỏa kế nghe xong, nói, tại, ngài cũng là gặp Diệp công tử. Nhưng là bây giờ đêm đã khuya, công tử có thể đã ngủ tiếp. Thời gian còn sớm, chắc hẳn còn chưa ngủ, dẫn kiến hạ lại có làm sao đâu. Nói, cái này Khấu tiên sinh liền móc từ trong ngực ra một khối bạc vụn ném đi đi. Hỏa kế này đưa tay tiếp nhận, hắn làm hỏa kế nhiều năm, mắt tất nhiên là có thể nhìn hàng, tiếp nhận xem xét một ước lượng, liền làm một khối mảnh sâu bạc, sợ là có một lượng nặng, lập tức cười rặng rỡ, vái lại nói, từ chối tiếp khách quan thưởng. Nói, ngay ở phía trước dẫn, vào bên trong đi. Giờ phút này mới vào đêm, trên lầu còn có khách nhân, tế trúc tiếng vang triệt, một đoàn người liền dọc theo hành lang, hướng một gian nhã phòng mà đi, bước chân nhỏ vụn, cùng mưa gió tương hợp. Lúc này, Diệp Thanh đang đứng nghĩ đến sự tình, mắt thấy đen kịt mây đen, hạt mưa đôm nốt mà xuống, một trận gió đảo qua, lập tức hướng trên ghế ngồi xuống, lẳng lặng trầm tư. Tới đây lúc, Diệp Thanh đối Diệp ra lấy cớ là tiết sử thử thời tiết, để tú tài huyện thí, đi bên hồ nghỉ mát nóng, buông lỏng cấu tứ. Hơn 10 ngày du ngoạn, thực tối rơi vào khí cơ giao phòng, may có thiên thiên thiện thêm điều giải, thật gặp Long Quân, thấy tận mắt thâm bất khả trắc, lại bóc trần rất nhiều làm phức tạp, trong lòng ngược lại tinh khiết. Bây giờ nhìn trong khi liếc mắt thất, ẩn ẩn có Kiều Nhan đang ngủ, suy nghĩ chậm rãi phản tán, tại hồ thiên chi tế mở rộng, đến vô ngần vô hạn. Hoàng Long lâu chi gặp, Diệp Thanh tự nghĩ coi như không tệ, nhưng mấy ngày sau leo lên Long Điện, sợ không chỉ là một thiên thi văn khảo giác, cũng không phải triều đình thủ sĩ, nhưng không biết dùng trấn vận pháp khí làm ra mặt ngoài công bằng. Chuyên ngôn ngày đó Thái Bình Long Quân bữa tiệc, văn sĩ nhiều, ngôn tử vắng lai, đả kích ngấm ngầm hay công khai, từng vòng giao phong hẳn là toàn diện chống lại, từ mạch văn, tài hoa, kiến thức, đến tướng mạo, độ lượng, khí vận, cuối cùng vì Long Quân khen ngợi sĩ tử cũng mới cố không thẹn, ngày sau chúng phải thứ ba bảng đứng đầu bảng, là đồng tiến sĩ, kém một chút liền có thể vào được thứ hai bảng. Thứ hai bảng liền là chính quy tiến sĩ, đồng liệt người bất quá 30 người, đều là đại thái hướng 2.000 dặm diện tích lãnh thổ hội tụ ra anh tài. Ta tuy không sợ tại tài hoa kiến thức, lại dựa vào cái gì khẳng định, có thể tại cái này toàn diện chống lại bên trong đè xuống trình độ này anh tài, tiến tới độc chiếm vị trí đầu đâu. Diệp Thanh suy nghĩ cùng một chỗ, vây quanh cái này hạch tâm vấn đề, dần dần ngồi nằm cử chỉ ở giữa đều tại tinh tế phỏng đoán, kiên nhẫn cẩn thận thăm dò, lấy được tiên cơ. Một tiếng tiếng đập cửa đánh thức Diệp Thanh. Không khỏi nhíu một cái lông mày, ai? Diệp công tử, có khách cầu kiến. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Thanh đứng dậy, kéo lại rèm vải, lập tức đem nội thất đóng lại. Lúc này mới đi mở cửa, mới đem cửa kéo ra một đường nhỏ, đã có người đẩy, cửa mở, một trận mưa nặng hạt lập tức quét tiến đến, để lúc này Diệp Thanh dùng mình một cái. Trước mắt luôn có ba người, một cái phảng phất gặp qua một lần, trên dưới 30 tuổi, miễn cưỡng khen, còn có một cái là hỏa kế, Diệp Thanh ánh mắt đảo qua đằng sau hai cái. Lập tức liền là run lên. Nguyên lai là khách nhân, mời đến. Diệp Thanh cười, lại đối hỏa kế nói, có khách tới chơi, há có thể không rượu, như vậy đi, ngươi trở về hô một bàn thực rượu, liền nói là ta muốn. Dứt lời cười một tiếng, nghiêng người sang đến để cho người ta tiến vào, Khấu tiên sinh liền cười một tiếng, nói, muộn rồi, cái kia có thể để Diệp công tử tốn kém. Người đến liền là khách, không thể không khoản đãi. Diệp Thanh mỉm cười nói, còn có, nhiều lấy chút ngọn nến đến. Đêm tối không dễ nói chuyện. Khấu tiên sinh bị hắn nghẹn đến khẽ giật mình, nhưng lúc này ngăn cản cũng không phải phù hợp, liền chậm vừa nói lấy, vậy liền kính cẩn không bằng từ tiếng. Lúc này, trên bầu trời mây đen càng dày đặc, thỉnh thoảng truyền đến nặng nề tiếng sấm, bốn người trở ra, Khấu tiên sinh cùng Diệp Thanh An bị lấy, đằng sau hai người một trái một phải đứng hầu. Khấu tiên sinh nhìn thoáng qua Diệp Thanh, gặp một mặt hứng hở, có hơi thất vọng, cười, kính đã lâu đại danh của ngươi, trong đêm nghĩ đến ngủ không được, chuyên tới để bái phỏng, còn xin rộng lòng tha thứ. Diệp Thanh cười nói lấy, không dám, ta chỉ là nho nhỏ đồng sinh, mà lại cái này thi từ cũng không phải khoa cử chính đạo, bất quá là đội đàn sáo trò chơi mà thôi. Nói, liền tụng ngâm, nghèo túng giang hồ chở rượu đi, sở eo tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ, 10 năm một giấc dương châu ngộng, thắng được thanh lâu phụ bạc tên. Diệp Thanh bình ngâm, Khấu tiên sinh lập tức vừa kinh, nghe ngươi dạy, cái này câu thơ câu rơi vào trong nội tâm. Bao nhiêu văn nhân không thể chúng phải khoa cử, thế là cũng chỉ phải đem đại đạo văn trường, biến thành giải trí thanh lâu học vấn, quả nhiên là thắng được thanh lâu phụ bạc tên. Đảo mắt mới tỉnh qua, không thắng than thở, nói, thật tốt, chỉ là suy sụp tinh thần chút, bất quá công tử là đồng sinh, hoàn toàn chính xác không thể pha trộn những thứ này. Nói liền nhìn lấy Diệp Thanh, công tử nhà ta tại quán rượu nghe qua công tử thơ, cảm thấy phi thường tốt, chỉ là lại rất đáng tiếc, hiện tại Thánh Minh Thiên Tử tại vị, chính trị thanh minh, công tử hay là nghiêm túc đọc đến Tam Kinh Ngũ Điển mới là. Nói, tiếu dung chân thành, một tiếng phân phó, liền có một người mang theo một cái bao khỏa, đặt tới trên bàn, bên trong đều là tuyết trắng bạc ròng. Đây là nhà ta công tử tặng bạc, tài trợ công tử đọc sách. Đều nhờ công tử nhà ngươi hậu ý. Diệp Thanh mang theo mỉm cười, ta mới năm 15, lần này tới là buông lỏng cấu tứ, không nghĩ liền nhận được các ngài công tử dạy bảo. Bất quá ta mặc dù không phú quý, nhưng nhà ăn không lo, lại không quen vô cớ. Đảm đương không nổi cái này tặng bạc, tiên sinh đến đây, tất có lấy no ý, tiên sinh có thể nói thẳng. Khấu tiên sinh khẽ giật mình, tiếp lấy cười một tiếng, Diệp công tử không nên hiểu lầm, cái này đích xác là công tử nhà ta có ý tốt, thi tử phong lưu, chỉ là tiểu đạo, Tam Kinh Ngũ Điển mới là đại đạo, công tử nhà ta ái tài như mạng, không đành lòng Diệp công tử trầm luân, mới cố ý phái ta đến tặng bạc. Chẳng qua là thật có làm việc nhỏ, công tử nhà ta đến đây nơi đây, gia tộc tùy thân thị nữ lại là chưa mang, ta đến đây, muốn mời Diệp công tử bỏ những thư yêu thích, chuyển nhượng nha hoàng chính là. Khấu tiên sinh nói đến đây, cười một tiếng nói, cái này ở thế gia vốn là việc nhỏ, chắc hẳn công tử sẽ không bỏ được. Nguyên lai là muốn thiên thiên, Diệp Thanh lập tức giận dữ, lập tức biến sắc, rét căm căm nói, nguyên bản đêm khuya đến đây, có chút kỳ quái, không nghĩ quả là ác khách, thiên thiên là tâm ta yêu, người ta không hài lòng, nhu cầu khác nhau, muộn rồi, mời trở về đi. Nói, liền đứng người lên, nắm tay một tử, liền muốn cự khách. Khấu tiên sinh thấy qua nhân sự nhiều, biết rất nhiều thời điểm, ôm theo uy hiếp, coi như đưa ra không phải phần yêu cầu, đối phương cũng rất khó trực tiếp cự tuyệt, đến lúc đó lại uy hiếp vài câu chính là, không suy nghĩ không đến đột nhiên, thiếu niên này liền trở mặt, trong lúc nhất thời, nghĩ không ra cái gì từ, chỉ nói là lấy, chúng ta là thế nhưng là du phủ người. Ta biết ngươi là du phủ người, phía sau ngươi hai cái, mặc dù ăn mặc thường phục, nhưng toàn thân cân xứng, khí thế trầm ngưng, hẳn là quan trọng võ giả, ta đoán trước không kém lời nói, là tu hành đại dịch võ kinh A. Nói đến đây, Diệp Thanh ngậm lấy cười lạnh, chỉ là một chỉ, đại đạo thanh thiên, võ giả tuy là tiểu đạo, nhưng này trải qua cũng là thiên truy bách luyện, chỉ ở quận vọng thế gia cùng trong quân truyền lưu, ta ha không biết đâu. Mà ngươi, thân mang mạch văn, nhưng lại có bóng ma tùy thân, này hẳn là lâu dài thay người xem bói đoán mệnh, tiết lộ đại cơ, phúc thọ khó toàn, khó được thọ trùng, nếu như ngươi tiến hành thu liễm, còn có 10 năm có thể sống, nếu là làm điều ngang ngược, chỉ sợ mệnh không sớm tối. Nói đến đây, Diệp Thanh cười khẩy, như ta đoán không sai, ngươi tại du phủ địa vị cũng là bình thường, ngươi hôm nay dẫn người nhập thất, là muốn uy hiếp ta. Cái này sao mà ngu vậy? Ta là đường đường đồng sinh, vị mặc dù tì, nhưng cũng thụ hoàng luật thiên điều bảo hộ, mà lại không dám nói danh truyền toàn quận, cũng là danh truyền toàn huyện, ngươi người nào vậy? Dám mang binh uy hiếp? Ngươi tin hay không, ta há miệng một hô, có thể ngày sau có bất chắc họa, nhưng công tử nhà ngươi hiện tại liền muốn trong đêm đến xin lỗi, lấy vãn hồi du phủ danh dự. Nói đến đây, Diệp Thanh phi một tiếng, nhữ, còn chưa cút ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 30, thằng nhãi danh. Thằng nhãi danh. Khấu tiên sinh tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, hận không thể lập tức mệnh giáp sĩ giết kẻ này, bất quá liền lập tức nhớ tới mới vừa rồi là vạn chúng nhìn chừng chừng tới, mà lại kẻ này mới vừa rồi còn cố ý hô hào người muốn tiệc rượu muốn ngọn nến, sợ là người người đều biết Diệp công tử tiếp khách. Ở loại tình huống này giết người, đừng nói là chính mình, coi như là nhà mình công tử đều chưa hẳn có thể gánh chịu. Trừ phi mình có thể đem toàn cửa hàng người đều giết. không giết, hoàn toàn chính xác, chỉ cần kẻ này một trách móc, toàn huyện toàn quận người đều biết Thư Hương thế gia Du gia ra một cái mang theo tư binh đoạt dân nữ hạ nhân, lúc này đi chỉ sợ kẻ nhẹ trục xuất Du gia, kẻ nặng ở vào gia pháp trượng đánh chết. Nghĩ đến, hận ý như nước thủy triều, vẫn còn giữ được mấy phần thanh tỉnh, hoán hận nhìn chằm chằm một chút, không rên một tiếng xoay người rời đi, mới ra ngoài, liền đụng phải lão bản dơ lên hộp cơm tới, trông thấy tình huống phiền muộn, à, khách quan, làm sao không cần đến rồi. Lúc này đi rồi. Khấu tiên sinh không thèm để ý, liền nghĩ thẳng lấy rời đi, lại nghe lấy đằng sau Diệp Thanh cười, đem bạc mang đến, cái này bạc ố hế bản công tử mắt. Khấu tiên sinh oán hận một trận, một cái giáp sĩ liền trở về lấy, một đoàn người liền đảo mắt liền biến mất tại trong đêm mưa. Mang lên tới đi, bọn hắn không ăn, chính ta hưởng dụng. Diệp Thanh nhàn nhạt phân phó lấy, trong lòng bàn tay lại xuất mồ hôi, nhìn chằm chằm nơi xa đêm mưa, mặt âm trầm. Kiếp trước vị trèo lên cử nhân, cũng coi là một phương nhân vật có mặt mũi, kết giao cũng là quận bên trong đại tộc, mới biết được những này nội tình. Đại dịch võ kinh, là trước đại dịch triều lấy triều đình chi lực, biên soạn võ kinh, mỗi loại đều là thiền truy bách luyện, tạo không đâu địch nổi quân, muốn vãn hồi khí số. Đại dịch thiết quân quét ngang xa trường, không gì cả nổi, cái gọi là nghĩa quân, quân sư, sĩ tử đều nhao nhao yên hôi vân diệt, quả thực là tan vỡ vốn là điểm ra tiềm long. Mà đạo quân cùng thiên đình, cũng có thể nhịn đến, nhưng không có trực tiếp phái thiên quân hạ thấp. Nhưng thiên ý muốn trêu người, há có những thủ đoạn này, mới 15 năm, dịch bình đế bị võ giả chỗ thí, vốn có phục hưng đại dịch triều lập tức sụp đổ, mới rồng vào triều, làm trái với sắc phong tiền triều công hầu lấy kéo dài hương hỏa tiền lệ, tuyên chỉ giết hết tiền triều tôn thất, cực kỳ thảm liệt. Đại dịch mặc dù diệt, nhưng cái này võ kinh lại chảy ra, lúc đến bây giờ, cũng không phải người bình thường có thể hỏi thăm, hẳn là quận bên trong quận vọng mới có thể. Nghĩ tới đây, há không lòng mang run rẩy. Bất quá trong lòng nghĩ đến, gặp lao bản bày xong cái bản, nhưng từ cho ngồi vào trên bàn, nhai nuốt lấy, ân, làm mùi vị không tệ. Lúc này, rèm vải kéo một phát, Thiên Thiên đi ra, cho hắn rót rượu, công tử, người đánh thức ta. Là lỗi của ta, vì đánh thức chuyện này, ta trầm thống hướng Thiên Thiên cô nương xin lỗi. Diệp Thanh thần sắc như cha mẹ chết, con mắt vụng trộm nhìn lấy Thiên Thiên, mười phần hư giả. Không nên như vậy. Thiên Thiên thấy hắn bộ dáng này, đột rơi lệ, nghẹn ngào nói, lời nói mới rồi, ta đều nghe thấy được. Công tử, liền ngươi nói chuyện, ta liền biết đối phương địa vị rất lớn, Thiên Thiên chỉ là cái nho nhỏ nha hoàn, không đảm đương nổi ngươi dạng này ủng hộ. Nói bậy. Diệp Thanh giận tái đi quát lớn, một tay nắm ở nàng trên lưng, kéo gần lại nàng, tuy là nha hoàn, cũng là ta Diệp Thanh một người nha hoàn, làm người bên ngoài chuyện gì, đừng muốn quản hắn. Thiên Thiên trên mặt cũng không cảm động, hai con ngươi nghiêm túc nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, chỉ nói là lấy, công tử. Công tử đối Thiên Thiên tốt, Thiên Thiên không thể không có lương tâm, liên lụy công tử. Diệp Thanh thu liễm không đứng đắn, ánh mắt có chút tối chìm, sắc mặt lại cực kỳ mang nặng, trong nháy mắt, một loại nghiêm nghị cùng sát cơ liền lộ ra tại trên thân thể. Thiên Thiên, ngươi nghe ta nói, đừng từ nghi, ta Diệp Thanh liền là Diệp Thanh, cho dù có đủ loại khúc rôi sự tình, lại không vi này tâm, không nghịch bản ý, ta nói tuyệt không từ bỏ ngươi, ai cũng mang không đi ngươi, trừ phi có không chết không thôi chuẩn bị. Thiên Thiên, ngươi là người của ta, ta tuyệt sẽ không buông tay, ngươi về sau còn như vậy nói, ta liền thật tức giận. Nghe lời này, Thiên Thiên không nói thêm gì nữa, nàng chỉ là nằm ở trong ngực hắn, cảm thụ được hắn ấm áp, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, một hồi liền là ẩm ướt một mảnh. Diệp Thanh cũng không nói chuyện, đến từ địa cầu bản chất cũng không xem này đương nhiên, dù là trải qua kiếp trước kinh lịch cũng không có thể toàn bộ thoải mái, mỗi lần lúc này, hắn đều sẽ cảm giác được hai loại hoàn toàn khác lạ thế giới đồng thời điệp ra ở trên người hắn, đồng thời tự động ý đồ dung hợp. Loại này được ra, có khi mang đến cho hắn trợ giúp, có khi cũng sẽ mang đến làm phức tạp, có lúc là làm phức tạp kiêm trợ giúp, cũng tỉ như lần này. Mà lại, lần này sự tình không phải như vậy đơn giản, chỉ sợ vẫn là cùng Long Quân Yến có quan hệ, cái này khóa vẫn là tại Long Tiên Sinh. Vô luận ta thế nào tranh thủ, gây nên đều là cái kia một phần văn tên cùng số mệnh. Nhưng Long Tiên Sinh gây nên vật gì? Dạng này tồn tại, trải qua tăng thương, muôn đời chìm nổi, coi là thật chỉ là một cái thích nhất văn nhân A. Thấy Thiên Thiên dần dần bình tĩnh trở lại, Diệp Thanh lâm vào hồi ức, dần dần nhắm mắt lại. Ngày đó trên Hoàng Long Lâu, Long Quân mỗi tiếng nói cử động, bé nhất mặt chi tiết đều ở trước mắt chiếu phim lấy. Mơ hồ tiếng nước chảy, lại từ trước mặt lướt qua, hùng vĩ mà ưu tĩnh, ngược lại định dạng tại một câu sâu kín thở dài. Đại đạo A. Đạo môn tam kinh ngũ điển bên trong đều có đạo, lại không nghe thấy tăng thêm chữ đại. Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút, không khỏi thói quen hỏi, công tử, đại đạo là cái gì? Liền là bao dung tất cả một loại trung cực. Diệp Thanh lúc này mới phát giác chính mình phun ra câu này, giải thích nói. Thiên Thiên lúc này không hiểu, chỉ là theo dõi hắn, trong lòng ám ký hạ câu này, lại nghe Diệp Thanh bật cười nói, đây chỉ là ta lý giải, mọi người trong suy nghĩ đều có khác biệt, ta không ngại cho Thiên Thiên kể chuyện xưa. Thiên Thiên ngồi thẳng, nghe. Trước đây thật lâu, tại địa phương rất xa, có một loại đại thương nhân, bọn hắn tự thân có khổng lồ tài phú, xuất phát từ đủ loại quy tắc hạn chế mà không thể hoạt dụng, liền tìm một ít tiểu thương nhân, khảo sát năng lực của bọn hắn, thử đem tiền mượn tại bọn hắn, có thể hùn vốn kinh doanh, đến giúp đỡ bọn hắn kiếm tiền, cái này tiền kiếm được, liền có bộ phận quy về đại thương nhân phụ khố, thế là khổng lồ tài phú liền vòng qua hạn chế, đạt được hoạt dụng. Diệp Thanh ngừng nói, kết thúc cái này liên quan tại phong hiểm đầu tư giới thiệu, cười nhìn về phía Thiên Thiên, ngươi là cái này đại thương nhân, khảo sát tiểu thương nhân lúc, ngươi hy vọng nhất cái gì, lo lắng nhất cái gì. Thiên Thiên nắm lấy chính mình nhỏ cái ví nhỏ, tưởng tượng là trong truyền thuyết tu di giới tử, bên trong có rất nhiều tiền, nhất thời trong mắt kim quang loe sáng, trung điệp nói, ta hy vọng hắn có kiếm tiền năng lực, lo lắng hắn không chịu trả tiền. Diệp Thanh sờ sờ nàng tóc xanh, thở dài, ta chính là dạng này tiểu thương nhân, muốn chứng minh cũng bất quá là từ nơi này hai phương diện vào tay. Một tiếng này thở dài, Thiên Thiên lập tức từ Kim Sơn Ngân Hải bên trong tránh ra, nàng minh bạch Diệp Thanh lo lắng, mà cái này đã là quyền lực thế giới, nam nhân độc chiếm sân khấu. Nguyên lai công tử lúc nào cũng chuyện buồn rầu, chính là cái này a. Đây không phải nữ nhân có thể liên quan đến lĩnh vực, Thiên Thiên ánh mắt tảm đạm, đứng dậy nhốt cửa sổ, tiếng gió rít gào, nước mưa trận trận vuốt cửa sổ nghiên cứu ngói mái hiên nhà. Kiếm tiền năng lực, ta vẫn là có. Diệp Thanh lấy xuống một trang giấy, hài lòng đặt lên bàn, nói, ngươi đọc đọc nhìn. Thiên Thiên tới sát bên hắn, nhỏ giọng đọc lấy, kim tôn thanh rượu đấu 10.000, khay ngọc chân tu thẳng vạn tiền. Ngừng chén ném đua không thể ăn, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Muốn độ hoàng hà băng nhét xuyên, đem trèo lên thái hành tuyết tối trời. Lúc này liền có hùng vị ý tưởng, cho dù nữ nhi chi thân, đọc đến cũng là khí khái đầy tràn lòng dạ. Nàng không khỏi dừng một chút, mới tiếp tục đọc tiếp, nhàn đến thả câu ngồi suối bên trên, trận phục đi thuyền mộng ngày bên cạnh. Nhà mình công tử không có bao nhiêu thả câu kinh nghiệm, hiển hóa dùng chính là ngày hôm trước thất bại thả câu kinh lịch. Nàng hiểu ý cười một tiếng, liền đọc lên một câu cuối cùng, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Thiên Thiên tuy là thụ lấy phu nhân bồi dưỡng, có thể nói chi thư đặt lễ, giới hạn trong 15-16 tuổi, không thể minh xác định vị tầng này thi văn, chỉ là vui vẻ, công tử cái này thơ, thật sự là vô cùng tốt. Diệp Thanh yên lặng, thầm nghĩ Lý Thái Bạch dưới suối vàng có biết, cho ta nhà Thiên Thiên như thế thực tỉnh tán dương, nghĩ đến cũng là vui mừng. Cái này làm ra mặt dày rất nhiều, đối đạo văn càng không xấu hổ, đem ánh mắt rơi vào trên bàn, nơi đó cùng chương này thi văn đồng dạng đã là thật dày một chồng, đây chính là những ngày này thành quả. Diệp Thanh viết ra, là muốn tuyển mấy thủ nhất phù hợp, lặp đi lặp lại phỏng đoán, lấy phù hợp chính mình mạch văn, địa vị, lịch duyệt, niên kỷ, đặt tới rượu như tự nhiên, những người còn lại vẫn là phải tiêu hủy. Thế giới này lịch sử thật dài, có trăm vạn năm danh xưng, nhưng bởi vì mở ra tiết lộ, rộng la lương tài, người có tài hoa đều một lòng tiên đạo, túng vui văn sự tình, ai chịu làm cái này học vấn. Đồng thời mấu chốt nhất là, thơ lấy chân tình thật vì quý, khẳng mà khai chi, cùng tiên đạo ẩn ẩn khắc chế. Có rất ít tiên nhân có thể làm thượng phẩm thơ, đều là khô cằn thoát tục, đạo thi. Mà thất bại văn nhân, rèn luyện thơ hoa cũng không hiếm thấy, nhưng kẻ thất bại luôn có buồn bực chi khí không được mở rộng, cho nên thi từ bên trong liền có một loại nghèo túng khí, có rất ít bên trên đến nơi thanh nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác tiên đạo ca lấy thơ trả, đối thơ ca nhu cầu rất lớn. Diệp Thanh kiếp trước cũng không tiên tri, ở trên tiên lộ nhiều lần vấp phải trắc trở, nhưng ở phàm thế theo lẫn vào phong sinh thủy khởi. Muốn không phải là đại kiếp phía dưới người người khó thoát, áp bách phàm nhân thời gian, hạ tràng cùng thắng bại còn chưa thể biết được, cái này dựa vào là liền là địa cầu văn bát cổ minh nội tình hun đúc tích lũy. Đời này may mắn đoán được đại kiếp, Diệp Thanh tự tuyệt sẽ không để lấy một cái văn minh mặc kệ. Riêng là trên bàn cái này xếp chăn đảo thải thi văn, một bài thủ xuất ra đi đều sẽ chấn động văn đàn, chỉ vì không hợp cảnh liền bị Diệp Thanh đào thải. Thậm chí không có ngoài ý muốn, đối rất nhiều thơ tới nói, trước mắt cái này nho nhỏ nha hoàn liền là duy nhất, cũng là sau cùng độc giả. Nhàn đến thả câu ngồi suối bên trên, trận phục đi thuyền mộng ngày bên cạnh. Thiên Thiên vẫn là thích nhất câu này, công tử là viết ngày hôm trước ca. Thiên Thiên vui vẻ đem thơ làm tinh tế phẩm đọc, không ý thức đến nàng vượt qua thiên hạ tất cả văn nhân hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng liền là ly dị thế sáng chói văn minh gần nhất người. Chính là vì hai ngày trước sự tình nghĩ đến, tuy chỉ câu lên một đầu cá con. Diệp Thanh cười ha ha một tiếng. Dứt khoát thừa nhận xuống tới, mở cửa ra ngoài, tốt, chỉ cần ngươi muốn, ta một bài đọc cho ngươi nghe, nhưng bây giờ ta lại muốn an bài chút chuyện. nói, ánh mắt u ám, hiện tại ta nửa đêm đi, sợ là lấy chết, nhất định phải quang minh chính đại, cùng người khác đồng hành, mới có thể cam đoan an toàn, cái này phải cùng chủ tiệm thương lượng, nhìn cái nào đường thương đội tiện đường. Đợi một chút, ta đi lấy rủ. Công tử trên đường cẩn thận, đi sớm sớm về. Thiên Thiên xông ra cửa sân, đưa qua chuẩn bị tốt một đỉnh ô giấy dầu, nhìn thân ảnh che lấp tại trắng xóa trong hơi nước, bị một chỗ tên là quyền lực thế giới sân khấu nuốt hết. Những ngày qua trong lòng xoay quanh suy nghĩ rốt cục rõ ràng, tiếp tục như vậy một ngày nào đó dần dần từng bước đi đến, nàng tuyệt không tiếp nhận khoảng cách như vậy, cũng nên khả năng giúp đỡ được công tử mới được. Công tử không phải đã nói a? Mỗi người muốn đều vì lấy hạnh phúc của mình mà cố gắng, mà không có bố thí có được hạnh phúc. Gió thu mưa phùn dưới, Thiên Thiên con ngươi chớp động, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm chặt nàng nắm tay nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 31, hưởng ứng. Đại sảnh. Một đám người chúng tinh phùng nguyệt đem Du công tử tập ôm vào ở giữa trên ghế, ăn uống linh đỉnh, lúc nào cũng tán tử, mà dưới sảnh sinh hoàng hợp đấu, 12 thiếu nữ huyền chuyển nhảy múa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Du công tử ngồi ở giữa, gương mặt như quan ngọc bên trên cũng nhiều chút ý cười. 2 vạn lượng bạc, ra lệnh một tiếng đưa tới, cái này chẳng những là bạc vấn đề, cũng là tự thân trong gia tộc ảnh hưởng lực vấn đề. Bất quá trông thấy một người xuyên qua, liền không cấm nhíu nhíu mày, chỉ gặp người này tiến đến Du công tử hai chỗ nói nhỏ vài câu, Du công tử ngồi thẳng người, cười một tiếng nói, chư vị mời trầm dùng, ta có một số việc xử lý. Công tử xin cứ tự nhiên. Chỉ thấy lấy mấy người một mặt Du cười nói, Du công tử nghe, cũng không nhiều lời, liền đi ra ngoài, 2 cái giáp sĩ lập tức đi theo. Cổng 8 ngọn đèn trong trẻo, chiếu vào trước bậc, Khấu tiên sinh vừa trở về, liền quỳ gối trước bậc, mà Du công tử đứng tại cao giai chỗ, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền nghe lấy giáp sĩ đem sự tình từng cái báo cáo, khuôn mặt lạnh lùng bên trên bất động thanh sắc, một cái giáp sĩ nói hết lời, nói, công tử, chính là như vậy. Du công tử nghe, cười lạnh nói, hôn trướng, ta không có mở miệng, liền thì ra làm chủ trương. Tự tác chủ trương còn miễn, còn xám xịt vô công mà quay về. Chúng ta Du phủ mặt mũi đều cho hắn quét sạch. Nói đến đây, cười lạnh lấy ra một cây roi, ném cho một cái giáp sĩ, cái này giáp sĩ trên mặt có một đạo dài 3 tấc vết đao, tại dưới ánh đèn lóe hồng quang, yên lặng tiếp nhận roi, nhìn lấy Du công tử xin chỉ thị. Bất quá cái này hỗn trướng còn biết trở về thỉnh tội, cũng coi là hiểu được chủ tớ chi đạo, liền đầu này, có thể tha thứ, ngươi đánh hắn 30 roi, lấy đó ra phát. Nói xong, Du công tử vung tay lên. Cái này giáp sĩ lập tức đáp lời, minh bạch phân tức, biết công tử chỉ là trừng phạt, không muốn đánh tàn đánh chết, lập tức liền ra ngoài. Một lát, quất âm thanh liền từng tiếng lọt vào tai, mà cái này Khấu tiên sinh cũng là kiên cường, không rên một tiếng. Nghe cái này, Du công tử hiện lên một tia khó mà cảm thấy mỉm cười, xem tả hữu nói, trở về thưởng chút thuốc trị thương, lại thưởng 20 lượng bạc. Nói xong, ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua nơi xa, thằng nhãi danh an dám lấn ta. Coi như là hạ nhân tự tác chủ trương, nhưng nhận dạng này sỉ nhục, vẫn là làm cái này nhân tâm bên trong oán hận, bất quá hắn là cực sâu trầm người, lập tức nói chỉ là câu này, liền xoay người đi vào. Đi vào phòng, đã là như tắm gió xuân, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Đến dùng ăn trong đám người, so ngày xưa nhiều chút sĩ tử, có còn đeo lấy tú tài kiếm, từng cái hăng hái, thần thái nhìn lấy cũng không phải là dân bản xứ, bọn hắn nhìn lấy lầu 3 thi tử, có khen ngợi, có khinh thường, dáng vẻ các thái. Vị huynh đài này, mưa gió lớn dần, sao không tiến đến ngồi một chút, thuận tiện một lần tuổi tác, giao lưu văn chương. Có cái sĩ tử cao giọng kêu gọi. Diệp Thanh cười khoát tay, nói, huynh đài chiêu triệu, vốn là chuyện tốt, chỉ là học sinh hôm nay có sự tình, còn xin rộng lòng tha thứ 1-2. Diệp Thanh nói, miễn cưỡng khen đi qua, liền hướng về lao bản chỗ, chỉ là một trận gió mưa, liền làm ướt hắn nửa người quần áo, trên tử lâu, mấy cái sĩ tử đều 2 mặt nhìn nhau, đã có người cười lạnh, ra vẻ thanh cao. Chúng ta đều là đồng sinh tú tài, lại chối từ không tới. Huynh đài nói thật là, tài năng không đủ, bàng môn đến bổ, đánh ra tên cũng không dễ a. Những lời này cố ý nói lớn tiếng, thanh âm truyền tới, lại đem văn nhân cái này một mặt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, liền mưa gió, Diệp Thanh xa xa nghe, nhất thời im lặng. Xem ra coi như là tu hành tam kinh ngũ điển, cái này đạo môn văn nhân cùng nho gia văn nhân, ở cái này giai đoạn, sợ là không có khác biệt lớn, cái này kêu là bản tính. Hoặc sáng hoặc tối rèm pha, thuận mưa gió từng đợt đánh tới, Diệp Thanh đành phải ngay trước nghe không được, đến cổng, buông dù che mưa, thấy lao bản vẻ mặt kinh ngạc, liền cười, lao bản, ngày mai có đi Mai Khê thương đội không, ta muốn cùng một chỗ đồng hành, còn có, ta muốn liên lạc người kế tiếp, Hà Mậu. Ngày kế tiếp rạng sáng, đường phố chất nước, một chi thương đội đi tới Mai Khê nhập hồ miệng, đã là sau nửa canh giờ. ven hồ xây lấy cổ phác lịch sự tao nhã đình nghỉ mát, mang trần nhà hành lang tương liên, dân bản xứ thưởng thu có nhiều tới đây, là lấy xây trì, lúc này liền có không ít người tại tránh mưa. Diệp Thanh đi ngang qua một tòa đình nghỉ mát lúc, liếc mắt trong đình, liền hô, ngừng. Thương đội chậm rãi ngừng, chỉ thấy lấy Hà Mậu đến đây, Diệp Thanh tiện tay ném cho thương đội một cái năm lượng thỏi bạc ròng, liền cùng Thiên Thiên thoát ly thương đội qua đi. Gặp qua Diệp Hiền Đệ, gặp qua Hà Huynh. Hai người đều là chào, lúc này một mảnh mây đen đen nghịt, to như hạt đậu hạt mưa gõ lấy, Diệp Thanh liền cười, đã lâu, lần này tới Mai Khê, thật sự là phiền toái. Diệp Hiền Đệ có thể tới Mai Khê, thực là cầu còn không được, mưa thực tế lớn, còn xin nghỉ một lát lại đi, hạnh chuẩn bị chút thịt rượu, nhưng cũng không cần khổ đợi. Bàn này đồ ăn nhìn lên, vịt hầm, thịt băm xào, giam đông, chân gà. Còn có chút điểm tâm, Hà Mậu dùng đũa điểm đồ ăn cười, mời dùng. Diệp Thanh đáp ứng, nắm ngồi dùng cơm, hắn mặc dù đối Thiên Thiên cực sủng ái, nhưng lúc này cũng đành phải để cho nàng đứng đấy, hai người liền cùng một chỗ dùng rượu. Một hồi, hai người cũng không khỏi gật đầu mỉm cười, Diệp Thanh nói, Thái Bình Hồ 800 giảm, nhưng luận cảnh, cái này Mai Khê có thể nói siêu quần xuất chúng, Hà Huynh ở tại nơi đây, có thể nói đất lành. 800 dặm Thái Bình Hồ có mấy đầu sông lớn, còn có mạng lưới dòng suối tụ hợp vào, mấy đầu lớn nhất trong khe nước, liền có Mai Khê nhập hồ miệng, bởi vì ra khỏi khe núi, có 6 lần chuyển hướng, cố xưng vì Lục Mai Khẩu. Lục Mai Khẩu chỗ rửa gặp nước 10 phần ưu tĩnh, ở phần lớn là chút bản địa ngư hộ lại dân, phong ốc cổ kính, mang theo truyền lưu ngàn năm bờ nước khí tức, khí tượng cùng Thái Bình trấn phồn hoa rất có khác biệt. Hiền Đệ vừa là ưa thích, không bằng ở thêm một trận. Hà Mậu cười nói, là muốn ở thêm một trận, còn có một việc, phiền thoái Hà Huynh. Lập tức, Diệp Thanh liêm tiếu dung, đem ngày hôm qua trong đêm sự tỉnh từng cái nói. Hà Mậu lặng lặng nghe, cũng không biến sắc, chỉ là trầm ngâm, người kia không đáng để lo, lộ vẻ du phủ hạ nhân, bất quá ngươi lần này thiểu thiểu quét du phủ mặt mũi, sợ là có mấy phần phiền thoái. Du phủ khác còn miễn, liền là có tổ tiên là Du Văn Hiển, đi theo thái tổ đánh thiên hạ, một thân thanh chính liêm khiết, cần tại dân sự, tích quan đến ứng châu tổng đốc, Tĩnh Văn Hầu. Lúc châu bên trong phát sinh tình hình tai nạn, người này cố sơ thượng tấu, vạch tội tham nhũng, mở rộng kho lẫm, cứu tế dân đói, bách tính vì hắn tạo một tòa sinh tử, tiến hành thờ phụng. Bất quá này tức không phải thế tập, con hắn Du tự khanh phòng ấm, đảm nhiệm đến tri phủ. Du Văn Hiền có tước vị, quan chức, dân vọng, vừa có người điểm hóa, nó tổ mộ ở vào Hoàng Đính Sơn, mộ hình bán nguyệt, từ trên xuống dưới phân tầng 5, có tượng đá, bên trong có khắc đá dụ tế bịa, phong thủy cũng là cực giai. Cho nên sau khi chết đứng hàng thần linh, khí vận hương thịnh, Du gia thất tử cũng có thể được xưng tụng nhân tài. Cho tới bây giờ, mặc dù sớm không phải hầu môn, nhưng mệt mỏi quan không ngừng, cũng được xưng tụng quần vọng. Hà Mậu không nói nhiều, lại có vẽ rồng điểm mắt công hiệu, đem Du phủ lai lịch cùng bối cảnh đều điểm rõ ràng. Diệp Thanh trong nội tâm sáng như tuyết, đang muốn nói, đã thấy lấy Hà Mậu nhàn nhạt nói, bất quá Hiền Đệ yên tâm, Du gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng không quản được nơi này đến, ta dám cam đoan. Hiền Đệ chỉ cần tại Mai Khê, liền không người dám động. Bất quá, Hiền Đệ hiện tại là đồng sinh, vị này phần liền mỏng chút, nếu có thể chúng phải tú tài, liền có thể giữ mình, nếu có thể chúng phải cử nhân, coi như là Du gia, cũng không thể không né tránh ba phần, cái này huy hoàng thiên quy, thế gian quy củ, cũng không phải tùy ý có thể phá hư. Mặc kệ dụng ý thế nào, người kia nói ít thi tử, nhiều văn chương, vẫn là đúng. Đến tú tài cử nhân, liền là chân chính sĩ tộc một phần tử. Muốn động quyết không là như thế này dễ dàng. Diệp Thanh suy nghĩ một lát, nói, Hà Huynh, chỗ nào dám dây lát quên. Ta lần này đến du ngoạn, cũng là được đồng sinh giải sầu một chút, bất quá, tú tài cử nhân cần thiết thật dày, đệ mặc dù nghĩ, lại sợ không như ý. Đúng vậy a, văn bảng sâu như biển. Hà Mậu nghe, cũng có rất nhiều cảm khái, duy nó khó, không dám xem thường chúng phải, thực là ta làm tiêu. Bất quá lấy đệ văn tài, chỉ cần dốc lòng dùng mệnh, sợ không đến 10 năm. Liền có thể chúng tú tài chúng cử. Diệp Thanh nghe, muốn cười, lại không có bật cười. Cái thế giới này quy củ, vẫn là thế giới này người lý giải, là, coi như là lấy Diệp Thanh văn tài, chỉ cần hắn còn không dám coi trời bằng vùng, đem một vài không xuất thế đạo thiên ném ra ngoài đi, cái kia văn tài cho dù tốt, cũng còn cần khí vận đến hoạt động thế. Lấy Diệp tộc căn cơ, 10 năm chúng tú tài chúng cử, đã là xem ở Diệp Thanh tuổi trẻ, lại sớm vang danh toàn huyện nguyên nhân. Hiện tại vang danh toàn huyện, 10 năm sau danh mãn toàn quận thậm chí truyền bá toàn châu, tuy nói thanh danh không phải là khí vận, nhưng từng giờ từng phút tích lũy cũng là không ít, đến lúc đó tất nhiên là có cơ hội. Nhưng chính mình há có dạng này chờ đợi. Lần này Long Quân Yến, là mình tình thế bắt buộc. Đương nhiên lời này không thể nhiều lời, chỉ là tiếp tục uống rượu dùng nữa, sắp đến một canh giờ, thấy mưa tản, Diệp Thanh liền đang cho nói, cái kia tại Mai Khê, liền còn xin đến Hà huynh chăm sóc. Việc nhỏ. Một chuyến xe bò liền hướng về Mai Khê trấn đi lên, Diệp Thanh ngay tại trên trấn tìm nhà lữ điếm, an bài ở, từ Hà Mậu, đến trong phòng, đem một phong bạc đặt lên bàn, đều là 98 bạc dòng nguyên bảo, còn mang theo bạc xương, Thiên Thiên, những bạc này là ngươi những ngày này chi phí, ngươi đừng tùy ý ra ngoài, có việc trực tiếp liên lạc Hà Phủ. Ta chuyến đi này, sợ có mấy ngày, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Thiên Thiên lúc này cười, công tử yên tâm, ta minh bạch, công tử là người làm đại sự, bất quá trên đường cũng muốn cẩn thận mới là. Diệp Thanh nghe, cũng không nhiều lời, trong ngực ôm lấy hai cái nguyên bảo 10 lượng bạc, nghĩ nghĩ, lại cầm một sâu tiền, liền đi ra ngoài. Nước mưa liên miên mà xuống, rơi xuống mặt hồ tóe lên từng cơn sóng gợn, kích thích hơi nước tràn ngập màn trời, thủy tính linh khí nhét đầy bốn phía. Suối hồ một mảnh trắng xóa, xa gần dãy núi tận ẩn. Diệp Thanh tùy ý dọc theo bờ đi lấy, trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, tuy nói Mai Khê không lớn, nhưng cũng có hơn 10 dặm bờ hồ, này chỗ nào đi tìm độ thuyền đâu. Nhưng vào lúc này, phía trước màu trắng hơi nước phun trào, mơ hồ có lây chèo thuyền âm thanh bên trong, lại nghe có người hỏi, quân muốn lên thuyền không? Diệp Thanh nghe, đầu tiên là khẽ giật mình, sờ lên thiếp mời, lại mỉm cười, thu hồi ô giấy dầu, muốn lên. Trong nội tâm liền biết chính mình nghĩ sai, cái này thiếp mời rõ ràng là pháp khí, sắp đến bờ hồ, tự có người hưởng ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 32, Long Cung. Màu trắng trong sương mù dày đặc lắc ra khỏi một chiếc đồng thuyền tới, người cầm lái hất lên áo tơi, túi đầu cẩn đứng ở thuyền sau. Diệp Thanh nhìn một cái này thuyền nhỏ không lớn, chỉ có thể cho phép 2-3 người, lập tức liền bước lên. Người cầm lái cũng là mặc kệ, tự mình vung lên mái chèo, thuyền kính hướng trong hồ đi. Được không đến nửa dặm, trước mặt sương mù tán mưa thu, hiện ra khói sóng mênh mông, một mảnh sáng sủa trời nắng, Diệp Thanh một cái giật mình, nhìn chằm chằm cái này người cầm lái thẳng nhìn. 800 dặm Thái Bình, Long Quân Linh Phủ lĩnh vực, nắm đạo quân trật tự, tiến hành thống trị, thủy quái tận hóa thân người thủy binh, có làm nghiệt thì tất thụ hình diệt, muốn cũng không dám. Quân nếu có nghi, lại nâng thiếp mời, lại quay đầu nhìn. Người cầm lái mỉm cười, ngẩng đầu lên, trên gương mặt giàn mua, trán bên trong một cái thần bí đỏ thâm phát ấn, nhưng lại có căn cơ, đây là Long ấn. Diệp Thanh giơ lên màu xanh nhạt thiếp mời, lại nhìn lại lúc, nào có xương trắng một mảnh. Diệp Thanh đang im lặng, người cầm lái ha ha cười, đã đến, vị trác. Thân thuyền đột nhiên chìm xuống, mặt hồ sóng nước thường thường, lên cao 3 tấc. Diệp Thanh gấp đỡ lấy thuyền đồng, vô ý thức nhìn bong thuyền, cũng không gì nước, nhưng thuyền đang chìm xuống, một hơi ở giữa, mặt hồ ngang bằng đến mạn thuyền, không bằng suy nghĩ nhiều, thuyền liền chìm xuống dưới. Quần quận sóng nước, hóa thành bích sắc, liền muốn không có đỉnh, Diệp Thanh chỉ là phủi phủi quần áo, mặt không đổi sắc. Hô! Mũi thuyền hoạt động, tứ phía khép lại, giọt nước không vào. Quân thật sự là thật can đảm. Người cầm lái cười vứt bỏ mái chèo, ngón tay tại mũi thuyền một chút, linh quang huy diệu lưu chuyển, thân thuyền hướng xuống nghiêng nghiêng 30 độ, chấn động sau tự động tiến lên, hóa thành một chiếc pháp thuyền. Diệp Thanh gõ đen kịt đồng vách tường, băng lãnh như sắt, sáng loáng có tiếng, nhớ lại cả thuyền hình dạng và cấu tạo, thì thào nói, thuyền này ngay từ đầu liền có thể chìm xuống a. Người cầm lái lúc này mới chân chính động dung, trên dưới dò xét một phen, xác thực dạng này, chỉ là sợ quân kinh hoàng, cho nên đến trong hồ mới chìm xuống. Quân lại như thế nào biết được? A, đoán. Diệp Thanh thuận miệng ngôn lấy, trong lòng đếm thầm thời gian, không bao lâu nghe được soạt tiếng nước chảy, thân thuyền lại là chấn động, vững vàng định trụ. Linh quang biến mất, mũi thuyền hoạt động ra, tại một chỗ mặt nước lẳng lặng đố lấy, chung quanh đố lấy đồng dạng đồng thuyền. Quân mời xem, phía trước chính là Long Cung. Người cầm lái đưa tay chỉ điểm phía trước, tại không nơi xa, khổng lồ cung điện liên miên, thủy tinh trong suốt, tản ra chỉ riêng, khó nói lên lời uy nghiêm bao phủ trong đó. Diệp Thanh hô hấp lấy mới mẻ trôi chạy không khí, quét mắt cung điện này, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, xanh nhạt chỉ riêng cuối cùng là liên miên thanh cung, cao không thể chạm, mấy có chân thực bầu trời ảo giác, ẩn ẩn tự thành không gian. Thô to kim bích long trụ, ấn 12 nguyên thần đứng vững, chống lên to lớn thanh cung, sóng biết dập dờn, ngôi sao gắn đầy, chậm chậm đổi vận không ngớt. Ngay sau đó trong lòng linh quang lóe lên, không khỏi thì thảo, không. Phía trên cái này mới xem như Long Cung, Linh Phủ. Phía trên. Người cầm lái nghi hoặc quan sát, xem thường lắc đầu, nhảy đến trên bờ, thuận thẳng tắp đá xanh đại đạo, kính vãng phía trước cung điện này, quân thượng sinh hoạt thường ngày tầm điện, tiến tân đại điện đều ở phía trước, quân hãy theo ta tới. Diệp Thanh cười cười đi theo đi qua, tới gần một tòa nguy nga cung điện. Liền thấy cung điện điêu lan ngọc thế, ẩn ẩn có thanh khí, liên miên xếp ngồi, để Diệp Thanh không khỏi âm thầm tán thưởng. Tại thế gian, bởi vì quốc lực có nghèo, hưng vong chiến hỏa, rất khó kiến trúc lên cái này khổng lồ cung điện cũng duy trì, chớ đừng nói chi là bên trong ẩn hàm lịch sử khí tức. Căn cứ kiếp trước đối quá khứ lịch sử ký ức, đạo pháp hiển thánh, đạo quân còn tại nhân thế lúc, thật có khả năng trên mặt đất xây này cung điện, thậm chí ngũ đế thời đại, còn có tráng lệ hoàng cung, cùng tiên linh thiên cung, chỉ là cơ bản bị hủy bởi chiến hỏa, thời gian. Cũng chỉ có tại cái này Long cung linh phủ pháp lực cùng hộ dưới, dạng này cung điện mới có thể bảo tồn đến nay. Trôi qua màu son cửa thành, liền đến nhất hùng vĩ Long cung đại điện, hơn ngàn giai thanh ngọc bậc thang liên miên không ngừng uốn lượn mà lên, hai bên điêu lan ngọc thế, khả minh châu chiếu rọi lấy trên trời thanh quang. Đặc thù nhất chính là, toàn bộ không gian tràn ngập một loại không sơn tân vũ thanh khí, diệp tinh bất động thanh sắc, dùng đến lục dương đổ giải, thổ nột hấp thụ lấy. Đây chính là Long cung linh khí, bình thường không tiết lộ cho ngoại giới. Người cầm lái dừng lại, đón nhận một thiếu nữ, nàng rất là thanh lệ, một thân tuyết trắng quần áo, tại bên hông buộc bên trên rộng hai tấc màu xanh dây lụa, da thịt thoánh nhuận mỹ ngọc, tóc xanh sáng đến có thể soi gương, không duyên cơ tiểu khiến người cảm nhận được phòng tối sinh huy. Thiếu nữ cùng người cầm lái nói chuyện với nhau vài câu, nâng lên Diệp Thanh, nàng hai lần hướng về Diệp Thanh trông lại, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Diệp Thanh lơ đễnh, chỉnh ngay ngắn y quan, chính mình chậm rãi mười bậc mà lên. Thiếu nữ đuổi theo, ở phía trước nửa cái thân vị dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu dò xét, Diệp Thanh nhìn một chút nàng, vị này, trên người của ta có cái gì quái gì sao? Thiếu nữ cười một tiếng, thanh âm u tuyền êm tai, thiên cơ thúc thúc sở trường khí luyện, rất ít bội phục ngoại nhân, có thể làm cho hắn cố ý nâng lên, ngươi cũng coi như cao minh. Diệp Thanh mới lưu ý đến nàng trơn bóng ngạch, cũng không long ấn thêm ở phía trên, trong nội tâm kỳ quái, hết thảy thủy yêu muốn hóa thành hình người, đều cần thêm đến long ấn. Ngay sau đó hỏi, ngươi là người? Hỏi lời này vô lễ. Thiếu nữ cũng không tức giận, cười, quân phụ tuy là chân long, nhưng mẫu phi cũng là tiếp thu ven hồ dân gian nữ nhi, ta là người lại có cái gì kỳ quái. Bất quá ngươi có thể hỏi ta như vậy, gặp các tỷ tỷ, liền không thể dạng này, các nàng sẽ tức giận. Diệp Thanh cảm ơn hảo ý, lấy lại tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới nàng dung nhan, ngươi là long nữ. Thiếu nữ tại trên bậc thang xoay tròn một vòng, phô bày trên áo màu xanh hình rồng huyền văn, thoải mái nói, cũng coi là long nữ đi. Nhưng quân phụ hậu cùng mỹ nhân 3000, còn cái ngàn đếm, ta cái này long nữ cũng muốn làm lấy làm việc, mới có thể nhận lấy thù lao, nuôi sống chính mình đâu. Ngàn đếm. Làm công. Diệp Thanh yên lặng, nhìn cái này long nữ đương nhiên bộ dáng, nhớ tới trên địa cầu hậu cung tiểu thuyết, khi tưởng tượng rơi vào hiện thực, nhưng thật thú vị chặt. Nhìn nàng thanh lệ hào phóng, mà bậc thang lại là xa xa, liền mang tìm hiểu tình báo tâm tư, cười bắt chuyện, vị này long nữ tỷ tỷ, xuân xanh bao nhiêu, tại long cung công tác mấy năm. Ha ha, ngươi không biết nữ nhi già số tuổi là không thể tùy tiện hỏi a. Ta tại trong tỷ muội là nhỏ nhất, nhưng ta 7 tuổi đọc sách, 13 tuổi liền trên thụ chức điện bái thụ tiên triện, trôi qua 1 năm liền điều nhập Vân Vũ Ti. Hiện tại làm 5 năm, ta đã ở Long Cung có phần chức sự. Nàng lúc nói chuyện ánh mắt nhẹ nhàng, từ Diệp Thanh trên mặt đảo qua, rất có kiêu ngạo chi ý, liền là 1 năm này đại yến, ta cảm thấy lây chơi vui, mới xin đến thế tỉnh ti bên trong lâm thời đảm nhiệm thị nữ, nhìn lấy nhân gian cái gọi là tài tử. Lại là thế nào? Thế tình ti. Diệp Thanh tưởng tượng, không phải liền là cái gọi là ngành tình báo. Ngay sau đó bước chân hơi dừng lại, lại thông thuận, thầm mắng cái này lòng quân hỗn đản, cái này long nữ cũng là tiểu hỗn đản, mang trên mặt cười, vừa vặn ta đối tình đời có chút hiểu rõ, chúng ta trao đổi lẫn nhau một cái a. Long nữ trong mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, cổ quái cười, uy, ta nhưng không biết lộ ra trong nhà bí mật. Lại nói ngươi muốn a, trong long cung 1000 đứa con gái, quân phụ thật có bí mật gì? Cũng sẽ không để ta cái này nhỏ nhất long nữ biết, đúng hay không? Đúng, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút chuyện bình thường. Long nữ tỷ tỷ ngươi bình thường đều làm những gì a? Một phen thảo luận giao lưu về sau, đại điện ngay tại trước mặt, Diệp Thanh liền trịnh trọng nói, tại hạ là Diệp Thanh, ngươi cần phải nhớ. Biết. Long nữ cũng không thèm để ý, thoáng lạc hậu mấy bước, mang theo nho nhỏ đắc ý, đã không thấy tăm hơi. Diệp Thanh đi vài bước, trong lòng cười thầm. Kỳ thật long nữ nói chỉ là long cung sinh hoạt thường ngày, coi như cân nhắc, thế nhưng là trên địa cầu, công tác tình báo cũng sớm đã xâm nhập đến lý luận cùng hệ thống, đừng nhìn cuộc sống này thường ngày, người hữu tâm liền có thể phân tích ra rất nhiều có giá trị nội dung. Đại kiếp đang ở trước mắt, có thể hiển nhiên trên mặt nhìn trộm đến long quân một chút, liền đáng ra không ít, cái này đa mưu túc trí long quân, nghĩ không ra sẽ bị con gái ruột bán rơi à. Cười thầm đi vào màu xanh nhạt đại điện, bạch ngọc trải, minh châu khảm tường. Lưu ly thông thấu sóng nước trong điện dập dờn, đây không phải chân thực nước, là thủy tính linh khí nồng đậm đến cực điểm hiển hóa. Diệp Thanh trong lòng hơi rét, ánh mắt nhìn về phía thượng thủ, xanh nhạt bảo tọa còn trống không. Điện hạ đèn đuốc sáng trưng, phía tây một bên lôi kéo cao cỡ nửa người màn che tường, trắng muốt trong suốt tơ phía sau màn là từng dãy thiếu nữ, mơ hồ thấy dung nhan thanh lệ, khí chất an bình. Ở giữa là bàn trà sắp xếp toa thuốc trận, một phần nhỏ đã có sĩ tử tân khách, từng cái hình dáng tướng mạo khác nhau, thần thái khác biệt, nhưng đều là ẩn ẩn đạo quang. Ở giữa phủ lên thảm đỏ, tại bạch ngọc trên mặt đất hết sức bắt mắt. Đi ngang qua lúc tùy ý đánh giá, gặp phía trước một thanh niên sĩ tử bưng lên một chén quỳnh tương ngọc dịch uống một hơi cạn sạch, ngoài miệng mang cười, liên tục nói gì đó, trong nháy mắt, lại thấy rõ đằng sau một cái xanh ngọc sĩ tử làm thơ một bài, dẫn tới tứ phương hò reo hét to. Phàm là có người ngồi, liền có rất nhiều linh quả bày đặt có trong hồ sơ mấy phía trên, cung cấp khách nhân dùng ăn. Diệp Thanh một đường không nói, phối hợp đi đến nhất phía tây trong góc, tại trắng muốt màn che tường cuối cùng dưới đáy, tìm kém nhất một tấm bàn trà, điệu thấp ngồi xuống. Quả liền có một cái thị nữ tiến lên, ngọc thủ dâng lên quỳnh tương ngọc dịch, tiên thảo linh quả. Diệp Thanh cũng không khách khí, trực tiếp bưng rượu lên ấm, cho mình rót đầy một chén, uống một hơi cạn sạch. Uy, dễ uống sao? Cung nữ ngẩng đầu, ý cười yên nhiên, chính là vừa rồi lòng nữ, không nghĩ nàng lập tức liền đến nơi này. Diệp Thanh dứt khoát không đáp lời, quỳnh tương ngọc dịch dưới bụng, chợt cảm thấy đến một cỗ thuần túy thủy tính linh khí nương theo lấy ngọc dịch tràn vào thể nội, để hắn thần thanh khí sảng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Trên bàn màu son trái cây cũng không phải phàm phẩm, lại nhìn lần lượt tiến đến sĩ tử, Diệp Thanh không có hứng thú, đem một khỏa chu quả đầu nhập trong miệng, cơ hồ vào bụng tức hóa thành linh khí, hài lòng đánh ở một cái, đối trên bàn còn lại mười mấy trái cây tiến công. Long nữ cũng không giận vô lễ, thoải mái hành lễ, lại nhẹ nhàng quay lại. Cách tịch mấy cái quần áo mộc mạc sĩ tử, vốn cho rằng là điệu thấp người cùng sở thích, cố ý thân cận chi, lập tức che miệng mà cười, từ đâu tới nhà quê. Diệp Thanh trong lòng hiểu rõ, nhưng lại không để ý tới. Càng thượng phẩm đặt nền móng đạo quyết, càng cần thâm hậu thân thể vật tư và máy móc phối hợp, sở tu lục dương đổ giải nhu cầu càng nhiều hơn ích thiện, chính là đối tẩm bổ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhiều một phần tích lũy liền nhiều một phần nắm chắc, đây mới là căn bản đại sự. Khó được có cơ hội này, chẳng lẽ còn sẽ sĩ diện cái láo. Chưa tới một lát, khách nhân dần dần chỉnh tề, liền nghe cổ nhạc cùng vang lên. Xanh nhạt cổ nờ phục long quân từ phía sau rèm chậm rãi đi đến bảo tọa, thiên bình phía sau bức rèm tre, chính là ngày đó trung nhân nhân, ánh mắt đảo qua phía dưới, đảo qua Diệp Thanh thường có chút ý cười, hơi chút ra hiệu, chư quân đều là thế gian tài tử, hôm nay đến đây, long cùng sinh huy. Thanh âm hùng hậu, nhưng không thấy nửa điểm giàn mua, lại nôn xuất phát tùy, xanh nhạt khí tràn ngập trong điện, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, cùng kêu lên hoàn lễ, không dám, học sinh bái kiến long quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, ngừng bút. Diệp Thanh hành lễ xong, lưu ý đến cái này hơn trăm người đặt lên bàn thiếp mời, hơn phân nửa đều là kim hoàng, còn lại mười cái mới là màu xanh nhạt. Một người trong đó có chút quen thuộc, xem xét đi lên, lại là Du Phủ Công Tử, người này cũng tới. Kẻ này hiện tại nhìn không chớp mắt, vô cùng có khí độ. Những người này không có ngồi vào một chỗ, lẫn nhau kiêng kỵ cách xa nhau lấy khoảng cách, ở giữa liền là khắc kim hoàng thiếp mời sĩ tử làm giám sóc. Độ lượng bản chất trầm ổn A. Diệp Thanh trong lòng sáng tỏ. Những này liền là đối thủ chủ yếu, nhưng trong lòng thì khẽ động, nghĩ đến, kiếp trước mặc dù chuyển ra Long Quân Yến, thành một đoạn giai thoại, chỉ nói xếp top 3 được lợi không ít, nhưng cụ thể là ai nhưng vẫn không có chút minh. Du gia công tử, hẳn là liền là một trong ba nhân vật chính Du Phàm. Đang nghĩ ngợi, liền nghe lấy phía trên Long Quân nói chuyện, dưới nước cung điện tinh mịch, ta lại ngu muội, chư vị tiên sinh đến đây, không thể báo đáp, lại thiết lấy nhỏ Yến, mời mọi người tận chút hưng. Nói, Long Quân liền là vỗ tay một cái. Đây chính là hiệu lệnh, lập tức bốn phía thổi lên kèn lệnh, lôi lên chống trận, đông đảo sĩ tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy lây tinh kỳ pháp phối, tràn vào giáp sĩ. Những này binh giáp từng cái khí cơ nghiêm nghị, tập 300 càng là sát khí ngưng tụ, liền có mấy cái sĩ tử lập tức biến sắc, có thậm chí rơi xuống tại tịch. Diệp Thanh ở kiếp trước lại có nghe nói, lập tức biết đây là đệ nhất trọng khảo nghiệm, đã sớm chuẩn bị, ngồi thẳng bất động, ánh mắt quét qua, đã thấy lây có thể bảo trì chấn định người bất quá một nửa. Thần sắc cung dung người bất quá 20. Mời chư quân thưởng thức, Thái Bình phá trận nhạc. Có người nói lấy, lập tức cái này 300 giáp sĩ tinh kỳ liên miên, quả thực là vai hùng uy nghiêm. Diệp Thanh bất động, mang nhìn lấy những này, mặc dù đã sớm chuẩn bị, vẫn cảm thấy sát khí trực chỉ mi tâm, cũng ngày đó Miếu Sơn thần tương tự, nhưng băng lánh sắc bén sau khi, càng thấy đường hoàng, thẳng tắp lộ ra trên điện, trong nội tâm liền có minh ngộ, đại kiếp tương lai, cái này lòng quân chẳng lẽ là có cảm giác, muốn thật sự là dạng này. Dụng tâm không nhỏ. Cái này thực là duyệt binh, bày ra chi lấy uy, người ở chỗ này đều là nhân tài, chỉ cần truyền bá ra ngoài, liền có không ít diệu dụng. Quả tinh tế nhìn lấy, thấy coi như biểu lộ chấn định sĩ tử, cũng là âm thầm nghiêm nghị. Lại đến, Long cung yến sĩ nhạc. Thấy tân khách đều là thụ nhiếp, Long quân mỉm cười, lại ra hiệu đổi được làn điệu, cái này khúc thanh âm huyền chuyển, dư vị quấn xà nhà, mọi người mới lấy lại tinh thần. Mà theo Long quân chi lệnh, thiếu nữ xuyên thẳng qua mà lên, đều tư sắc thượng giai, trên trán chân bóng bạch ngọc, đem các trên ghế hoa quả tươi quỳnh tương đều đổi. Lần này đi tới Diệp Thanh trước người thiếu nữ, vẫn là quen biết Long nữ. Nàng đối một đống đĩa không không kinh ngạc chút nào, mỉm cười thay đổi mới lấy, lại đối Diệp Thanh khẽ nói một tiếng, uy, đại yến không khỏi, có thể ăn nhiều chút, không cần phía trên phân phó, tự sẽ có người tục bên trên. Quân phụ kỳ thật rất keo kiệt, cho nên đừng nói là ta rằng ở. Đa tạ Long nữ tỉ tỉ. Diệp Thanh thoáng động nhăn cười, trong nội tâm thầm nghĩ, tên keo kiệt này có tính không một cái ám chỉ, là thật hay là giả. Có chỗ tốt mới gọi tỉ tỉ, thật sự là đáng giận. Long nữ cười yếu ớt giả vờ giận, nhưng cũng không có không vui, nói xong cũng lẳng lặng lui đến phía tây màn tre, dáng vẻ hào phóng, dung nhập trên trăm thần thái khác nhau thiếu nữ bên trong. Một hai cái loại màu sắc này thiếu nữ cũng không kỳ quái, nhưng tất cả đều là cái này tố chất, cũng làm người ta hai mặt nhìn nhau, vô luận kim hoàng hoặc xanh nhạt thiếp mời sĩ tử, đều đối với cái này chú mục, chỉ nói Long quân tốt có diễm phúc. Diệp Thanh lại lưu ý các nàng ẩn ẩn khí độ, nghiêm túc quan sát, những cung nữ này trên trán đều là chân bóng bạch ngọc. Những này cũng không phải thuần túy thủy tộc, ý vị này. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đây đều là Long nữ. Diệp Thanh chấn kinh, trong lòng lại có chút hâm mộ. Đây chính là thâm hậu nội tình, từ Thái Bình Hồ đời trước Long quân vẫn lạc, này Long quân được hồ này, đến lúc này nghiên cứu đã có 8.000 năm. Tại thế gian khai quốc chi quân đủng dân hơn 100 triệu, vị cách thiên tử, còn tại Long quân phía trên, nhưng có mấy người có thể so sánh đến cái này số tuổi thọ. Đừng nói 8.000 năm 800 năm, liền là 80 năm cũng ít lại càng ít. Thế giới này thiên tử, so trên địa cầu sống lâu chút, bất quá cũng chỉ có 120 thọ. Sống trên 8.000 năm, trưởng 800 dặm Thái Bình Hồ, vô luận siêu tập bao nhiêu giai nhân đều không đủ, sinh ra con cái đơn từ chất lượng bên trên đều là chất lượng tốt, đơn cái này 100 cái long nữ đều là bất phàm, từng cái đoan trang trời sinh, cũng không biết cái này lòng cung có khai hay không người ở rể. Diệp Thanh thừa dịp gần nước ban công, mở rộng tầm mắt thưởng thức, chợt cảm thấy nào đó nữ trong tay háo một chút kim sắc tinh quang. Lại lưu ý nàng ẩn cư hàng đầu chỗ đứng, lập tức sắc mặt biến hóa, không còn dám tùy ý dò xét. Túi đầu nhìn lấy trên bàn hoa quả tươi quỳnh tương, đều đổi chủng loại, vốn là ăn uống thả cửa thời điểm, nhưng trong lòng nhanh đổi trăm ngàn nghiệm, cuối cùng định dạng tại Long nữ hơi cáu trên nét mặt. Xem ra là Hoàng Long lâu bên trên biểu hiện quá mức, bị trọng điểm chú ý, tiến không tốt tiến A. Diệp Thanh meo mắt lại nhìn một chút trên bàn màu xanh nhạt thiếp mời, trong lòng tự định giá. Bất quá, đừng nhìn cười giận bình thường. Diệp Thanh cuối cùng trải qua hai cái văn minh, đã trải qua tiền thế giới sinh tử chi kiếp người, nhưng trong lòng thì không sợ. Ngay sau đó liền tập trung ý chí, nhìn một chút cái này Long cung yến, nếu là đổi một người, có lẽ sớm bị rung động, sinh ra chỉ nghĩ một đời một thế an cư cùng này tâm tình a. Nghĩ tới đây, toàn thân chấn động, trong nháy mắt hắn lập tức biết, khó trách ba nhân vật chính có chút lập lờ, sợ là ngoại trừ Du Phạm, hai cái khác đều lưu đến Long cung. Cái này thật là có kén rể tế ý tứ. Không được, không hiểu thấu tiến vào này cục, ta phải ăn trước hồi vốn đến. Lập tức Diệp Thanh liền nhặt lên một quả không quen biết đỏ tía trái cây, một ngụm hung hăng cắn xuống. Thấy trong điện trên trăm khách nhân đều dần dần hớn hở, Long quân tại trên điện âm thầm gật đầu, lập tức nhìn xuống phía dưới, chậm rãi mở miệng lấy, hôm nay mở tiệc vui vẻ, tiến bên trong có thể nào không thơ hợp với tình hình. Không ngại lấy hồ làm đề, mời chư vị làm thi văn một bài. Lời này vừa rơi xuống, đông đảo Long nữ nhanh nhẹn mà lên, dâng lên bút mực giấy nghiên. Long nữ bước chân im ắng, ngừng lại làm trong điện một mảnh yên lặng, đông đảo sĩ tử cuối cùng nhân gian nhân kiệt, lúc này cũng không còn quan tâm các nàng, có nâng chán cân nhắc, có nhắm mắt trầm tư, có ngước nhìn màu xanh đỉnh điện, có ngón tay co trong hồ sơ bên trên hư vẽ, lộ vẻ suy nghĩ tổ chức lấy thi văn. Long nữ dâng lên bút mực giấy nghiên, thấy trên bàn thật chật vật không chịu nổi, trong nội tâm cười thầm, làm cái khinh bỉ, ngươi thật đúng là đều ăn. Đang khi nói chuyện, tơ lụa cổ áo hơi rơi, hiện ra trắng loá như tuyết. Diệp Thanh cố ý nhìn nhiều hai mắt, trong lòng thầm khen, thân thể này nghĩ không ra thật là có liều. Long nữ đột xúc động, vừa ngẩng đầu, liền đối mặt Diệp Thanh trần trụi thưởng thức ánh mắt, lần này thật là không phải giả vờ giận, cố lấy trường hợp, Long nữ cắn răng, từ trong kẽ răng oán hận gạt ra một câu, uy, thư sinh, ngươi có thể làm sao? Lúc này, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, là nam nhân cũng sẽ không nói không được. Diệp Thanh cùng nàng đối mặt, trong nháy mắt quả bắt được lóe lên một cái rồi biến mất bản chất. Quả là thâm thúy khó dò, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua trăm ngàn niệm, lại đồng hồ cái khinh thường biểu lộ, ngươi rửa mắt mà đợi. Nói xong, lại không để ý Long nữ, chỉ là lẳng lặng trầm tư. Lâm Tràng hợp với tình hình chi thơ hiếm thấy nhất, khách quan bình thường dụng tâm cân nhắc, mấu chốt không tại thời gian dài ngắn, mà ở chỗ linh cảm cùng tích lũy. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Coi như trong thơ hào kiệt, cũng là ngày thường tích lũy lấy câu hay, Lâm Tràng sàng chọn hợp với tình hình, tương đương với ngàn ngày tích lũy, nhất thời dùng ra, mới có dâng lên chi thơ văn hoa mỹ, bằng không thì cũng chỉ là thường thường chi tác. Trên thực tế, coi như là Lý Bạch cả đời chi thơ, hơn phân nửa vẫn là cái này thường thường chi tác, bất quá lấy Lý Bạch trình độ, cái này thường thường cũng vượt qua thường nhân phía trên, đồng thời mang theo mãnh liệt phong cách cá nhân, lại chợt có một chữ, một từ, một câu chi điểm sáng, liền khiến cho xem người tán thưởng. Thì tiên lại này, chẳng trách những này sĩ tử đều là trầm tư khổ ngâm, bọn hắn có thể chống đỡ long cung, đều đối hồ để có chỗ chuẩn bị, thậm chí mời được trong tộc đám người tập tưởng nhớ đoán đề. Chỉ là như thế nào đi nữa chuẩn bị, đều không bằng lấy thiên truy bách luyện chuyển thế chi tác. Còn không mau viết, liền thừa ngươi một người. Long nữ con ngươi chuyển một cái, không biết xuất phát từ tâm tư gì, thấp giọng nhắc nhở lấy. A. Diệp Thanh Tử trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn một chút tất cả mọi người đã nâng bút, có thể vào này đến người, bản tính đầu tiên là bất luận, văn tư mẫn tiệp là nhất định, đặt ở bên ngoài, cũng có thể nói là cử nhân hạt giống, chỉ sợ có thể vào đến người, chính mình cái này đồng sinh mới là hiếm thấy. Không đổi. Diệp Thanh đem nghiên mực bên trong rót nước, tinh tế cọ sát lấy mực, ánh mắt lại vượt qua đám người, xuyên qua cửa điện, đến đặt nơi xà trời xanh. Diệp Thanh trồi lên một tia cực kỳ nhạt tiếu dung, nhớ lại nửa tháng đến, cùng Thiên Thiên cùng một chỗ leo núi du lịch hồ, ký ức bay lên trăm ngàn thơ, câu câu lộ ra thanh. Lại là văn hảo, làm sao so được với một cái văn minh gia trì. Đến mức nói đạo văn, hắc, vẹn vẹn lấy thân này, truy cầu đạo chi cực cảnh, không ra sức tích lũy quân lương. Còn sĩ diện cái lao nói những này làm gì chứ? Nghĩ tới đây, một loại vui sướng đổ sông lên tâm, giờ khắc này, cấu tứ như suối, kiếp trước 30 năm qua, hết thể ân oán bi hoan, cùng nước chảy qua. Diệp Thanh nhấc bút lên đến, lẳng lặng no bụng chám mực đậm. Ngốc tử, đừng xem, văn tư mẫn tiệp cũng là tỷ số. Long nữ đột ngừng nói, trong nội tâm khẽ giật mình, nàng xưa nay sẽ không lộ ra, hiện tại đây cũng là cái gì? Diệp Thanh khẽ giật mình, nhìn chăm chú trong tay bút lông. Lại cười không nói. Thật đảo mắt liền viết thành, lại là dạng này danh thiên, cái này quá kinh người. Điện này bên trong nhưng không có chấn vận pháp khí, cái này thiên cổ danh thiên vừa ra, trên giấy mây khói tràn ngập, chiếu rọi toàn điện, cái này khiến cả điện anh tài làm sao tự xử. Tao mạnh đức chi dám chưa xa. Diệp Thanh lắc đầu, rơi xuống bút, chậm rãi viết một chữ, đang. Như vậy ngừng lại bút, từ lâm vào trầm tư. Trôi qua một khắc, trong đại điện một mảnh lặng lặng, sĩ tử chui tại án. Riêng phần mình tinh thần ném bút pháp, vô hình văn khi đã từng tia thăng ra, hoặc trắng hoặc vàng hoặc xanh. Long nữ lần này lại nhịn xuống không nói, chỉ là nhìn một chút ngoài điện trời xanh ngôi sao, cái này đều hơn phân nửa canh giờ. Diệp Thanh mở mắt ra, lần nữa lại bút, thứ hai chữ, lâm. Thấy văn khí, lần nữa ngừng lại bút. Diệp Thanh thực sự không phải là cố ý thực hành cái này chiến thuật, lại ngoài ý muốn phát giác thời gian dài một cái chỗ tốt, có thể đem áp xúc tinh thần ném tại dưới ngoài bút. Hoặc có thể khiến cho văn khí thăng được nửa nghiên cứu. Thường thường chi tác, còn phải lo lắng văn khí nồng mỏng, một khi tự thân thơ vận gián đoạn, tinh thần lạnh đi, liền khó lại nâng bút viết tiếp, ta mức độ này thơ lại là không có gì lo lắng, chỉ giống như thuần nhưỡng, càng lâu càng liệt. Nhìn Diệp Thanh lại lâm vào trầm tư bộ dáng, Long nữ đôi mắt chớp lên, ngược lại quan sát khác sĩ tử, trong nội tâm lại là tâm tư quần quật lấy. Kẻ này dạng này, có thể là chân chính bao cỏ, muốn loại người, hoặc liền là đã tính trước. Không tranh giành cái này nhất thời tuần tự, muốn lấy đường đường chính chính thi văn đến chiến thắng. Vậy, kẻ này là cái nào đâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 34, Giao Long Chi Khí. Long cung liên miên, ban công hành lang gấp khúc khúc chiết, màu xanh nhạt nước trời ở giữa, từng tia gió thu thổi qua, nối thành một mảnh, loại này lấy thu ý mát mẻ, khiến cho trong điện càng là thoải mái. Chúng văn sĩ đều ổn mấy ngồi, ngưng thần viết văn, đảo mắt liền là nửa canh giờ. Trong điện sĩ tử lúc này đều đã tính trước, dần dần để bút xuống. Trên điện Long Quân đôi mắt thâm trầm, trong điện đảo qua, ngừng lại gặp trên bàn từng tia bạch khí, hội tụ cường thịnh văn sự, không khỏi trên mặt lộ ra ý cười. Mà Diệp Thanh tại đại điện trong góc, viết một chữ nghĩ một chữ, tâm vô bằng vụ. Lại nghe Long Quân tuyên vừa nói lấy, đặt bút xong tuấn ngạ, trước tạm thu quyển, ban thưởng mới tịch. Nghe mệnh lệnh, Long nữ xuyên thẳng qua mà qua, cẩn thận lấy đi trên bàn thơ quyển, từng cái hiện lên cùng Long Quân. Mặc dù không nói rõ, tất nhiên là một loại thúc dục, một ít còn tại hạ bút sĩ tử, trên trán liền toát ra mồ hôi đến, có chút càng là sắc mặt đỏ lên, một ít tác phẩm hoàn thành sĩ tử thấy phẩm tiểu lắc đầu, cười thầm những người này khí độ. Toàn bộ trong điện, nguyên bản trống trải trong yên tĩnh, liền dần dần nghe được tiếng người thanh âm. Diệp Thanh vẫn là một chữ hoàn thành, như vậy ngừng bút. Long nữ thu hồi đối khác sĩ tử quan sát, hơi nghiêng thân nhìn lại, trên giấy chỉ có một câu, Đông Lâm Mai Thạch, Di Quan Thái Bình. Nhất thời chấn kinh, chỉ có một câu. Nàng thở sâu, trừ khử trong lòng tức giận, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, uy. Thư sinh, ngươi không phải cố ý à? Khó được đổi xưng hô, thanh âm nhu hòa, cất giấu một tia vội vàng. Nàng có thể cảm giác được phụ cận cung nữ đặc thù ân cần ánh mắt, nhất là phía trước một cái tên là Từ Phạm sĩ tử bên cạnh thân, có vị mỹ nhân đang nhẹ nhàng mỉm cười nhìn sang, khiến nàng trong lòng ngầm bực. Nếu là người này làm hư, thành cho cười, ngay cả ta cũng tại quân phụ trước mặt mất mặt, các tỷ tỷ tất tại hiến hậu chắc chắn sẽ tại mâu phi trước mặt trắng trợn rêu cợt. Ta làm sao lại chọn chúng hắn đâu? Đang nghĩ ngợi, liền nghe lấy chỗ ngồi đầu người này cũng không nhắc, nói, ân, ta đích xác là cố ý. Nói, Diệp Thanh trên mặt làm nhíu mày khổ tư hình, trên tay bút nặng tiên quân, hắn cuối cùng không còn tâm vô bằng vụ, nhưng phối thêm cái này thản nhiên ngữ khí, liền càng phát ra lộ vẻ cổ quái. Long nữ đôi mắt chớp lên, xấu hổ hận nghiến nghiến răng, ngọc thủ tại trong tay háo đè lại một khỏa minh châu, có đem cái này đáng giận thư sinh kéo tới trong hồ hành hung một trận xúc động. Nhưng cái này trang trọng trường hợp, nàng chỉ có thể sâu hơn hít một hơi, thấp giọng nguyện chuyển khẩn cầu, cầu ngươi mau mau viết, nếu không ta liền bị các tỷ tỷ chết cười. Ta nhận thua được hay không? Không được. Ta thế nhưng là suy ngẫm viết văn, ngươi đừng quấy rầy. Diệp Thanh cười thầm, có chút quét mắt trong điện, thấy đám người lần lượt nộp bài thi, lại giơ bút, trên giấy lại rơi xuống một chữ, thủy. Long nữ tay tại trong tay háo run rẩy, hận không thể một trâu đập chết hắn, được rồi, không để ý tới, rêu cợt liền bị hủy bỏ a. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuy có an tâm phủ chính mình tâm tình, nhưng nhìn lấy Diệp Thanh cái này đoan trọng ngưng thần dáng vẻ, nàng liền xuống một khắc, tâm hỏa liền mọc lên. Dần dần, trong điện nộp bài thi nhiều hơn, cung nữ xuyên thẳng qua như điệp, sĩ tử chỉnh lý dáng vẻ, bất luận phát huy tốt xấu, đều hết sức duy trì khí độ, thưởng thức rượu, đánh giá trong điện chư tòa, đắn đo đợi chút nữa thế nào giao lưu, hiện ra chính mình mạnh nhất một mặt. Viết đều là không tệ. A, chư vị đều hoàn thành sao? Long quân thanh âm từ trên điện truyền đến. Đang cắn răng nghiến lợi long nữ khẽ giật mình, đã tỉnh hồn lại, không lo được tức giận, vội vàng gấp xem mà đi, chỉ gặp cuốn lên mảng lớn trống không, chỉ có ba câu, Đông Lâm Mai Thạch, Di Quan Thái Bình, Thủy Hà Đạm Đạm. Thấy Diệp Thanh tâm vô bằng vụ, lập tức giận quá mà cười, đành phải hồi bẩm, quân thượng, có vị khách nhân chưa hoàn thành. A, Long quân tưởng rằng có người kẹt văn, cái này cũng chẳng có gì lạ, mỉm cười nhìn về phía nơi hẻo lánh, lại là khẽ giật mình, như thế nào là hắn. Lúc này ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Diệp Thanh, đề thơ xác thực cần thời gian, đang ngồi không khỏi là tài tư mẫn tiệp, viết dạng này chậm chạp cũng là hiếm thấy, trong nội tâm đều là thầm nghĩ, riêng là cấu tứ chậm chạp còn miễn, chớ có là vàng thau lẫn lộn, đây chính là phá hư phong cảnh. Bất quá luôn có người chìm không khí, tự giác viết không phải rất tốt, trong nội tâm khó chịu, lúc này liền thốt ra miệng mai chi, sợ không phải thật giả lẫn lộn đi. Thốt ra lời này, người người đều ghé mắt, người này liền là đại hối, biết mình tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lộ xấu, mấy muốn lấy tay háo che mặt. Đã thấy Diệp Thanh chậm rãi rơi xuống một bút, nhàn nhạt nói, há không nghe danh sĩ chi bút, nặng như sắt tư. Vừa mới nói xong, ngồi đầy xôn xao. Có một sĩ tử liền nói, ngươi tính là gì danh sĩ? Dám lớn như vậy thả lửa gạt ngôn. Cái này cũng quá rồi. Người thứ hai phát hiện đây là không tệ đối tượng công kích. Cuồng vọng. Gỗ mục không điêu khắc được. Bất quá càng nhiều sĩ tử lại rụt rè lấy không nói một lời, chỉ là cười lạnh nhìn Diệp Thanh, liền đợi đến chế giễu. Cái này Long Cung Yến há lại dễ sống chung. Dám tụ đến văn sự, liền muốn có thi văn mỗi một tỷ vết bị phóng đại chuẩn bị tâm lý. Long quân thân thể hướng về phía trước một nghiêng, cũng cười, bất quá nó là chủ nhân, chỉ là cười một tiếng liền thôi, tiếp tục chờ. Có chút sĩ tử hoa chỉ chốc lát, gặp Diệp Thanh chỉ làm như không thấy, Long quân cũng không biểu lộ thái độ, đám sĩ tử dần dần thu liễm, đã không còn mất nhã nhặn. Chỉ gặp rõ ràng hoa điện, huy hoàng đèn đuốc, Long quân ở trên, mỹ nhân ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời ngôn từ vắng lai, bề ngoài tư văn hữu lễ, thực là đả kích ngấm ngầm hay công khai, bên trong 10 cái màu xanh nhạt thiếp mời sĩ tử, cũng đều là người nổi bật, hoặc lấy tài văn chương phong hoa, hoặc lấy kiến thức độ lượng, hoặc lấy khí thế áp chế, thường thường giữa lúc trò chuyện khiến người không phản bắt được, thậm chí tự lấy làm xấu hổ. Chỉ là một lát, liền riêng phần mình trổ hết tài năng, tạo thành cục bộ ưu thế, mà giữa lẫn nhau liếc nhau, đồng đều biết đều là kình địch, an ý tạm không dậy nổi lấy xung đột. Chỉ cùng bên cạnh thân bảy sĩ đàm thiếu, điều chỉnh chủ đề chuyển hướng, làm cho có lợi cho chính mình, cũng yên lặng ủ rượu, chờ lấy đối phương phạm sai lầm thời cơ. ở giữa không phải là không có người chú ý qua Diệp Thanh, đã thấy còn tại nâng bút ngưng trọng do dự, làm thiên cổ chi văn hình, không khỏi đều là im lặng. Loại người, không đáng để lo. Mấy lần chú ý về sau, tất cả mọi người là cười lạnh, bất quá xuất phát từ phòng ngừa chú đáo, cũng là xuất phát từ thúc dục, dần dần ở giữa, văn khí hội tụ, an ý tiến đến gần, hình thành lấy áp lực. Ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Kẻ đến không thiện khí chàng hội tụ, đứng thẳng long nữ cao lại, nhìn một chút những này sĩ tử. Trong đó còn có một cái sĩ tử, thỉnh thoảng đưa ánh mắt quan tới, lúc này hoàn thủ bắt pháp quyết, dẫn dắt đến văn khí, tạo thành đạo pháp linh áp. Không bao lâu, Diệp Thanh trên trán liền chảy ra lấm tấm mồ hôi, chỉ là ánh mắt trầm ngưng, cầm bút bất động, chỉ làm không biết. Hừ, thật sự là tự chịu diệt vong, riêng là văn khí còn thôi, cái này quá rồi, thật coi quân phụ không biết. Long nữ hung hăng chừng một chút cái này sĩ tử, lại nhìn Diệp Thanh, cảm thấy không hiểu mềm nhũn, tay đẻ trong tay áo Minh Châu, âm thầm bóp cái che đậy pháp quyết. Trong tay nàng Minh Châu nóng lên, vô hình màng mỏng bay lên, cách ly ra ngoài. Diệp Thanh chợt cảm thấy đến áp lực một giảm, dư quang thoáng nhìn, có chút cảm động, lại chỉ làm không biết, trầm mặc đặt bút, tại toàn bộ trong điện trong lúc giằng co, cái này nho nhỏ nơi hẻo lánh giờ phút này lại tự thành lĩnh vực. Long nữ nhìn chăm chú lên mặt giấy, lặng yên nói nhỏ, thủy hà đạm đạm, sơn đảo tùng trì. Cuối cùng lại viết thành một câu, đến nơi đây lại có chút hương vị. Trên có chỗ tốt, dưới sẽ học theo, ai cũng biết Thái Bình Hồ Long Quân làm vui văn nhân, con cái không thiếu được bồi dưỡng chút văn học rèn luyện hàng ngày, đều có không tệ giám thưởng trình độ, mà cái này mang ý nghĩa dễ dàng thụ văn khí cảm nhiễm. Long nữ lúc này ánh mắt lóe sáng, trong lòng dần dần khôi phục tỉnh táo, thầm nghĩ, có thể làm này câu, há lại bình thường. Liên mỉm cười, nhu hòa nói, thư sinh, ngươi thật viết không nhanh, chậm rãi viết cũng là phải, quân phụ không có nhất khái niệm chính là thời gian, nhưng có thể mau một chút, vẫn là đừng trì hoãn, coi chừng toàn trường cùng vây công. Trừ phi ngươi thật viết là truyền thế danh thiên. Ai, ngươi nghe hiểu không có. Đa tạ long nữ tỷ tỷ hảo ý tư báo. Diệp Thanh trịnh trọng lấy gật đầu, quyết tâm đem tốc độ tăng tốc chút, làm việc không thể quá độ. Ngươi cái tên này, ta chỉ là phát điểm thiện tâm, nói bậy bạ gì đó tư báo. Long nữ sắc mặt đỏ ửng, bận tâm lấy trang trọng trường hợp, lại không thể phát tác, thanh âm lại càng ngày càng thấp. Diệp Thanh cười cười, mắt nhìn trong điện, trong lòng trong suốt, ai cũng không so với ai khác ốc, đều đang cố gắng dẫn đạo có lợi cục diện, biểu hiện ra chính mình ưu thế nhất một mặt, áp chế đối phương yếu nhất thế một mặt, chỉ giới hạn ở năng lực cùng cơ vận, có ít người có thể được xính, có ít người lại thất bại mà thôi. Giống như các ngươi, ta chính là làm như vậy a. Mỉm cười lướt qua, lại biến mất trong nháy mắt. Chỉ có Long nữ thấy, trong lòng hơi động, trên dưới nghiêm túc đánh giá Diệp Thanh, ngươi đang cười. Ngươi nhìn lầm. Ta sẽ nhìn lầm. Long nữ xấu hổ trừng Diệp Thanh một chút, nhìn cái gì vậy? Còn không mau viết. Ta tại cấu lấy cấu tứ. Diệp Thanh trong lòng cười thầm, lúc này trung cổ âm thanh minh, ăn uống linh đỉnh, thi văn vắng lai, chủ khách đều là vui mừng. Bình tĩnh dưới mặt biển có dấu đủ loại ấm lạnh mạch nước ngầm, từng hố giao phong chống lại, mà dần dần lấy, tại một chỗ ngóc ngách, một cái cách cục đã hình thành. Xanh nhạt trên bảo tọa, Long Quân diện mù cẩn tại phía sau bức rèm tre, mỉm cười mà xem, như nhìn Thái Bình Hồ. Đột kinh ngạc nhíu mày, nhìn chằm chằm điện góc hướng tây rơi nhìn một lát, lại nhìn một chút Diệp Thanh bên cạnh thân đang thò người ra dòm thơ long nữ, không khỏi bật cười, cái này không an phận tiểu ni tử, cũng được. Chỉ một ngón tay, sóng nước trong điện nhộn nhạo lên, thẩm thấu trên bàn văn quyển, thú này một kích, lập tức từng cái thả ra từng kia bạch khí, chiếu lên điện đường hết sức trang nghiêm. Đây là điều động Long cung linh phủ lĩnh vực, khiến cho vừa xem hiểu ngay. Chưa hiện thế, chỉ có một chút tự thân tinh thần tập trung văn khí, hoặc thuần trắng, hoặc đỏ thẫm, cũng không nhất định liền là thi văn tài nghệ chân chính, còn có phải nói. Long nữ sợ run lên, tùy ý mắt nhìn, lại đem lực chú ý thả lại, nhỏ giọng thúc giục, thu mục tùng sinh, bách thảo phong mậu, gió thu tiêu. Gió thu tiêu điều. Tiêu tiêu. Điều hiệu. Tiêu cái gì, ngươi nhanh là viết ta. Không nên đánh nhất định ta cấu tứ, còn có, ấn lấy quy củ, ngươi muốn đứng ta đằng sau, nhìn xem tỉ tỉ ngươi nhóm, nhiều điểm đạm nho nhã a. Diệp Thanh nhíu mày khổ tư. A. Long nữ hậm hực lùi về thân thể, trôi qua một lát, lại tiến tới góc mặt, thu phong tiêu sát. Hưu, nói sớm liền nên nghe tỉ tỉ thăng nhu. Rất là đắc ý nhìn quanh hai bên, chỉ thấy phụ cận mấy cái tỉ tỉ quỷ dị ánh mắt, nàng một cái ý thức được cái gì, đỏ mặt lại rụt về lại, ánh mắt ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm thơ quyển, Đông Lâm Mai Thạch, Di Quan Thái Bình. Thủy Hà Đạm Đạm, Sơn Đảo Tùng Trì. Thu Mục Tùng Sinh, Bách Thảo Phong Mậu. Thu Phong Tiêu Sát, Hồng. Mới hồng chữ vừa rơi xuống, lúc này lại phát sinh biến hóa, khiến cho Long Nữ a một tiếng, chỉ gặp trong không khí sóng biết dập dờn, nhỏ không thể thấy chui vào trong thơ, văn chương thuần khiết bạch khí nhiều hơn một phần. Nàng thừa dịp Diệp Thanh chú ý, tay đẻ trong tay háo hạt châu, âm thầm bóp cái pháp quyết, lại xem lúc vẫn là như vậy. Cái này sao có thể? Long nữ khó có thể tin, trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, linh phủ trời xanh có chút có cộng minh, cái này thơ có thể có giao long chi khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35, thơ phản. Diệp Thanh tâm vô bàng vụ, lại rơi xuống một chữ, bà. Soạn. Tiếng nước chảy một tiếng, tùy theo lại biến mất, thuần bạch khí chảy ra mà ra, càng ngày càng đậm, dần dần biến thành nồng trắng một mảnh, mây mù tràn ngập trên giấy. Trong tay háo Minh Châu một cái trở nên nóng bỏng, long nữ ngọc thủ siết chặt, bản năng đè lại, lại trong nội tâm chấn kinh, cái này đích xác là giao long chi khí cảm ứng, quân phụ có biết hay không đâu. Ngẩng đầu nhìn một chút trên đài bất động thanh sắc long quân, nàng con ngươi trầm xuống, cảm thấy trước mắt hết thảy đều sâu cạn khó lường, âm thầm nghĩ, ta làm sao lại tuyển người này, có phải hay không đều là quân phụ số học bên trong. Ai, các ngươi nhìn đây chính là văn khí. Theo một cái sĩ tử kinh hô, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cái này bạch khí tràn ngập, làm đám người dần dần chấn kinh, có cái này văn khí. Chưa truyền thế liền có khí tướng này, đây là cái gì cấp độ nội tình. Du Phàm thấy khẽ giật mình, thật lâu hít một tiếng, nó bên cạnh có long nữ mỹ nhân, liền dịu dàng cười, quân vì sao thở dài. Thán sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lần này sợ là khó mà toại nguyện. Du Phàm thành thật đáp lời. Mỹ nhân đôi mắt lưu chuyển, từ chối cho ý kiến cười, văn khí không phải toàn bộ, nhân phẩm càng là trọng yếu. Thắng bại còn chưa thể biết được hai. Đa tạ động viên, học sinh thụ. Lúc này trong điện ca múa mừng cảnh thái bình, ăn uống linh đình vẫn như cũ, chủ khách phần lớn là không quan tâm. Mặc dù ở giữa nhất trên đất trống, giáng múa nổi bật, sáo trúc êm hai, đám người miễn cưỡng nhìn chằm chằm thưởng thức, dư quang thỉnh thoảng rơi vào trong điện một góc. Bạch khí tràn ngập, hóa thành mây mù. Tất cả mọi người là giật mình lấy, trong lòng dần dần lạnh bướt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay, thật là có truyền thế hoa chương xuất thế? Rất muốn hoài nghi làm bộ, nhưng cái này thuần khiết văn khí giấu giếm không được người. Đây là tại bọn hắn chú ý xuống, một chút xíu diễn hóa mà thành. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đối văn nhân tới nói, không còn so đây càng thống khổ một canh giờ. Ngay cả xanh nhạt trên bảo tọa ngồi cao lấy long quân, trong lòng cũng là run lên. Chính mình thế nhưng là tại chỗ đầu đề, nhất định không kẽ hở lý lẽ. Cho dù có tác phẩm xuất sắc chuẩn bị, chưa hẳn sát đề, chí ít phế bỏ hơn phân nửa. Mà vậy liền coi là danh thiên, tại chưa chuyển thế trước chỉ có nội tình, lại có thể dẫn tới long cung một chút cộng minh, đây chỉ có một cái khả năng, ý cảnh phù hợp linh phủ căn cơ. Đây cũng không phải là phàm thơ, mà là ẩn hàm long khí, cái này sao có thể? Đại thái mặc dù mặt trời sắp lặn, nhưng dư cảnh vẫn còn, nhất định không tiềm long xuất thế đạo lý. Bất quá kẻ này dụng tâm sâu xa, đầu tiên là lấy hoàng long lâu hấp dẫn lấy cô, thu hoạch được yến hội thiết mời, đến trong điện, lại là xuôi theo nơi hẻo lánh mà ngồi. Vốn cho rằng là tự biết buồn phận, không nghĩ lại là ngồi xem trong điện quần anh nội đấu, mà ngồi thu ngư ông thủ lợi. Càng sau đó hơn cố ý kéo dài thơ làm, ngưng tụ khí vận, làm trong điện đám người mỏi mệt, hiện tại càng có uy hiếp chi ý, rất có xa xôi tự thành một ván khí tướng, đích thật là giao long tâm tính. Quái thai, kẻ này ta đều có chút xem không hiểu, nhìn không thấu. Long quân suy nghĩ, lộ ra một tia cười lạnh, lẳng lặng chờ lấy này làm xong kết, bất kể như thế nào, là thừa cơ mà lên. Hay là xa xôi một góc, nhìn liền là thực lực, cái này nhìn như văn chương. Lúc này long nữ, cảm thấy còn không người chú ý, liền điểm lấy mũi chân, đụng hơn phân nửa thân thể, tóc xanh đều rũ xuống tới Diệp Thanh trên vai, còn không ngờ nhỏ giọng đọc lấy, thu phong tiêu sát, hồng ba rũ khởi. Nhật nguyệt chi hành, nhược xuất kỳ trung, tinh hàn sán lạ, nhược xuất kỳ. Ánh mắt từ trống không chỗ lướt qua, rơi vào Diệp Thanh chuyên chú bên mặt bên trên, nam nhân chuyên chú lúc, không nói ra được mị lực, khiến nàng sợ run lên. Dần dần lại là đỏ ửng. Đột có cảm giác nhức đầu, liền đụng vào đối diện ánh mắt của tỷ tỷ, nàng vội vã lùi về thân thể, gắt một cái, đáng giận. Hành thậm chí thai, ca dĩ vị trí. Thơ thành, Diệp Thanh không khỏi bóp một tay mồ hôi, không biết tại sao, càng viết đến đằng sau, bút là thật càng ngày càng nặng, rõ ràng trên giấy viết, lại có ở trong nước ngưng trệ cảm giác. Chẳng lẽ kéo dài lúc lâu, hao tổn khí lực quá nhiều, mệt đều cầm không được rồi. Diệp Thanh không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn một chút. Nhưng không thấy long nữ. Nhớ tới nàng vừa rồi vội vàng rời đi lúc nhắc nhở, muốn hướng long quân xin lỗi, vội vàng có mặt, sâu cùng, học sinh đạo cạn, làm đến chậm chạp, bắt tội tại quân thượng. Cao cao xanh nhạt bảo tọa, long quân thật sâu nhìn Diệp Thanh một chút, thần sắc từ chối cho ý kiến, thuận miệng nói, hận vân, trình lên này thơ. Diệp Thanh tập trung ý chí, âm thầm cười khổ. Nếu là tại khoa cử trường thi, so người khác đều vượt thời gian gấp đôi, khẳng định là chấn kinh thiên hạ gian lận, không giết không đủ để lắng lại nhiều người tức giận. Lần này tuy là sách lược, mượn yến hội làm thơ không có thời hạn, đến nhất cử đoạt được tiên cơ, nhưng cử động lần này có lãnh đạm cùng lợi dụng lòng quân hiểm nghi, thơ nếu là không tốt, coi như lại vui văn nhân, cũng hẳn là lôi đình tức giận. Mặc dù đối với cái này thơ có lòng tin, nhưng lúc này có việc cầu người, tư thái hay là khiêm tốn chút, đừng lấy tới nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt cấp độ, liền không xong. Thế là thật sâu không người, không dám ngẩng đầu. Lại nghe Long Quân vừa dứt lời, màn che bên trong một cái giọng nữ xác nhận, có chút quen hay. Hoàn bội đinh đương, hoa mai sâu kín, tóc xanh la lý tiến vào tầm mắt, hình rồng huyền văn trong suốt tơ tay áo, ngọc thủ rút qua giấy thơ, quen thai giọng nữ lại lần nữa hừ nhẹ, hiện tại biết sợ. Trên ánh mắt rời, thấy thiếu nữ này một thân xa vũ nghe thường, chán rơi kim sắc minh châu, dung nhan cực đẹp lại yên tĩnh, khí chất cao hoa, trong lòng hơi động, ngươi là. Cái này không nhận tỉ tỉ. Nam nhi quả phụ lòng nhiều. Hận Vân nhuẩn miệng cười, hài lòng nhìn thấy Diệp Thanh chấn kinh, nàng lộ ra trêu tức thần sắc, ngươi nói, nếu là ta đem chuyện vừa rồi, đều báo cùng quân phụ. A, tỉ tỉ thủ hạ lưu tình. Diệp Thanh về tỉnh lại, mặt làm sầu khổ, hoàn toàn không có một chút sơ hở. Hù dọa ngươi, ai để ngươi vừa rồi hù dọa ta. Hận Vân không nghi ngờ gì, làm ra hủy khuất tư thái, điềm đạm đáng yêu nhìn qua hắn, bất quá vì ngươi gánh này phong hiểm. Đối tỷ tỷ tự có hậu báo. Diệp Thanh lúc này liễm ý cười, lại không chần chờ, tràn đầy lực lượng, không cần hoài nghi một cái người trùng sinh lời hứa. Hận Vân nghe, liền là sợ run lên, nàng vốn là muốn nói đây là nói đùa, nhưng lúc này nguyên thần một trận thanh minh, lăng không tuân ra vui vẻ, đành phải nói, tốt. Nhẹ nhàng quay người, không còn dám trì hoãn, đưa lên giấy thơ. Diệp Thanh híp mắt, nhìn chằm chằm cái này vàng sáng lụa mỏng vũ nghe thường rời đi trên điện, ngọc thủ đưa giấy thơ cho Long Quân. Vị trí một lời mà cáo lui, mới thở phào nhẹ nhõm, trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Lâm thời lập kế hoạch, cuối cùng trôi qua cái này liên quan. Khí số chi đạo, muốn cấp tiến, cho là quan trường vượt cấp tăng lên, từng bước như dẫm trên băng mỏng, hung hiểm dị thường. Bởi vậy thiết yếu có bình chướng. Cái này nhìn như có khác hung hiểm, lại mượn Long Nữ đem phản vệ đoạn thành hai đoạn, khó trách trên địa cầu đối rể hiển chạy theo như vị ta. Lại ước lấy nàng chán rơi kim sắc minh châu. Rõ ràng bên trong có cái nhỏ nhắn xinh xắn long ảnh ở trong đó chơi đùa, đây chính là Long Châu. Rồng sinh chín con, từng cái không phải rồng, đừng nhìn long tử long nữ trăm ngàn, chân long chưa chắc có mấy đầu, cũng chỉ là có long tộc huyết mạch mà thôi, lại nói long tính háo dâm, có long huyết người vô số kể, ngay cả có chút cá chép đều ẩn hàm một tia long tính, bằng không thì cũng không thể nhảy long môn. Những này long tử long nữ địa vị không tính quá cao, đơn giản là trong long tộc tầng nòng cốt, long nữ càng hơn nửa hơn là thông qua hôn nhân kết minh thẻ đánh bạc. Nhưng nếu là ngưng tụ ra Long Châu, liền rất khác nhau, lập tức được coi trọng. Bởi vì có Long Châu, liền có biến hóa căn cơ, hóa thành chân Long là chuyện sớm hay muộn. Kết hợp với vàng sáng lụa mỏng vũ nghe thường, rõ ràng là chính thức sắc phong Long Nữ, Diệp Thanh trong lòng khó được chửi ầm lên, thân là người xuyên Việt, cứ bị người giả heo ăn thịt hổ, nếu không phải kiến thức của kiếp trước, gặp lại đến trong tay háo Long Châu chấp lóe, liền thật muốn quẳng xuống hố đi. Đường đường Long Nữ, thật sự là hỗn đản. Trên mặt lại mang chút tâm thần bất định. Một bộ người chờ xử tội biểu lộ. Sĩ tử giớn cổ lên, vểnh hai, đã thấy Long Quân nhìn vài câu, liền không trực tiếp nhìn, buông thơ quyển nói, mời các vị đi đầu dùng yến. Đám người im lặng, hai mặt nhìn nhau, trong lòng liền là thầm nghĩ, xem ra bản này tuy tốt, lại chạm kiên kỵ, có làm trái Long Quân chỗ. Chỉ cần Long Quân không có đánh nhịp, tên bảng liền có giảm sóc cơ hội. Lúc này lại nhìn về phía Diệp Thanh, ánh mắt lại khác biệt, như lâm đại địch. Ngay cả màu xanh nhạt thiếp mời sĩ tử cũng là thận trọng. Thân là một phương danh sĩ anh tài, nếu là nhất thời sơ sẩy để cái này nho nhỏ sĩ tử lật ra bàn, lần này Long Quân Yến vừa truyền ra đi, liền thành trò cười. Du Phàm ngậm lấy cười, trong nội tâm lại là lạnh bước, vốn là dựa vào chỉ điểm, đại kế đã định, không nghĩ lại ra cái này một cái biến số, hận không có nghe khấu tiên sinh chi ngôn. Kẻ này bất quá là đồng sinh, nếu thật là thừa dịp lúc ban đêm giết, cũng bất quá tích một chút tội nghiệt, chỉ cần dương mặt không có người phát giác, về sau liền có thể chầm chầm giải. Nếu là cho kẻ này được Long Quân Yến khí vận, sợ là càng khó chế chi. Diệp Thanh trải qua hai đời, thấy trong điện tình huống, ngầm cười khổ, giờ khác này không thể nghi ngờ là sân khấu tiêu điểm rồi, đám người chi địch, nhưng muốn mưu đoạt khí vận, đây là nhất định quá trình. Bất quá không nghĩ lấy, cái này thơ có chút đặc thù, đã dẫn phát chút dị tướng, càng là làm người khác chú ý. Diệp Thanh yên lặng suy nghĩ, lại có chút minh ngộ, vừa mới bài thơ này ca, đơn thuần thơ ca bản thân. Ở địa cầu trong lịch sử không tính đỉnh tiêm, nhưng này thơ nguyên bản tác giả Tào Tháo, thừa dịp vận mà ra, trấn áp khởi nghĩa khăn vàng, giúp đỡ Hán gia thiên hạ, càn quét dị tộc, một kiếm cắt rơi thiên hạ hơn 10 đạo long khí, có gần như nghịch thiên mà đi khẳng khái khí phách ở bên trong. Coi như cuối cùng chưa lại toàn công, than thở tuổi già trí chưa già, trời không già năm, cũng không phụ liệt liệt anh hùng tên, tự có lấy một cỗ hùng khí tại ngực. Hẳn là, liền là cái này giao long khí phách, dẫn tới dị tướng. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh đột phát cảm giác chính mình lấy này thơ, có chút sai lầm, thế giới này từ trước đến nay lấy thi văn gặp người, chính mình này thơ vừa ra, sợ là sẽ phải gây nên khác phiền toái. Trọng yếu nhất chính là, Tào Tháo lấy chân áp đạo môn lập nghiệp, cái này khăn vàng quân, là chính giáo hợp nhất đạo đoàn, cùng cái thế giới này so sánh, bản chất không cũng không khác biệt gì, chỉ là một cái thất bại, một cái thành công mà thôi. Coi như không có ai biết cái này điển cố, nhưng cái này thơ trên bản chất nói, liền là chính cống thơ phản, cái này ẩn hàm ý vị, sợ là chẳng lành, Diệp Thanh nhưng không có nghĩ tới, muốn trên đời là địch, đem đạo môn điên cái ngược lại. Thế nhưng là, hiện tại này thơ đã trình đi lên, cũng không còn cách nào thu hồi, một khi nổi danh, chỉ sợ cái này thi hội truyền vang thiên hạ, không biết có bao nhiêu người đọc trộm. Càng nghĩ, Diệp Thanh càng là nhíu mày, thầm cảm thấy được bản thân bước vào lạc lối, nguyên bản rõ ràng con đường đã ẩn ẩn không gặp, người xuyên Việt cùng người trùng sinh năm chắc đại cục đắc ý, quét sạch. Thiên ý trêu người, điên đảo mê say, vừa tới như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36, đệ nhất. Trong điện cung nữ xuyên qua, thịt rượu nước chảy trình lên, nghe được trung cổ biến đổi, hóa thành sáo trúc êm thai, ban một y phục rực rỡ thiếu nữ tuân ra, đáp lời nhịp, tại tâm điện luyện chuyển nhảy múa. Những này thiếu nữ đều là mỹ nhân, trên trán đều có điểm dấu đỏ, thần bí mỹ lệ, nhưng không biết sao, cảm giác bên trên khí chất lại không bằng cung nữ. Đang ngồi sĩ tử đều biết đến điểm ấy, có chút mở miệng muốn hỏi, cung nữ liền hợp thời vải tịch thiết đồ ăn, dịu dàng tha thiết, nghe mùi thơm mặn ẩn, ngừng lại làm những này sĩ tử sinh ra vi diệu cảm giác, tình nguyện bị các nàng độc nhất hầu hạ, không bỏ bảo nàng đi lên cho đám người khiêu vũ. Trong đó có mười mấy sĩ tử, may mắn được tùy tùng bữa ăn cung nữ đôi mắt sáng. Long quân tại trên điện nhìn rõ ràng, vuốt đẹp râu mỉm cười, chỉ làm không quan sát, trong lòng đắc ý, chuyển tới Diệp Thanh. Lưu ý đến Hận Vân cùng Diệp Thanh ở giữa đối chọi gay gắt bầu không khí, hơi nheo mắt lại. Lúc này Hận Vân lại đổi về thị nữ phục sức, Diệp Thanh liền hơi có chút nghi hoặc, phải thứ ba trụ hạ sĩ tử gọi là Du Phạm A. Cùng ngươi rất giống như cái kia, có phải là ngươi hay không tỷ tỷ? Hắn đang đùa giỡn tỷ tỷ ngươi, ngươi liền trơ mắt nhìn nàng bị khi phụ. Đây là ta cùng mẹ mà thành tỷ tỷ. Hận Vân liếc mắt, thấy tỷ tỷ khuôn mặt tướng đỏ, một bộ thẹn thùng khó nhịn bộ dáng, trong nội tâm không khỏi âm thầm cô. Là dạ a. Tỷ tỷ ngày thường một khi mưu tính lấy, liền cố ý làm ra cái này dễ khi dễ bộ dáng. Nhưng cái này giả bộ quá mức, sẽ không thật động phàm tâm rồi. Diệp Thanh trong nội tâm một bản tính, đột dừng lại đũa, hướng trên bàn trùng điệp vỗ, ai, ta đều nhìn không được, nhất định phải đứng ra, cứu giai nhân tại trong nước lửa. Nói đứng dậy, liền muốn mà đi, Hận Vân kinh hãi, vội vàng một cái kéo lấy tay áo, ngươi thư sinh này, sẽ không thật không hiểu sao. Nhớ rõ Mẫu Phi nói, nhân gian 15-16 tuổi sĩ tử, nhiều lấy đi dạo thanh lâu lấy chi phong lưu, coi như trung thực chút, chí ít thu trong phòng nha hoàn. Tình yêu nam nữ, ta đương nhiên đã hiểu. Diệp Thanh kéo tay áo, không nhúc nhích tí nào, không khỏi giận, kéo dạng này chặt làm gì, ta lại không phải đi đánh nhau, chỉ là dạy một chút huân huân cái này đang đồ tử, thánh nhân ôn, nam nữ ở giữa, phát hổ tình mà dừng hồ lễ. Mặt này mặc dù nơi hẻo lánh, trên thực tế đã thành toàn trường chú ý hay tâm, hai người kéo một phát kéo. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, bao quát Diệp Thanh chuẩn bị đi giáo huấn Du Phạm. Ngay cả phía trên nhất Long Quân, đều là kinh ngạc nhìn lại. Hận Vân mau đem hắn một thanh án lấy ngồi xuống, nâng tay áo che mặt, rất là xấu hổ, mà nhìn lấy cái này 15 tuổi thiếu niên, biểu lộ còn non nớt, ánh mắt thanh tịnh làm bộ lao thành, giữa trán đầy đặn nguyên khí không tiết, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Diệp Thanh đạt đến đùa giỡn Hận Vân mục tiêu, liền lơ đễnh, ngồi tiếp tục hưởng dụng yến hội. Hận Vân nhìn một hồi, đột kịp phản ứng, hạ giọng hỏi, thư sinh, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Ngươi nói ngươi tỉ tỉ. Nô. Diệp Thanh cắn một khối không biết tên mỹ nhục, ô ô nói, hơn ngàn dòng dõi, sợ là có 500 long nữ, đều chọn rể không phải ăn chết long cung không thể, từng cái gả đi, lại muốn ra bao nhiêu đồ cưới, còn muốn gả thật tốt, không phải muốn cái diệu pháp. Nói thật ra, ta ngày này hàng anh tài đều nhìn ra trăm hoa hỗn loạn, đều muốn cưới nhất cảnh đẹp ý vui mấy vị. Cha ngươi thật sự là, làm gì khiến cho các ngươi đều không gả ra được bộ dáng? Ngươi mới không gả ra được. Còn nghĩ lấy cưới mấy cái. Hận Vân nghe đại hận, đằng sau cho một quyền, quá rồi thật lâu, giả bộ như không thèm để ý, hỏi, thư sinh, ngươi nhìn cái nào mấy cái nhất là cảnh đẹp ý vui. Diệp Thanh làm sao lại trả lời loại vấn đề này, chui hưởng dụng mỹ thực, chỉ làm không nghe. Hận Vân trong lòng lớn buồn bực, lại không thể thật bức bách, hồi tưởng lại chính mình từ tiếp xúc đến hiện tại, đều bị kẻ này trêu cợt, đột tỉnh ngộ lại, vừa thẹn lại giận, còn mang theo một tia nói không rõ tư vị. Diệp Thanh cười, lại đem một cái dị quả nuốt vào, nhục thể tại rất nhỏ chấn động, đem bên trong ẩn hàm nguyên lực tiêu hóa, không nói những cái khác, riêng là cái này yến, chỉ sợ đền bù thân thể này bản tính, hoàn thành lục dương đổ giải đặt nền móng đã dư xài, trong nội tâm thầm nghĩ, lần này một yến, sợ bù đắp được 3 năm khổ tu. Đến mức những ngày long nữ, ngay cả long quân đều vui thấy ở đây, Diệp Thanh làm sao nhiều chuyện, chỉ là oán hận nghĩ đến, nhanh thẩm bản thảo đi, nếu là thi rớt, ta là không dám kháng ý, chỉ có đưa ngươi nữ nhi này bắt cóc. Có long châu long nữ, ta không tin Thái Bình Hồ có mấy cái, không khỏi ngươi không đau lòng. Long quân tại trên bảo tọa thẩm lấy bản thảo, thỉnh thoảng híp mắt, đánh giá điện, lưu ý đến du phàm đại hiến ân cần, trong lòng liền là một ô, sao quên kinh vũ. Bất quá thấy kinh vũ ửng đỏ kháng cự, biết nữ nhi tính tình long quân liền để xuống tâm tới. Đến mức bị sờ chút dầu đi, bất quá là tiểu tiết, long quân sẽ không chú ý, lại đem tâm tư chuyển đến thi văn, từng cái xét duyệt mà qua. Cuối cùng lưu lại 4 tờ. Ở trong mắt long quân, Diệp Thanh chương này luận văn mới chỉ có thể xếp tới thứ 3. Thế nhưng là cái này thơ bên trên khó mà miêu tả rõ ràng giao long tính tình, làm long quân thật lâu không thể tiêu tan. Xem kẻ này khí vận, bản tính đơn bạc, không biết làm sao thi đồng sinh, đừng nói là giao long, coi như là tú tài cử nhân đều cực kỳ gian nan. Nhưng cái này thi văn bên trong lộ ra giao long chi khí, cùng hoặc thật hoặc giả, hoặc trêu tức hoặc thâm trầm tính cách, cũng không phải nghèo hèn có thể có khí tướng. Ta ẩn ẩn cảm nhận được đại kiếp tiến đến, sợ là gây bất lợi cho đạo môn. Nhưng lật út phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đối thần tộc tới nói, cùng là họa phúc bất trắc. Cái này liên quan quá lúc, nhưng lại có cái này tia nhỏ bé mà sâu xa biến số. Đại đạo khó lường A. Thái Bình Hồ lúc này một mảnh sắc thu, tại cái này thủy cung bên trong, thanh khí từng tia rủ xuống, long quân run lên một lát, đột cười. Hoàng Long nhất khứ bất phục phản, Bạch Vân Thiên tái không du du. Nhật Mộ Hương quan hà sử thị, Tiên Ba Giang thượng sử nhân sầu. Long quân ánh mắt xuyên qua cung điện, thấy 800 dặm Thái Bình Hồ, phảng phất là một cái nặng nghề long quy tại phủ phục, mà chung quanh quanh quần dây lưng, liền là từng cái nhanh sông. Long quy còn có thể tụ long khí, chỉ tiếc đời này đại đạo đổi, long quân bất kỳ nhớ tới hai câu này, đây là đời trước long quân vẫn lạc trước ca hát. Thần đạo vĩnh cửu mà tính cao, coi như tại đạo môn dưới áp chế, cũng không có khả năng cải biến loại này bản tính. Thiếu niên ở trước mắt, có phải thật vậy hay không biến số còn không rõ ràng lắm. Có phải hay không bấy dập cũng không rõ ràng, chỉ là Long Quân vẫn là cười, 8.000 năm ẩn nhận dưới, nội tâm của nó bên trong vẫn là ẩn giấu đi cái này một tia thần tính. Đời trước Long Quân biết rõ thần đạo khí số đã suy, vẫn như cũ muốn thử một lần, kết quả lại là cho bụi. Lần này ẩn ẩn đại kiếp dự cảm, không biết làm bao nhiêu thần linh từ an nghỉ bên trong tỉnh lại, tuy biết có thể là đạo môn dẫn xà xuất động thủ đoạn, nhưng là bọn chúng vẫn là tỉnh lại. Ở trong đó gian khổ và lo sợ, lúc nào cũng quanh quẩn. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Long Quân cười, mặc kệ là dẫn xà xuất động cũng được, hay là đại đạo cơ duyên cũng được. Nguyện cầu tự do tự tại, lại là không lo không sợ. Ta liền điểm ngươi vì đứng đầu bảng, nhìn ra những cái kia có thể làm phong vân biến sắc, những cái kia có thể kết quả, những cái kia có thể khiến cho ta khoái y ân cứu. Ít khi, trong điện ca múa mừng cảnh Thái Bình, chư sĩ tử đều có lấy tâm tư, đều là ăn tất. Long Quân thanh âm từ bên trên truyền đến, tuyên chư quý phi thủy thần lên điện. Tuân mệnh. Cung nữ linh chỉ, đều nhao nhao lui xuống, sĩ tử hơi kinh ngạc, chỉ là đây là chủ nhân ý tứ, không thể giữ lại. Không bao lâu, liền có mấy chục thần tử đi lên, phần lớn là màu son pháp y liề, trong đó có chán mang lân giáp đại thần, không biết là cái gì thủy tộc hóa hình. Số ít vàng sáng vũ y là có chính thần bị nghiệp, đều là hoàn toàn hình người. Lại có thủy tinh rèm châu vang động, có vài chục phi tử từ sau điện chuyển ra, đều lấy ửng đỏ quần áo, tuyệt sắc, trước bốn vị không chỉ có thiên hương quốc sắc. Đều thân mang vàng sáng xa vũ nghe thường, leo lên bậc thềm ngọc, ngồi ở Long Quân bên cạnh thân, lập tức hấp dẫn ở đây sĩ tử ánh mắt. Long Quân mỉm cười, một phi liền lấy châu ngọc thanh âm nói, mời chư công chúa lên điện. Sáo trúc âm thanh nghỉ, chung nhạc vui trống phục lên, đây là chính thống thịnh yến chi nhạc, sĩ tử ngồi quỳ, nhìn đi lên, một trận rèm châu vang động, hoàn bội len keng, chỉ nghe ám hương phủ động, nhưng không thấy người. Đang kỳ quái, màn tường trượt xuống, thanh văn phi trên áo trăm thiếu nữ nhất thời hiện ra. Trước mắt lệ sắc, để cho người ta khuynh đảo, không kịp nhìn, nhưng những này sĩ tử, cũng không phải người bình thường, một lát đều định thần lại, nhận biết liền là vừa mới cung nữ. thậm chí có 10 cái sĩ tử, nhận ra các nàng liền là tự mình tha thiết trao đổi cung nữ, lúc này đều ý thức được, các nàng đều là long nữ, trong lòng nhất thời tư vị khó tả, ánh mắt nóng lên. Long quân lúc này giữ im lặng, phất phất tay, liền có trọng thần tuyên đọc quy tắc, chư sĩ chi quyển, truyền đọc sĩ tử, thủy thần, chư phi, công chúa, lấy đó trung bình. Nghe những lời này, sĩ tử tính cả Diệp Thanh ở bên trong, đều là đứng dậy, sâu cung nghiêm nghị đáp lời, vâng. Thế là sĩ tử truyền đọc thi văn, bọn hắn đều biết văn khí, đều cố ý áp chế, từng trang sách thi văn đỏ trắng không rõ, mà Diệp Thanh thơ quyển bởi vì trên giấy sinh mây mù nguyên cớ, may mắn được tất cả mọi người chú ý. Không ít sĩ tử đọc đến Đông Lâm Mai Thạch, Di Quan Thái Bình, Thủy Hà Đạm Đạm, Sơn Đảo Tùng Trì, Thu Mục Tùng Sinh, Bách Thảo Phong Mậu Lúc, trong lòng đã biết không ổn, phía dưới dứt khoát quét mắt một vòng, liền vội vàng chuyển xuống dưới. Coi như là màu xanh nhạt thiếp mời sĩ tử, có tự tin, đọc được Thu Phong Tiêu Sát, Hồng Ba Dũng Khởi, Nhật Nguyệt Chi Hành, Nhược Xuất Kỳ Trung, sắc mặt cùng là khó coi, cũng chuyển xuống dưới. Chỉ có số ít mấy cái, tỉ như Du Phạm, nghiêm túc nhìn hết toàn thiên, đọc xong cuối cùng hai câu, tinh hán sán lạ, nhược xuất kỳ lý, hạnh thậm chí thai, ca dĩ vị trí. Che đậy quyển thật lâu, một loại cảm giác bị thất bại thủy triều phun lên, lại thủy triều lui ra, một lát trong mắt ý cười không gặp, dư lưu lại trầm tĩnh. Này thơ đại khí bằng bạc, ẩn ẩn có vương khí, bất quá cuối cùng còn phải xem Long Quân bình phán. Thi văn tử sĩ tử bên trong truyền xong, lại đến thủy thần bên trong. Vòng vo vòng thứ nhất, rất nhiều người thơ đều biến hóa không lớn, Diệp Thanh thơ càng là tăng trưởng không lớn. Trong điện sĩ tử đối với cái này có chút xấu hổ, bất quá đây là nhân chi thường tình, ngay cả Diệp Thanh tự thân đều là mỉm cười, văn nhân tương khinh tất nhiên là dạng này. Điện tây màn che về sau, long nữ nhỏ giọng nói nhỏ, tiếp tục quan sát. Mà thi văn vòng thứ hai, chuyển đến thủy thần trong tay, bọn chúng nhưng không có lợi ích tăng thêm, đều là dụng tâm đọc, không bao lâu, liền thấy từng trang sách thi văn hiện ra xích hồng khí. Có thể bị long quân chọn được nơi này, đều có tài hoa, loại này cấp tốc biến hóa rất là bình thường. Mà đối phi tử cùng công chúa tới nói, cái này văn khí biến hóa liền là một loại thị giác, thấy xích khí rực rỡ, có còn tại không ngừng biến sâu, đều là mong đợi. Cái này vòng thứ hai chỗ tốn thời gian rất dài, chỉ là đến đằng sau, dần dần phân ra khác nhau. Ở cái thế giới này, nhân thần tiên phân giới vẫn là rất nghiêm ngặt, có lẽ Long Quân có thể tùy ý lên bờ du ngoạn, nhưng cũng khó làm liên quan nhân gian hương suy, những này thủy thần là Long Cung chi thần, không phải đặc cách không được lên bờ. Tất nhiên là cùng những này sĩ tử không có bao nhiêu quan hệ, làm sao hủy khuất chính mình tâm ý. Chỉ thấy lấy một ít thi văn liền bị thủy thần không chút do dự từ bỏ, đặt tại trên bàn. Có chút lại bị lặp đi lặp lại lưu chuyển, thậm chí tán thưởng. Chỉ gặp trong toàn trường, chỉ còn 20 quyển tả hữu tại truyền lưu, trong đó Diệp Thanh thơ còn tại biến hóa. Thủy thần nhìn thật cẩn thận, một mặt là phụ trách, một phương diện lại là cái này 20 thiên, trong đó đều là ẩn ý thật sâu. Thủy thần gặp chi? Đều minh bạch Long Quân đặc biệt chiêu bọn chúng lên điện nguyên nhân, từng cái chìm đắm trong thi văn văn khí bên trong, xuyên thấu qua linh phủ gia trì, lại là mới văn, liền có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn hàm hàm xúc thú vị, đây đối với bọn chúng tính linh có lớn lao bổ ích tác dụng. Đơn trang này thiên thi văn, liền cùng một cái hoàn đan, thật làm tính linh hân hoan, bất ta tu luyện một năm, khó trách quân thượng chú trọng thi văn. Trong đó Diệp Thanh Thơ liền nhận đặc biệt chú ý, thủy thần mỗi đọc thầm một lần trên đó thu phong tiêu sát. Hồng Ba Dũng Khởi, liền trải nghiệm lấy một loại đặc thù hàm xúc thú vị. Phẩm ra mùi vị thực sự đều hận không thể độc chiếm cả ngày, thẳng đến đằng sau thúc giục, ngươi thật đúng là muốn nhìn cả ngày. Trên điện chủ mẫu đều không cần nhìn. Không thể không ngượng ngùng giao ra. Mà chuyên đến trọng thần trên tay, bọn chúng đều là chính thần, từ lúc nào cũng hưởng thụ Thái Bình Hồ linh khí, chú ý lại là thi văn bên trong đạo lý. Diệp Thanh bên trong hùng vĩ mà ưu tĩnh nhịp liền hấp dẫn chi, kế thu phong tiêu sát, Hồng Ba Dũng Khởi hiểu ý cười một tiếng. Nhật Nguyệt Chi Hành, Nhược Xuất Kỳ Trung, Tinh Hán Sán Lạ, Nhược Xuất Kỳ Lý, hấp dẫn bọn chúng tâm thần. Những này chính thần đem ánh mắt chuyển đến trên điện, đều là như có điều suy nghĩ, thậm chí ảm đạm, cái này 800 dặm Thái Bình Hồ, khổng lồ vận tải đường thủy linh khí ngưng tụ ra linh phủ vốn là không sai, nhưng không có dạng này hảo diệu. Đời trước Long Quân lấy 12 ngày trụ trống lên trời xanh, hiện ra Nhật Nguyệt đi dạo, ánh sao quý rời, tự thành một vực, từ đó Thái Bình Hồ tài hoa vận kéo dài. Nhật Nguyệt Chi Hành, Nhược Xuất Kỳ Trung, Tinh Hán Sán Lạ, Nhược Xuất Kỳ Lý. Này thiên có vương khí a. Mang dạng này cảm khái, trọng thần lên điện, đem văn chương giao ở phía sau phi trong tay. Vòng thứ ba cùng tốn hao không ít thời gian, nhưng lại so vòng thứ hai nhanh hơn rất nhiều. Vòng thứ hai bên trong đào thải, các nàng chỉ là một chút nhìn, liền để xuống, mà thủ 20 quyển lại bị cẩn thận đọc lấy. Thế là, liền thấy thủ 20 quyển, theo phi tử đọc, trong tay không ngừng biến sâu, đều hiện ra từng tia hoàng khí, nhìn nổi mặt sĩ tử đều là biến sắc. Có đã tuyệt vọng, có lại lộ ra vui mừng. Đến lấy công chúa trong tay, 20 vị trí đầu quyển đều biến thành màu vàng, lúc này Diệp Thanh đã trổ hết tài năng, danh liệt 10 vị trí đầu số lượng. Một ít long nữ nhìn chút văn, lại đi xem tác giả, Diệp Thanh bắt đầu lấy thưởng thức nhìn lại, mỹ nhân ai sẽ nhìn ra ghét, chỉ là cuối cùng, lại phúc phỉ, long nữ các tỷ tỷ, trước công chúng đừng như vậy câu dẫn nhìn ta, đang phát dục, thiên thiên khuyên bảo hoa dại đừng hái. Cuối cùng, liền thấy Hận Vân giữ lại cho mình luyến không thôi tỷ tỷ trong tay tiếp nhận thi văn, mắt nhìn, lại nhìn chằm chằm mắt Diệp Thanh, quay người đưa trước điện. Lần nữa đến Long Quân trong tay, chỉ còn lại 10 quyển, đều là kim hoàng sắc, Diệp Thanh bất quá là thứ 5, 3 vị trí đầu quyển đã lộ ra xanh nhạt khí. Đây là gia tộc khí vận, văn khí, thưởng thức 3 cái kết hợp. Hành thậm chí thai, ca dĩ vị trí, hắc. Long Quân cười, vừa rồi đã định mà tính, lúc này tất nhiên là không chút do dự, liền đối cái này quyển một chút. Tâm ý nhất định, chỉ gặp Diệp Thanh cái này quyển nhảy đến đệ nhất, còn lại 2 quyển xanh nhạt xếp tại tả hữu, cuối cùng 1 quyển xanh nhạt không thể không rơi xuống. Chỉ gặp Long Quân thấy Tam Thiên xanh nhạt, liền than thở, này Tam Thiên, có thể chúng đồng tiến sĩ vậy. Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng nhạc đại tác, Hận Vân tiến lên, lấy Long Văn Hoàng Quyển, chậm chậm triển khai, nói, lần này Long Yến sẽ văn, quan Thái Bình đệ nhất, thưởng Diệp Thanh Hoàng Kim 100 lượng, Minh Châu 1 khỏa. Coi như phòng ngừa chú đáo, coi như đến Thái Bình Long Cung, nói nói cười cười, trêu tức Long Nữ, nhưng lúc này nghe Hận Vân đối cả điện tuyên bố, Diệp Thanh vẫn là trở nên hoảng hốt. Tại trước mắt bao người, hắn ra yến hội, hướng về Long Quân long trọng hành lễ. Theo kết thúc buổi lễ, màu xanh nhạt khí vận, túi xuống mà xuống, mây khói quanh quẩn, để cho người ta lại ao ước lại đố kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 37, Hai con hổ. Hận Vân tại trên điện, từng cái đem sĩ tử quét vào trong mắt, lúc này nàng mặt không biểu tình, chỉ là tuyên lấy, thiên khách Tây Vọng thứ 2, ban thưởng Du Phạm Hoàng Kim 100 lượng. Đông Môn Duyệt Hồ Luật thứ 3, ban thưởng Trương Chấn Đông Hoàng Kim 50 lượng. Ngừng lại một chút, nói, Thạch Các Nội có đó không? Thần tại, một cái trung niên ra khỏi hàng, gây nên hữu tâm sĩ tử ghé mắt, đây là Cũ Ngụy lúc danh truyền thiên cổ trọng thần, hiện tại nhập này Long Cung. Nhớ này thịnh sự, khiến người dựng bia ven hồ Mai Thạch Sơn. Cẩn tuân quân mệnh. Vừa rồi Hận Vân cùng Diệp Thanh treo gẹo lúc, là linh tinh danh nuông chiều bộ dáng, vừa mới mặc lấy váy công chúa, là một bộ trầm tĩnh uyển chuyển hàm xúc, mà tại lúc này, chỉ gặp nàng ban bố mệnh lệnh, con ngươi trầm tĩnh nội liễm. Trong đó vô thiện vô ác, chỉ có cao xa. Diệp Thanh không tự giác đóng chặt hô hấp, nhớ tới kiếp trước xa xa nhìn thấy một vị chân quân, cũng là dạng này tĩnh mịch thâm thúy, thâm bất khả trắc. Lúc này, quân mệnh hai chữ, giống như nước đá rơi trên người Du Phạm. Thực lực khác nhau một trời một vực, hiện tại lại là bên ngoài công bằng, ai cũng không thể nói trước một câu, tràn đầy nộ khí đầy tràn lòng dạ, nhưng lại không thể không áp chế xuống. Thứ hai, Long Cung Yến Văn Hội, truyền vang thiên hạ, nhất chú mục liền là sẽ khôi. Tả hữu bất quá là tô điểm, ai sẽ nhớ rõ một trận văn sự thứ hai, lại có bao nhiêu khí vận hạ xuống, ai mà thèm cái này 100 lượng hoàng kim. Mặc dù trong lòng oán hận, Du Phàm không dám nhìn nhiều, chỉ là nheo lại mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở phía trước Diệp Thanh, thằng nhãi danh. Hận ngày đó không có nghe Khấu tiên sinh chi ngôn, trong đêm giết. Thu lấy ánh mắt, Diệp Thanh trở lại thủ nhìn lại, Du Phàm lộ ra cười đến, thậm chí chắp tay, lấy đó chúc mừng, ngập trời hỏa diễm nửa điểm cũng không thấy, chỉ là hít thở sâu một cái. Trong nội tâm tĩnh lạnh, không, ta ha có thể cùng phụ nhân, sự tình đã thành, hận ý lại có gì ích. Ván này coi như ta nhận thua, bất quá dám đoạt ta khí vận, lại nhìn thi quận lúc, ngươi nhưng nhận được ta Du ra lôi đỉnh chi nộ. Diệp Thanh mỉm cười thu tầm mắt lại, con ngươi lạnh lùng. Khó được tốt đẩy ngập khách tòa, tiếng ẩm vui sướng, bất quá cuối cùng cũng có tan cuộc thời điểm, các vị đến đây mệt nhọc, các tặng 10 lượng hoàng kim, ngoài cung có thuyền đưa bọn ngươi lên bờ. Long Quân thấy kết thúc. Tại trên đài cao vút thật dài dâu đẹp, cười nói một câu, liền dẫn chúng phi chuyển ra đại điện. Long Quân lui ra, liền có thủy tộc thiếu nữ dâng lên hoàng kim, đều là 10 lượng một cái nguyên bảo, bởi vì hoàng kim nặng, 10 lượng nguyên bảo chỉ có 5 lượng thỏi bạc dòng lớn nhỏ, đang thích hợp đặt ở trong túi. Bất quá những này thiếu nữ từng cái mỹ lệ, lại cuối cùng so ra kém Long nữ, sĩ tử không có nói nhiều, vốn là làm tay không mà trả lại dự định, lúc này thụ hoàng kim, liền có một chút an ủi, chuyến này xem như không giả. Nào dám hy vọng xa với Long nữ tiến lên nữa vì tùy tùng đâu. Bất quá cái này hiến liền không có tâm tình dùng, có chút còn giữ, có chút liền tản ra ngoài. Thiếu nữ dâng lên khay bạc, không giống bình thường, lại không phải thỏi vàng ròng, là một tờ kim phiếu cùng một cái túi thơm, cái này túi thơm bên trong hẳn là Minh Châu. Cầm lên kim phiếu xem xét, đều là 10 lượng một tấm nhân gian tiền trang xuất ra, lập tức đều thu tới. Xa xa xem xét, liền thấy hạng ba Trương Trấn Đông, mặt lộ vẻ ra vui mừng thu thập, lúc này tới không người, gặp qua Trạng Nguyên. Trương huynh nói giỡn, sao dám xưng Trạng Nguyên, bất quá một tiến thai. Tuy là một tiến, giá trị không thấp, lại có hoàng kim tiến túi, quá nhanh quá nhanh. Thấy Diệp Thanh kinh ngạc, cái này Trương Trấn Đông cười, nhà ta không phải thế gia, mẫu thân hao hết gia tài, mới ta chúng cái đồng sinh, có này doanh thu, lần này liền chuyến đi này không tệ. Hai người thu thập xong, không còn lưu lại, ra đại điện, hạ đến nặng giai, chuyển qua tầng đài. Diệp Thanh đột liền cười một tiếng, hỏi, mới vừa rồi cùng công chúa thân mật 10 cái sĩ tử, trên điện chỉ tặng hoàng kim 10 lượng, không có dư thừa biểu thị, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc. Trương Trấn Đông bật cười, Diệp huynh là bên ngoài quận đến có chỗ không biết, Long Quyển Yến thực là mỗi năm mở, chỉ là trước kia đều quy mô rất nhỏ, không có năm nay lớn như vậy. Diệp huynh cao trung đứng đầu bảng, sẽ truyền bá ra ngoài, đây là cùng đề cử. Nói đến đây, Trương Trấn Đông thần sắc cảm đạm, bất quá vẫn là cấp tốc điều chỉnh, tiếp tục luôn lấy, nguyên bản thường có công chúa phái hầu gái riêng tư gặp, một khi lưỡng tỉnh từng duyệt, hứa đến chính thê, liền có đồ cưới tương trợ, đồng thời một khi động phòng đôn luân, liền có một tia long cung khí vận gia trì, đây là tư đẩy. Chỉ là đời trước Long Quân vẫn về sau, mặc dù không có văn bản rõ ràng cấm chỉ, nhưng loại sự tình này dần dần ít. Mới nói, liền trải qua một chỗ thành cung lúc, có một thiếu nữ đi lên, phụng lấy một cái hộp ngọc, đối Trương Trấn Đông kính cẩn nói, nhà ta công chúa có lời, này linh vật có thâm tàng khí vận chi năng, mặc dù không đủ châu thí, tại thi quận bên trong nhưng lại có ích lợi, quyển tắc một chút tâm ý. Diệp Thanh biểu lộ cổ quái, nhìn lấy cái này màn. Vừa rồi mới nói loại sự tình này dần dần ít, nhưng rơi vào trên người còn không dễ chịu, Trương Trấn Đông mở hộp ngọc, thấy là một khỏa minh châu, liền minh bạch ý nghĩa, trầm mặc thật lâu nhận. Chúc mừng từ huynh, năm sau Bình Hà quận thi quận nhất định có thể đại triển năng lực. Diệp Thanh chúc mừng là xuất phát từ thực tình, trong trí nhớ nhớ rõ, kẻ này về sau cũng là một phương cử nhân. Nghĩ đến cũng là, mặc dù xếp hàng thứ ba, nhưng như thường có khí vận hạ xuống, tăng thêm viên này minh châu, còn có dựng bia ký sự ảnh hưởng, coi như bần hàn tử đệ cũng có cơ hội. Đây chính là nguyên bản thế giới bên trong số lượng không nhiều bần hàn tử đệ nhảy long môn điển hình, có thể xâm nhập kết giao. Trương Trấn Đông không biết duyên bởi vì, lại có thể nghe ra thực tình, nắm chặt trong tay hộp ngọc, đắng chát cười một tiếng, không thể so với Diệp huynh tiền đồ không thể hạn chế, ta nhìn nếu không phải thời gian biến thiên, sợ là hôm nay liền có thể ôm công chúa trở về. Diệp Thanh nghe im lặng, đừng nhìn Hận Vân một bộ linh tinh danh nuông chiều bộ dáng, thực là đem hoa chân long, chính mình vị nghiệp, há có cơ hội này. Cũng là có khổ không có cách nào nói đến, trừ phi có thể trúng hai bảng tiến sĩ, có trường sinh chi vọng. Ngay sau đó liền riêng phần mình hành lễ, các dọc theo đường tán đi. Diệp Thanh nhưng không có lập tức rời đi, thân thể chuyển một cái, chuyển tới một cái giả sơn, tuy nói giả sơn, nhưng cao 50 mét, có thể nhìn lấy long cung. Trời xanh vắng vẻ, màn nước thật sâu, ẩn ẩn cùng bên ngoài nhật nguyệt cùng tiết tấu, lúc này sắc trời đã tối, tinh quang thấu dưới, khu xử cái này trời xanh bên trên quần tinh dần dần quý rời. Trong màn đêm, long cung bên trên ứng thiên xu, tổng thể hiện ra bắc cao nam thấp. Đứng ở chỗ này, gió mát nhẹ nhẹ, mát mẻ vô cùng, hai người đều là dừng lại, thẳng tắp nhìn lấy. Kiếp trước thiên địa đại kiếp lúc, đại thái hướng cùng chung quanh liệt phiên quốc đều lâm vào chiến loạn, trích tiên hạ xuống thiên thai, tiêu hùng tranh giành đại địa, khắp nơi trên đất tứ bể báo hiệu bất ổn. Bất quá cái này Thái Bình Hồ một vùng còn cơ bản an khang, cái này đủ để phán đoán cái này Long Quân cũng không bình thường, hoặc là cái này Hận Vân ở bên trong cũng có trọng yếu nhân vật. Chỉ là kiếp trước chính mình cuối cùng chỉ là cử nhân, tiếp xúc cấp độ vẫn là quá thấp, rất nhiều nội tình thực tế không rõ ràng. Diệp Quân đang suy nghĩ gì? Giọng nữ tự thân hạ vang lên, thanh thúy mang theo trầm tĩnh, lại mới đổi xưng hô, Diệp Thanh không khỏi kinh ngạc quay người. Chỉ thấy bên cạnh thân đứng thẳng bóng hình xinh đẹp, thân eo thon thả, bộ ngực nhô lệ nệ, trán rơi kim sắc minh châu, khuôn mặt thanh lệ, khí chất trầm tĩnh u đầm. Gió núi thanh lương, hoa mai ẩn ẩn. Vũ nghe thường váy kề sát, ẩn ẩn rõ rệt mê người độ cong. Hận Vân, ta đang nghĩ, mỗi lần gặp ngươi khí chất cũng khác nhau, thật sự là bách biến để cho người ta đau đầu. Diệp Thanh cười né tránh chất vấn. A. Giai nhân cười một tiếng, không so đo hắn né tránh cùng đùa giỡn, đôi mắt chớp lên, nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái nào càng vừa lòng đâu? Diệp Thanh im lặng, căn cứ hai đời kinh nghiệm, câu trả lời này nhất định phải mơ hồ đi qua, đều rất vừa lòng, các loại thần thái, tốt nhất đều có, cái này gọi lòng tham không đủ. Bản này rất là vô lễ, chỉ thấy nàng khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ. Một lát lại hỏi, ngươi nếu là được, lại bức bách tại tình huống khi bỏ, quân bỏ hay không bỏ? Diệp Thanh nhíu mày, vấn đề này rất khó trả lời, nhưng nghĩ nghĩ, ăn vào miệng bên trong nào có phun ra đạo lý, cái gọi là tình thế bất quá là ngoại lực, bất giác qua một trận, thắng bại há có định số. Người chi tướng tranh giành, nước chi tướng tranh giành, đều là một lý, đưa lên thê nữ thực là tự tuyệt căn cơ, vô luận về sau phải chăng trả thù thành công, cuối cùng không khỏi nhanh vong. Đường có thẳng vòng, người có cong ruỗi, nhưng có thể gây chính là sự tình, không phải đạo, một khi mất đạo, cũng rốt cuộc không có cơ hội thành công. Địa cầu 5.000 năm, trăm nước khí vận tranh chấp, không có người siêu việt tính lực lượng, liền đem tình thế cùng thành bại diễn hóa đến cực hạn, bên trong lý luận khắc sâu, hoàn toàn không phải đời này thư sinh khí phách lời tuyên bố có thể đánh đồng. Hai thế tâm ý, hóa đến cái này bang bang thanh âm, giai nhân nghe cũng không khỏi động dung, nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thanh. Chán rơi kim sắc minh châu bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn long ảnh tĩnh mịch mà nằm, đầu khẽ nâng, trong mắt kim sắc uy nghiêm, Diệp Thanh đột nhiên trong nội tâm run lên. Giai nhân hai con ngươi hắc bạch phân minh, thật sâu nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, lời này lại là có chút đạo lý. Hy vọng quân có thể nói chuyện hành động không hay. Phất tay háo quay người, nhanh nhẹn lui ra. Diệp Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, nhìn qua nàng bóng lưng hiểu điệu biến mất tại đầu hành lang, đột nhớ tới một chuyện, khẽ giật mình hô hào, ai, người ta Trương Chấn Đông lúc rời đi, còn có công chúa đưa Minh Châu đây, ngươi cũng là công chúa, trước khi chia tay cái gì đều không tặng. Chỉ nghe nàng một tiếng cười khẽ, lại không nhìn lại, nương theo lấy mùi thơm tan theo gió, Diệp Thanh im lặng, chờ lấy không gặp nó ảnh, mới buông lỏng tay ra, đem trong tay mồ hôi xoa xoa. Cái này không phải Hận Vân. Coi như dáng dấp giống như lúc, Long Châu Long Ảnh một tĩnh mịch một sinh động, cho là hắn nhìn không ra. Đáng giận, giống nhau như lúc hai con Long Nữ, thay phiên giả heo ăn thịt hổ. Bất quá tiếu dung thu lại, Diệp Thanh nhìn lại nơi xa, ánh mắt sâu kín, giật mình lo lắng thật lâu, hai vị này Long Nữ. Vô luận dụng tâm thế nào, đều tính rất lớn đầu tư. Thẳng đến xuống núi, Diệp Thanh cũng có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú, mà nhìn lại nhìn về phía kim sắc lầu cát, lại trống không bóng người. Loại này tại sao như vậy vi diệu, cẩn thận trải nghiệm, ẩn ẩn mang theo bị các nàng chờ đợi ý vị, cảm giác này là thế nào tới. Một đường mà đi, Diệp Thanh trở lại trước cửa cung ven hồ bến tàu. Có lẽ là trì hoãn quá lâu, nơi này thuyền đều đã từng cái trở về, đồng thời trống không bóng người. Trời xanh dưới. Nước xanh trước, tứ phía quan sát, Diệp Thanh lúc này liền nghe trong hồ tương âm thanh, một thanh âm, đồng tiến sĩ, liền chờ ngươi. Quay đầu cùng xem, một chiếc đồng trên thuyền đứng lên cái áo tơi người, chính là lúc đến người cầm lái, tại trên yến hội cũng đã gặp một mặt, chỉ là không dễ nói chuyện. Đây là nói đùa, ta ngay cả tú tài cũng không phải, gì nói đồng tiến sĩ. Diệp Thanh nhảy lên thuyền, kính cẩn thi lễ. Không phải nói cười, cái này thơ đã làm cho. Mới nói, thân thuyền liền chấn động. Cuồn cuộn sóng nước trào lên, hình làm bích sắc nước vách tường, tứ phía khép lại, giọt nước không vào. Người cầm lái điểm một cái, đội thuyền chấn động, hướng về bên trên hàng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38, Khí vận. Tinh hà chìm tối, sâu kín trong màn đêm Thái Bình Hồ. Người cầm lái vung lên mái chèo đến, tương từng tiếng âm thanh, thuyền nhỏ hướng ven hồ hắc ám ngông lung mưa gió bay đi, gần đến bờ lúc, nhảy lên, gây nên tạng. Như có như không tiếng ca ngay tại trên mặt hồ xa xa truyền đến, dường như tiễn biệt. Bước vào bờ đê, bài hát này âm thanh thuận gió lọt vào tai, Diệp Thanh dưới chân hơi ngừng lại, tại cái này sáng cùng tối, thần cùng người giao giới, quay đầu nhìn lại, Thái Bình Hồ bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Từng kia khí vận ra thân, Long Quân tán thưởng cũng truyền bá ra ngoài, mà trong ngực một khỏa Minh Châu từng kia thanh lương thấm vào thể nội. Có những này, tú tài khí vận dư xài, liền không cần lại làm khác, tập trung tinh thần tĩnh tu. Dự bị sang năm tú tài kỳ thi mùa xuân là đủ. Diệp Thanh cuối cùng quan sát, trước mắt lại hiện lên kim sắc lầu cát, bất quá xuyên thấu qua mỏng manh màn mưa, hiện hiện lại không phải Long Nữ, mà là Thiên Thiên rào rạt chờ mong, vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mau trở về thôi, Thiên Thiên sốt ruột chờ. Diệp Thanh trống lên rủ, dọc theo bến đỏ mà lên. Bốn bề vắng lặng, đây mới là dụng tâm quan sát khí vận thời điểm, lúc này nhìn lại, chỉ gặp một cỗ màu xanh nhạt khí vận quanh quẩn tại trên thân thể, theo nó quanh quẩn. Một tia linh khí tràn vào thân thể, bị tu lục dương đổ giải chậm rãi chuyển hóa phun ra nuốt vào, trúc cơ tốc độ, lập tức lại nhanh ba phần. Tốt! Diệp Thanh không khỏi hít một tiếng, tại trước kia, bước đầu tiên này trúc cơ tu thành, nói ít đến 3 năm, nhưng có đồng sinh vị cách, tăng thêm cái này khí vận, sợ là 2 năm liền có thể hoàn thành. Bất quá đây cũng không phải là khí vận chính đồ, thấy bốn bề vắng lặng, lại lấy ra chén vàng xem xét, quả nhìn đi lên, chỉ gặp từng tia xanh nhạt khí nhỏ vào trong chén. Liền mấy canh giờ, liền thấy bên trong ngậm lấy nửa chén xanh nhạt. Những này khí vận đối Long Quân tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng đối Diệp Thanh tới nói, lại hết sức quan trọng, một khỏa đại thụ che trời có thể không quan tâm một trận mưa xuân, nhưng còn nhỏ cây giống lại là phá lệ để ý, không có mưa xuân, liền sẽ sinh trưởng chậm chạp, thậm chí khô héo. Không chỉ có dạng này, Diệp Thanh thậm chí có thể cảm nhận được, trừ đó ra, trong cõi u minh còn có một tia khí vận lao qua, nhìn kỹ, lại là nhạt bạch khí, nhưng liên tục không ngừng. Diệp Thanh khẽ giật mình, một lát thoải mái, chỉ là âm thầm nghĩ đến, là, quả là như thế này, chắc là Long Quân khiến người dựng bia ven hồ Mai Thạch Sơn đã xây thành, Long Quân Yến thành quả chân chính tới tay. Lập công lập ngôn lập đức, trên thế giới này đồng dạng hữu hiệu, Long Quân ban cho khí vận không ít, chất lượng rất cao, nhưng là duy nhất một lần. Mà dựng bia ven hồ Mai Thạch Sơn, không dám nói thơ cùng tên truyền vang thiên hạ, chí ít phương Nam Ba Châu nhưng nghe đồn ra ngoài, cái này Ba Châu chỉ hạ, chừng 100 vạn người đọc sách, một khi được truyền tụng, cái này ngày ngày đêm đêm tích lũy nhân vọng có thể nghĩ. Đương nhiên, Diệp Thanh rõ ràng, nhân vọng nếu là không có phần cứng ủng hộ, có thể chuyển hóa khí vận không nhiều, nhưng lại không nhiều, lớn như vậy lượng, cũng không chút thua kém tại Long Quân một lần ban thưởng khí vận. Đồng thời những này khí vận mỏng manh, một tia ra chỉ trên người mình, đang thích hợp bản tính đơn bạc mệnh cách, có thể trợ thi đậu tú tài cử nhân. Duy nhất có chút bất an là, đây hết thể đều xây dựng ở quan Thái Bình bên trên, với cái thế giới này tới nói, đây là chính cống thơ phản, thời gian ngắn được lợi, một lúc sau, nếu là dẫn xuất không ít biến số. Đang nghĩ ngợi, lấy ra xuyên lâm bút ký, lật ra thứ 5 trang, chỉ gặp trống không quyển trên mặt nổi lên màu xanh nhạt gợn sóng, hiện ra một cái cung điện, chính là Long Cung. Bên trên có một chuyến đánh dấu, Đại Thái Bình cảnh năm thứ 11 tháng 10, Diệp Thanh phó Long Cung Yến, lấy quan Thái Bình đoạt giải nhất, lấy được hoàng kim 100 lượng, Minh Châu một khỏa, xanh nhạt khí vận 300. Quả là có ghi chép, Diệp Thanh nhìn qua, trong lòng vui vẻ, đang muốn quan bế, đột phát cảm giác trang kế tiếp, vẫn sáng, trong lòng khẽ giật mình, đem vượt qua. Lật ra thứ 6 trang, chỉ gặp trống không quyển trên mặt nổi lên nhạt màu trắng gợn sóng, hiện ra một đầu không có ý nghĩa cá chép nhỏ, chờ đến nhìn thấy phía dưới một hàng chữ lúc, Diệp Thanh không khỏi hoành chấn động, ngay cả cây dù đều rơi trên mặt đất, bị gió thổi qua, liên tục lăn lộn. Diệp Thanh không lo được cây dù, nhìn kỹ lại, chỉ gặp đánh dấu, Đại Thái Bình cảnh năm thứ 11 tháng 10, Diệp Thanh cùng Long Cung làm quan Thái Bình, gây nên cộng minh, lại thụ Long Quân đích thân chọn, mệnh cách biến dị, hiện lên cá chép tướng. Diệp Thanh đứng ngẩn người bất động, lúc này đã đi đến trấn trước, đường lớn bên trên cơ hồ không có người, nồng đậm mưa thu tại trong gió thu đổ xuống tới, toàn bộ thế giới đều ngâm ở thu cảnh bên trong. Diệp Thanh đứng đấy, không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn mưa, tâm cũng dần dần nghiêm túc. Kiếp trước, mới xuyên qua đời thứ nhất lúc, Diệp Thanh đã từng muốn thay đổi cái thế giới này, với cái thế giới này tới nói, có trường sinh hy vọng, nhưng cái thế giới này bình dân, nhưng không có hy vọng, càng rất khó có tiến bộ. Nhưng theo với cái thế giới này nhận biết, cái này bầu nhiệt huyết dần dần nghiêm túc, đây là một cái hạng gì khoa học lại nghiêm mật thể chế a. Đầu tiên là ba vị đạo quân cao cao tại thượng, ở chỗ cao nhìn xuống thế giới, tham dự đại đạo vận chuyển, mà thiên đình năm vị đế quân vận chuyển năm nước, trực tiếp khống chế thiên địa khí vận. Chính quyền tạo ra từ bán súng, có thể thống trị ước vạn lê dân hàng đầu liền là lực lượng, cho nên tầng tầng quan lại đều tu hành đạo pháp. Nếu như người tu luyện vô hạn tăng trưởng, Diệp Thanh liền không sợ, thế giới như thế này, thường thường liền là hàng ngàn hàng vạn người tu hành cùng châu chấu, đem thế giới ăn sạch sẽ. Thế nhưng là thượng tầng biết thế giới thừa nhận có hạn, cho nên dọn sạch từng cái đỉnh núi, đem trường sinh quyền hành khống chế trong tay, từng cái quan lại chỉ có đạo pháp, lại không trường sinh, 100 năm sau như thường tiến vào thế giới tuần hoàn. Đương nhiên, nếu là từ đó lung đoạn trường sinh, không còn cho chúng sinh cơ hội, đây cũng là lật út hoạn. Phải biết, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nếu là không có trường sinh cơ hội thế giới còn miễn. Người người tại tử vong trước bình đẳng, liền không oán khí có thể nói. Nhưng trường sinh thế giới, rõ ràng có trường sinh cơ hội, lại không dành cho chúng sinh cái này âm thầm tích lũy oán hận ghen ghét liền sẽ hóa thành dòng lũ. Mà 3 năm 33 cái trường sinh danh lạch, còn không bảo đảm có thể tu thành, lại vừa đúng, đã tăng cường thiên đỉnh thực lực, cho ngàn vạn lê dân hy vọng, lại không đến mức mật ít rồi nhiều. Hoàng triều ở trung ương, mà phiên quốc ở bốn phía, một khi dòng suy, liền có một phiên quốc khi hưng. Đi lấy thiên mệnh cách tân sự tình, là mấy 100 năm bởi vì thống trị cùng mục nát tích lũy hoàn khí có thể phát tiết, quét sạch sành xanh, mà thế chân vạc về sau, lại phân phong dòng dõi làm phiên quốc, như đầu ngày sau còn có lại hưng cơ hội. Loại này thay đổi triều đại đương nhiên không triệt để, thật lâu tuần hoàn, có ngay cả phiên quốc cách tân đều khó mà thành trừ mấy triều mười mấy hướng tích lũy được nghiệp chướng, vậy liền từ lùn có bên trong quật khởi long xà, áo vải cầm kiếm, đối toàn bộ thế giới tiến hành một lần tổng vệ sinh, cái này gọi lượng kiếp. Cương đại như vậy đạo đỉnh, còn có thể nơm nớp rung động như dẫm trên băng mỏng, tùy thời chỉnh sửa thói xấu thời thế, khoa cử liền là rõ ràng nhất như nhau. Lại nói phàm nhân không có tu đạo tư chất, trên cơ bản chỉ có thể làm thế tục làm việc, xích đế mở khoa cử, liền là làm dân gian nhân tài có ra mặt cơ hội, cho nên mấy chục vạn năm qua, dân gian bình ổn. Quả thực là ngay cả một chút ngọn lửa khả năng đều không có buông tha, cái này cùng hiện đại khoa học kỹ thuật, nắm giữ thế giới lực lượng, thiên mệnh cách tân, thiên tâm dân ý, thảo mãng long xà, đều tại một cái chế độ hạ tuần hoàn. Cái này kêu là lấy đạo. Mấy chục vạn năm tuần hoàn, từ trên xuống dưới, từ đôi đến đầu, từ bên trong mà chi phối, đều luyện tập triệt để, lúc ấy Diệp Thanh giác ngộ điểm ấy, liền lập tức nội tâm cho bụi. Liên la 1000 cái 1000 cái dám gọi nhật nguyệt thay mới trời người tiến đến, nhiều nhất không hơn 100 năm bá đổ mà thôi. Cũng liền từ bỏ ý đồ xây một phen sự nghiệp ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, làm sao lại cái này một bài thơ, liền dẫn tới trên con đường này đi. Trong lúc nhất thời, đầy ngập phẫn uất, liền muốn phun ra, liền muốn đối cái này thâm bất khả chắc thanh thiên chỉ tay thống mạng, tốt nhất liền hô hào, ta muốn để trời này, lại che không được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không được tâm ta, muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ý của ta, muốn cái kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Hoặc là gọi lấy, người người như rồng, đem cái này thiên quy củ đánh cái vỡ nát. Nhưng cuối cùng một tia lý trí, vẫn là đem cái này xúc động ngăn chặn ở, đem run rẩy môi đóng chặt lại, Diệp Thanh có thể cam đoan, cái này hai câu nói nếu là kêu đi ra, lập tức liền là cho bùi hạ tràng. Lỗ Tấn tại kỷ niệm Lưu Hòa Chân Quân bên trong, đã từng nói, trong khoảnh khắc, Lưu Hòa Chân thân chúng mấy đạn, nằm ở vũng máu bên trong. Ô hô, ta nói không ra lời. Hẳn là nắm giữ thiên địa ba quyền, thống trị 100 vạn thượng vị giả, lại so với đen nhánh họng súng còn nhân tử. Diệp Thanh khỏe miệng một tia lanh ý cùng cái này thu ý lẫn lộn cùng một chỗ, thật lâu mới cười một tiếng, than thở, giống như Lỗ Tấn. Ta nói không ra lời a. Đây chính là thiên ý, từ không cố kỵ bất cứ người nào. Lại run lên một lát, Diệp Thanh phong dong đem thổi tới 10 mấy mét bên ngoài cây dù cầm lấy, tiếp tục chống đỡ, từng bước một hướng về trên trấn mà đi, đi mỗi một bước, liền thấy từng tia hơi nước tràn ngập. Coi như công hành nhỏ nữa, điểm ấy tiểu thủ đoạn, vẫn có thể có. Trên trấn lữ điếm, ăn xong cơm tối có một canh giờ, thỉnh thoảng một mảnh mưa, không nói ra được thanh lương, lão bản đang tính lấy trướng, thình lình nghe khách khí mặt chuyển đến sáng sủa ngâm tụng âm thanh. Nước xanh tắm viên lương, phảng cắt đậu khấu đỏ. Dáng mây phong thúy tầng tầng. Buồn tháo rơi hoa gió. Mờ nhạt mây lồng trăng, mịt mù mưa vẩy bồng. Thuyền cô độc muộn đỗ tiếng phóng đãng bên trong. Không chỗ hỏi giọng nói và dáng điệu. Tại cái này tĩnh lặng đêm thu, nghe được dạng này thanh nhã thi tử, thật là khiến lòng người bỏ thần di. Lão bản này tuy là không hiểu, nhưng vẫn là tiếp lấy nghe, thấy người này tiến đến, liền vội vàng vái chào nói, tiên sinh thanh nhã, mời đến. Trong thời gian ngắn dò xét Diệp Thanh, nhận ra được, lại bận bịu mỉm cười, ngài là ở tại phòng trên khách nhân đi, mời đến, ngài có gì phân phó đâu. Diệp Thanh cười nói, ngươi cho ta liên hệ một chiếc xe ngựa, thẳng tới Thương Châu, nếu là an toàn tin cậy. Lão bản khẽ giật mình, nói, cái này dễ dàng, bổn trấn nổi danh nhất chính là Kỷ Gia Sa Mã Hành, tín dự rõ rệt. Nếu không, bản điếm cũng có thể cung cấp xa hành phục vụ, bất quá giá cả liền mắc chút. Ngươi trong tiệm này là bao nhiêu đâu? Một cỗ xe bò đơn độc xuất hành, đi tới đi lui đều là ngài xuất tiền, tổng cộng 17 lượng bạc. Lão bản tính toán dưới, cho cái giá nói. Diệp Thanh nghe vậy, ném ra hai cái thỏi bạc ròng, nói, cho ngươi 20 lượng, đây là 10 lượng tiền đặt cọc, còn lại vẫn màn, từ ngươi hỏa kế mang về, cơm canh đi lúc ta bao hết. Lão bản khẽ giật mình, luôn miệng nói tạ. Cảm ơn công tử, bắt đầu từ ngày mai chỉnh. Không được, tối hôm nay liền lên đường, bằng không thì làm sao cho thêm ngươi 3 lượng bạc. Diệp Thanh thần sắc mang theo chút lạnh sắc nói, khoát tay chặt lại, ta cho ngươi nửa canh giờ chuẩn bị, cái này trong đêm xuất phát, trước dọc theo đại đạo đi, trong đêm cũng có thể nhìn ra được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 39, Quá Quái Đản. Thương Châu Bình Thọ huyện Diệp Phủ. Phương Nam ấm áp, phương Bắc rét lạnh, đến Thương Châu lúc, đã là vẩy vạn dặm băng phong. Thiên địa khắp nơi đều là bông tuyết, một cô gió mang theo tuyết rơi đập vào mặt, Diệp Thanh vừa nhô thân tử nói, lạnh không, lại đến một bầu rượu. Sa Phu ngơ ngác một chút, cười, tạ công tử thưởng. Nói, liền tiếp một bình uống, chợt cảm thấy một dòng nước gấm bay thẳng đan điền, hô hào, rượu ngon. Diệp Thanh đánh giá cảnh vật chung quanh, nghe cười, bình thường bích lục thanh, có cái gì tốt. Công tử là cảm thấy bình thường, nhưng tiểu nhân lại cảm thấy là rượu ngon, bồi công tử tới nửa tháng này, không nói những cái khác. Rượu ngon thịt ngon ăn không ít, liền là lạnh một chút. Diệp Thanh nghe Sa Phu nói, chỉ vào cách đó không xa nói, ngươi ngay ở chỗ này ngừng đi, mấy trăm dặm đường, cuối cùng đến. Nói chậm rãi hạ xe bò, lại vịn thiên thiên xuống tới, móc từ trong ngực ra hai cái thỏi bạc ròng, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một khối bạc vụn, nói, trên xe ăn thịt cùng rượu đều cho ngươi, ngươi một đường đưa ta không dễ dàng, cái này 10 lượng tiền xe, còn lại 3 lượng cầm lấy đi uống chút hâm rượu bồi bổ thân thể đi. Diệp Thanh nói đi xa, lưu lại thiên ân vạn tạ Sa Phu. Hiện tại muốn tháng 12, vừa đi liền là mấy tháng, thoạt nhìn có chút lạ lắm, bất quá tay bên trong lôi kéo tay cầm tình hắn, thiên thiên còn tại chính mình tả hữu. Diệp Thanh không khỏi mỉm cười, trùng sinh mà đến, chỉ có cái này nha hoàn một mực bồi tiếp hắn. Kiếp trước bên trong, loạn thế dây rủa, thiên địa đại kiếp, Diệp phủ phá diệt, thiên thiên không có bóng dáng, cũng không biết có phải hay không có khác cơ duyên, làm càng có thể là trực tiếp mất mạng. Chuyện như vậy, một thế này tuyệt không cho lại hiện ra. Chỉ là lúc này, nghĩ những thứ này nhiều lắm, Diệp Thanh tự rêu cười một tiếng, đi thẳng đến Diệp phủ đại môn. Ai nha, là Thanh công tử trở về rồi. Thủ vệ gia sinh tử cóng đến xoa tay dầm chân, thấy người tới, vốn không để ý, nhưng nhìn kỹ, bận bịu ra ngoài đón lấy, mấy ngày trước đây Tam lão gia còn nhắc lên ngài, ghi nhớ lấy ngài đâu. Hiện tại ngài trở về, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Diệp Thanh cười cười, lại từ trong ngực lấy một lượng bạc ném qua đi, cho ngươi. Nói, lôi kéo thiên thiên bước nhanh mà đi, thấy đi xa, có người liền nói, cứ là Diệp Thanh thiếu gia trở về, chúng ta muốn hay không đi thông báo. Nói nhảm, đương nhiên muốn, nhanh đi nhanh đi. Diệp Thanh sau khi đi, lưu lại nghị luận ầm ĩ gia đình, Diệp Thanh vừa đi mấy tháng, mặc dù hiện tại có công danh, lại không trận nổi mọi người bắt quái. Tiểu nhân vật tính mạng của mình không có vui màu, chỉ có tại nơi khác tìm kiếm một chút khoái hoạt, Diệp Thanh thật sâu biết bản tính của con người, mặc dù ngầm trộm nghe đến nghị luận, cũng không định nhiều lý. Án lấy ký ức đi tới, chỉ chốc lát đến trước viện, hai người đều là ngây người. Chỉ gặp tường vây tân trang đổi mới hoàn toàn, viện này vốn là quá lớn, bên trong còn xây ao nước giả sơn, coi như có tuyết rơi, còn có nước chảy xuôi. Bên trong hoàn toàn đổi mới qua, chia làm đang 3 gian, hai mặt là hành lang. Hành lang đằng sau là 5 gian sương phòng, còn có 2 cái nha hoàn tại quét sạch, thấy một lần tiến đến, phân biệt đi ra, bận bịu đều cười chào đón, nói, gặp qua Thanh công tử, gặp qua Thiên Thiên cô nương. Sau khi hành lễ, lại nói, chúng ta là trong tộc phái xuống tới, hầu hạ Thanh công tử, còn xin Thanh công tử tiếp nhận. Dạng này cấp bậc lễ nghĩa, để Diệp Thanh giật mình lấy, không khỏi hỏi, trong tộc là đến tú tài mới có cái này đãi ngộ đi, làm sao các ngươi liền đến rồi. Thanh công tử, ngài biết khách Long Quân Yến, được khôi thủ, đã chuyển đến nơi này, đây là tộc trưởng tự mình hạ lệnh cải biến, tượng công đều liều mạng vội vàng, cuối cùng tại ngươi trở về trước hoàn thành. Nha hoàn nói, dẫn vào phòng, trước gặp đến 3 gian chính phòng, trên tường đều phiếu giấy, một gian là phòng khách tiếp khách, một gian là thư phòng, một gian là phòng ngủ, lại nói phòng ngủ trên giường phủ lên đại điều tấm đệm, thiết lấy bàn mấy, mà thư phòng một loạt giá sách, phía trên tràn đầy thư tịch, mà phòng khách có bình phòng, có tiếp khách bàn. Phi thường lịch sự tao nhã. Lại đi xem nhìn sương phòng, thứ nhất ở giữa là phòng kế toán tủ tiền, tiếp theo ở giữa liền là kho gạo, trồng chính là mấy chục thạch mới gạo, còn có một ít tạp vật, còn có Diệp Thanh không có nhìn, chuyển đến bên trái, đây là ở người, gian phòng không lớn, nhưng vách tường đồng dạng phiếu giấy, một tấm giường gỗ chiếm non nửa ở giữa. Diệp Thanh nhìn lấy 2 cái nha hoàn trông mong nhìn lấy, nói, Thiên Thiên, ngươi muốn nhúng tay vào lấy những việc này, 2 cái này nha hoàn liền lưu lại, ngươi an bài ở. Một người một gian mà thôi. Tạ Thanh công tử. 2 cái nha hoàn liền vội vàng hành lễ, một cái lại nói, tháng này tiền tháng đã thả xong, nhưng trong tộc đã dự bị hạ, chờ lấy Thanh công tử trở lại qua mắt, liền sẽ đưa tới. Không cần ta xem qua. Diệp Thanh hứng hở nói, Thiên Thiên, những sự tình này đều giao cho ngươi, ngươi đi dẫn tới tiền tháng, còn có, thông chi tộc đường, liền nói ta trở về, sáng sớm ngày mai, sẽ đi thỉnh an. Thiên Thiên cười một tiếng, lại lập tức phân phó nha hoàn. Các ngươi vội quét dọn một chút phòng trên, để công tử bỏ đi nghỉ ngơi một chút. Nha hoàn đi, chỉ chốc lát, bên trong liền đốt lên than củi, ấm áp dễ chịu, Thiên Thiên lại đem Diệp Thanh quần áo đổi xuống tới, thay đổi một kiện. Ngày mai thỉnh an về sau, ta liền muốn nghiên cứu kinh văn, chuẩn bị thi đậu tú tài, có người đến quấy rầy, hết thảy đều từ chối rơi. Diệp Thanh ấm ấm tay, nói với Thiên Thiên lấy. Đây là mặt ngoài ngữ, kỳ thật lại là phải thêm nhanh tu hành, vì bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Thiên Thiên trong lòng huyễn vui. Ưng thuận, sau khi rời khỏi đây phân phó nha hoàn chỉnh lý quét dọn, lại phân phó cùng phòng bếp liên hệ, Thiên Thiên chính mình đi tộc đường.